Chương 26, nhân tính bản ác chương 26, nhân tính bản ác. Bóng đêm như mực. Mấy chiếc giá cả không ít xe thể thao, phát ra cùng mảnh này cũ kỹ cư xá không hợp nhau nóng nảy bánh mình, xé rách tiến tĩnh. Tiếng thắng xe chói hai về sau, cửa xe mở ra, một đám đầy người tiểu khí chính là nam nữ trẻ tuổi loạn trà loạn choạng mà đi xuống. Cầm đầu, chính là trên mặt còn dán băng dán cá nhân Tần Vũ. Vũ ca, đều cái chỗ chết tiệt này. Một cái hoàng bao tiểu đệ nắm lỗ mũi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, cô nàng kia đều ở chỗ này. Mà nó, cùng cái đống rác đồng dạng. Tần Vũ nhổ bãi nước miếng, trong mắt hung quang cùng chênh choáng lăn lộn cùng nhau, đợi lát nữa đều cho lão tử thông minh cơ linh một chút, hôm nay nhất định phải nhường cái đó gọi Lâm Phạm tạm chủ hiểu rõ, chọc giận kết quả của ta. Bọn hắn vốn định trực tiếp lên lầu ngăn cửa đe dọa, không ngờ rằng mới vừa đi tới đầu hành lang, đều đụng phải một cái xách túi rác xuống lầu xíu xiu thân ảnh. Chính là Lăng Huynh Ngữ. Mọi người liếc nhau, cười. Ơ, một cái phú nhị đại chia tay rồi thành khinh bạc huýt sáo, trực tiếp hoành thân ngăn cản đường đi của nàng. Đây không phải Lâm Phạm tiểu tử kia che chở cục cưng quý giá sao? Muội muội, đã trễ thế như vậy, đổ ra ga. Lăng Huynh Ngữ bị đám người này trên người nồng đậm mùi rượu hun đến nhíu mày, nhìn thấy cầm đầu Tần Vũ, nàng sát mặt trắng bệnh, ngay lập tức nhận ra cái này trong trường học hành hành bá đạo ác thiếu, đùa giỡn nàng đồ đệ. Nàng theo bản năng mà lui lại một bước, nghĩ lách qua bọn hắn. Nhưng những người này lại như là người được mùi máu tươi cá mập, trong nháy mắt đưa nàng bao bọc vây quanh, trên mặt mang trêu tức lại tràn ngập ác ý nụ cười. Chạy cái gì a? Cùng các ca ca tâm sự thôi. Lâm Phàm tên tiểu tử nghèo kia có thể cho người cái gì? Đi theo Vũ ca, bảo đảm ngươi ăn ngon uống ngon. Âu Nôn Huế Ngữ như là dính dính con rồi, đập vào mặt. Lăng Huynh Ngữ mặt đỏ bừng lên, lại sợ vừa tức, tóm lấy túi rắc ngón tay vì dùng sức mà chẳng bệnh. Mời các ngươi tránh ra. Không cho thì thế nào? Tần Vũ tiến lên một bước, rượu cồn nhường hắn lá gan càng biến đổi đại, hắn đưa tay liền muốn đi bóp Lăng Huynh Ngữ cái cằm. Lăng Huynh Ngữ thét chói hai vang lên né tránh, xoay người chạy. Còn muốn chạy? Tần Vũ bị phản ứng của nàng chọc giận, đáp lấy chênh choáng, một phát bắt được ngựa của nàng đuôi, thô bạo hướng sau kéo một cái. Lăng Huynh Ngữ kêu đau một tiếng, cả người bị lôi kéo ngã về phía sau. Mấy cái tiểu đệ ngay lập tức tâm linh thần hội nhào lên, ba chân bốn cẳng đưa nàng lôi vào một cái không có theo dõi âm u hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ chất đầy tạp vật, tản ra một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc. Thả ta ra, cứu mạng! Lăng Huynh Ngữ tuyệt vọng kêu khóc, ra sức dãy rủa. Phản kháng của nàng tại những này uống đầu áp thiếu trong mắt lại trở thành càng thú vị tiết mục. Thao, vẫn rất hay. Vũ ca, cô nàng này so trong hình hăng hái nhiều. Tại bị xô đẩy trong quá trình, Lăng Huynh Ngữ móng tay dùng hết lực khí toàn thân hung hăng xẹt qua Tần Vũ mặt. A, nhất đạo vết máu trong nháy mắt xuất hiện, đau nhức kịch liệt nhường Tần Vũ lý trí một cái chớp mắt đứt đoạn. Thao, con mẹ nó ngươi cái tiện nhân, dám bắt ta! Tần Vũ giận tí mặt, hai mắt xích hồng, đột nhiên hơi buông tay, đem Lăng Huynh Ngữ hung hăng đẩy đi ra. Ẩm. Lăng Huynh Ngữ phía sau lưng nặng nề đâm vào lạnh băng trên vách tường, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, trượt chân trên mặt đất. Cho thể diện mà không cần kỹ nữ. Một cái hoàng mao tiểu đệ vì tại Tần Vũ trước mặt biểu hiện, tay mắt lanh lẹ mà cơ lấy trên mặt đất một cái lăn rơi không trái địa, không chút nghĩ ngợi đều hướng Lăng Huynh Ngữ lập tới. Hắn vốn ý chỉ là muốn hù dọa một chút nàng, nhưng mà rượu cồn tê dại thần kinh, vậy phóng đại ác ý đông. Bình rượu chặt chẽ vững vàng mà đập vào sau gáy Lăng Huynh Ngữ bên trên. Thân thể của cô bé run lên bần bật, ngã xuống lúc, đầu lại nặng nặng cúi tại đầu ngõ xi măng bậc thang góc cạnh bên trên. Lại là một tiếng trầm muộn va chạm. Sau đó, thế giới an tĩnh. Lăng Huynh Ngữ co quắp tại trên mặt đất, không nhúc nhích. Trong ngõ nhỏ cô kia phách lối đến không ai bị nổi khí diễm, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mới vừa rồi còn miệng đầy Âu Nôn Huế Ngữ nam nam nữ nữ, giờ phút này tất cả đều cứng tại chỗ, trên mặt chiến choáng bị một loại càng lạnh lẽo thấu xương thay thế. Uy, Tần Vũ một cái đồng bọn, âm thanh phát run. Cẩn thận đá Lăng Huynh Ngữ chân, không có phản ứng. Hắn cả gan ngồi xổm người xuống, run rẩy vươn tay, mò về Lăng Huynh Ngữ hơi thở. Đầu ngón tay dừng lại một lát, không có khí tức. A, hắn như là bị điện giật một dạng, cái mông mà lộn nhào mà thối lui, sát mặt trắng bệnh như tờ giấy. Không có, không còn thở. Nàng chết rồi. Hai chữ này như là một chậu nước đá, quay đầu dội xuống. Tất cả mọi người tiểu, tại thời khắc này, toàn tỉnh rồi. Như thế nào? Sao lại thế? Ta không phải cố ý. Cái đó ném cái bình hoàng bao, môi run rẩy, gần như sắp khóc lên. Khủng hoảng tại lan tràn, không thể báo cảnh sát. Một cái phú nhị đại trước hết nhất tỉnh táo lại, ánh mắt âm tàn, báo cảnh sát chúng ta đều toàn xong rồi, nhất định phải xử lý. Sao? Xử lý như thế nào? Vớt xác. Phú nhị đại cắn răng, tìm không có người biết địa phương, ném vào trong nước. Thần không biết quỷ không hay. Cái này ác độc đề nghị, ngay lập tức đạt được tất cả mọi người hưởng ứng. Bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu, ai chạy không được đi. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh liền bị đối với tương lai sợ hãi thôn vệ. Hắn nặng nề gật gật đầu. Cứ làm như thế. Bọn hắn từ một cỗ xe thể thao trong cốc sau, lật ra một cái to lớn màu đen túi du lịch. Mấy người hợp lực, luống cuống tay chân đem Lăng Huynh Ngữ cô kia đã bắt đầu trở nên cứng ngắc mềm mại thân thể, nhét vào trong túi. Khóa kéo bị xoẹt xẹt một tiếng kéo lên. Bọn hắn giống như đem kia ngập trời tội ác, vậy cùng nhau phong tồn vào mảnh này trong bóng tối. Trời tối người yên. Xe thể thao phi nhanh, đi vào một chỗ vắng vẻ hoang vu bờ sông. Nơi này bụi cỏ lao sinh, ngay cả quỷ ảnh tử đều không có. Bọn hắn từ ven đường chuyển đến một khối nặng nề xi măng hòn đá, dùng dây thừng gắt gao cột vào túi du lịch bên trên. 1, 2, 3. Mấy người hợp lực đem nặng nề cái túi nâng lên, ra sức ném đen nhánh mặt sông. Phù phù, to lớn bọt nước văng lên, túi du lịch nhanh chóng chìm vào đáy nước, ngay cả phao đều không có bốc lên, rất nhanh, mặt sông đều khôi phục bình tĩnh. Làm xong đây hết thảy, bọn này ác ma cũng như chạy trốn tiến vào trong xe, một cước chân ga, biến mất ở trong màn đêm. Lạnh băng thấu xương nước sông, xuyên thấu qua túi du lịch khe hở, điên cuồng tràn vào. Cố hàn ý này lại kích thích trong túi vốn đã tử vong thiếu nữ, từ từ tỉnh lại. Nguyên lai, nàng lúc trước chỉ là ngất đi, sinh mệnh cũng không tan biến. Ta ở đâu? Thật hắc, lạnh quá. Lang Huynh Ngữ ý thức một mảnh hỗn độn, nàng cảm giác mình bị bao vây tại một cái chật hẹp trong không gian, tay chân đều không thể mở rộng. Gây mũi mùi máu tươi cùng nước sông mùi tanh hỗn hợp lại cùng nhau, chui vào xoang mũi. Nàng đột nhiên nhớ tới trước khi hôn mê tất cả. Tần Vũ giữ tận mặt, trong ngõ nhỏ âu nôn về ngữ, còn có sau gáy trận kia kịch liệt đau nhức. Sợ hãi, như là thủy triều, trong nháy mắt bao phủ nàng. Nàng ý thức được mình bị chứa ở trong túi, đồng thời đang hạ xuống. Cứu mạng a! Nàng dùng hết toàn lực gào thét, nhưng âm thanh vừa ra khỏi miệng, liền bị thổi vào nước sông chặn lại trở về. Nàng điên cuồng mà giãy giụa, dùng móng tay đi móc, dùng răng đi cắn, dùng hết tất cả khí lực đi đối kháng mảnh này bao vây lấy nàng hắc ám. Nhưng mà tất cả đều là phí công. Cái túi tại hòn đá lôi kéo dưới, cấp tốc hạ xuống. Nghẹt thở cảm giác như bài sơn đảo hải đánh tới. Đúng lúc này, ông, một vòng ánh sáng yếu ớt đột nhiên tại hắc ám trong túi sáng lên, là điện thoại di động của nàng. Thâm thủy trên màn hình ngoan cường mà lóe lên hai chữ: Lâm Phàm. Cái đó đáp ứng chính mình về sau tận lực không để cho mình thương tâm thiếu niên. Cái đó cùng mình đã hẹn cuối tuần cùng đi thư viện soát đề, lại đi ăn gà rán thiếu niên. Tia trùng sáng là nàng sinh mệnh một điểm cuối cùng ôn hòa, cũng là đè sập nàng một tia hy vọng cuối cùng dâm dạng. Nàng vươn tay liều mạng muốn đi đụng vào kia phiến sáng ngời, nhưng thân thể lại không còn chút sức nào. Lạnh băng nước sông vô tình rót đầy mũi miệng của nàng, lá phổi của nàng vô tận sợ hãi, hít thở không thông thống khổ, còn có đối với những kia ác ma ngập trời hận ý tại nàng điểm cuối của sinh mệnh một khắc điên cuồng xen lẫn lên men gây xôn xao. Màn hình điện thoại di động cuối cùng dập tắt. Thiếu nữ đồng tử tại bóng tối vô tận cùng lạnh băng trong triệt để tan rã. Ngay tại Lăng Huynh Ngữ triệt để tử vong trong nháy mắt, một cỗ mắt thường hoàn toàn không thể nhận ra, đen như mực oán khí đột nhiên từ lòng sông phóng lên tận trời. Hắn nồng độ chi cao, oán niệm mạnh, thậm chí nhường 10 dặm bầu trời đêm cũng vì đó ảm đạm. Ven đường giã cầu cũng đuôi phát ra bất an nghẹn nào. Nghỉ lại tại trong bụi lau sậy phi điểu, kinh hãi chạy từ phía. Sau đó không lâu, một người mặc áo sơ mi trắng, mang mắt kiếng gọng vàng nam nhân đi tới bên bờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cố kia oán khí trùng thiên đầu vườn. Thực sự là cực phẩm oán niệm a, quả thực là hoàn mỹ tài liệu. Chương 27, hoàn mỹ tài liệu. Chương 27, hoàn mỹ tài liệu. Thời gian đổ về 15 phút trước. Sở Triệt trong căn hộ ánh đèn sáng tỏ, hắn ngồi ở trên ghế salon, trước mặt trong hư không chỉ có chính hắn năng lực nhìn thấy quỷ dị Eddie tỏ chính hiện ra tinh hồng bị vượt ánh sáng. Nghiệp 2100 bị đả tường công trạng hiệu suất coi như không tệ. Những kia năm đó huyết tinh hủy nhà sự kiện tham dự liên quan đến người đang từng cái đứng xếp hàng đi đến sân thượng vì hắn thần chi giai thê góp một viên gạch. Ngay tại hắn chuẩn bị đóng kín giao diện đi dội cái nước lúc, Sở Triệt cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhất đạo tráng kiện đến đáng sợ đen nhánh của sáng đột nhiên tại thành thị địa đồ phía đông bờ sông phóng lên tận trời. Cố kia bán khí độ dày đặc dường như muốn xuyên thấu qua màn hình, hóa thành tính thực chất chớ chú đập vào mặt. Sở Triệt nâng đỡ trên sống mũi mắt kiếng vàng, dưới tấm kính hai mắt có hơi nheo lại. Đây không phải phổ thông oán nghiệm, đây là cực hạn thống khổ, không cam lòng, sợ hãi vô biên cùng ngập trời hận ý, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng trải qua hoàn mỹ thôi hóa mới có thể sinh ra tuyệt phẩm, với lại tương đối mới mẻ, quả thực là hoàn mỹ tài liệu. Sở Triệt khỏe miệng rơi lên một vòng nóng lòng không đợi được độ cong. Hắn đứng dậy, không kịp chờ đợi mong muốn đi ra ngoài, nhưng lập tức hắn lại dừng bước. Kiến tài án sau đó, chính mình mặc dù có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh, nhưng còn không cách nào hoàn toàn thả lòng cảnh giác. Sở Triệt ánh mắt rơi vào chung cư mặt kia trắng toát trên vách tường. Đồng bộ quỷ đả tường năng lực về sau, hắn còn chưa kịp tốt thật tốt thể nghiệm một chút. Quỷ đả tường sát nhân quy tắc hạch tâm cũng không phải là đơn thuần chế tạo ảo giác, mà là vặn mẹo không gian. Tỷ như sáng tạo một cái độc lập với hiện thực bên ngoài dị không gian, đem mục tiêu kéo vào trong đó, lại đưa lên đến địa điểm chỉ định, mà nó tự thân thì có thể qua lại tại thể gian trong, đi hướng tùy ý lầu tòa nhà, bức tường trong, đây là nó di động cách thức. Như vậy, Sở Triệt đi đến bên tường, đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại lạnh băng trên mặt tường, không có trong dự đoán cứng rắn xúc cảm, tay hắn lại như là ấn vào một chỉ xuân thủy, không trở ngại chút nào mà chậm rãi chui vào trong vách tường. Một loại trước nay chưa từng có qua cảm giác kỳ diệu truyền đến, lạnh băng, sền sệt, lại dẫn một loại tuyệt đối khống chế cảm giác. Hắn không có do dự, cả người tiến về phía trước một bước. Thế giới trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Hắn đưa thân vào một cái do cốt thép, xi măng, đường ống cùng tuyến đường tạo thành u ám thế giới. Hắn năng lực nhìn xem lên trên lầu hộ gia đình ống nước đang róc rách lưu động, năng lực nghe đến hàng xóm trong TV truyền đến huyên náo. Hắn dường như một cái u linh, một cái hành tẩu vu thế giới trong khe hẹp thần minh, quan sát những thứ này bị vật lý quy tắc trói buộc phàm nhân. Khoe miệng của hắn có hơi câu lên. Cái này chính là thần chi quyền hành hình thức ban đầu a. Sở Triệt tâm niệm khẽ động, thân thể tại kiến trúc kết cấu trong im lặng ghé qua, hoàn mỹ tránh đi trên hành lang tất cả theo dõi thăm dò. Một giây sau, Gaza tầng ngầm cột chịu lực về sau, thân ảnh của hắn như là sóng nước trong hiện hiện đạo ảnh, lặng yên không một tiếng động đi ra. Trên người không nhiễm trần thế. Giang Hải thị Đông Giao, vùng ven sông đường cái. Sở Triệt lặng yên không một tiếng động lại tới đây. Một cô âm lãnh lạnh leo thấu xương, hô tạp nước sông mùi tanh, đập vào mặt. Nơi này bán khí đã nồng đậm đến mắt trần có thể thấy tình trạng, sương mù màu đen tại trên mặt sông không xoay quanh, kéo dài không tiêu tan. Thực sự là cực phẩm đoán nhập a. Quả thực là hoàn mỹ tài liệu. Hắn mở ra editor, đoán khí đầu nguồn, bị tinh chuẩn định vị tại phía trước cách đó không xa đáy sông. Sở Triệt đi đến bờ sông trong bụi lau sậy, dưới chân là ở mức mềm trên mặt đất. Hắn không có xuống nước, mà là lần nữa phát động quỷ đả tường năng lực. Dưới chân hắn mặt đất bắt đầu ma quái nhúc nhích lên, như cùng sống vật. Sau một khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Không lâu nữa, hắn xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, theo bùn đất cuộn cuộn, một cái bị nước thấm ướt, dính đầy phù sa to lớn màu đen túi du lịch, phá đất mà lên, xuất hiện ở dưới chân hắn. Sở Triệt từ trong túi lấy ra một bộ y dụng găng tay cao su, không đội không chậm mà đội lên. Chuyên nghiệp, lại nghiêm cẩn. Hắn ngồi xổm người xuống, nắm túi du lịch khóa kéo. Xoẹt xẹt, khóa kéo mở ra âm thanh, tại đây tĩnh mịch bờ sông, có vẻ đặc biệt chói tai. Cái túi được mở ra, một bộ bị nước sông phao được trắng bệnh, xương thiếu nữ thi thể, cuộn mình trong đó. Trên người nàng màu trắng tờ sợt cùng quần bò dính sát thân thể, phát họa ra tuổi dậy thì thiếu nữ đặc hữu xíu xiu hình dáng. Tấm kia vốn nên thanh tú linh động mặt, giờ phút này tràn đầy thống khổ cùng hoảng sợ, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Sở Triệt ánh mắt, khi nhìn rõ gương mặt kia trong nấy mắt, dừng lại một chút. Lại là nàng. Hắn rõ ràng còn nhớ, vài ngày trước tại cửa bệnh viện, cái đó tết tóc đuôi ngựa, con mắt vừa lớn vừa sáng nữ hải. Nàng cùng cái đó gọi Lâm Phàm thiếu niên đứng chung một chỗ, một cái lo lắng, một cái cạnh mạnh, trong không khí đều là tuổi dậy thì đặc hữu, loại đó ngây ngô lại thuần túy hương vị. Sở Triệt đẩy kính mắt, trên tấm kính phản xạ bờ sông đèn đường thảm đạm huy quang. Hiện hắn hôm nay đã sẽ không cảm thấy bất luận cái gì đồng tình hoặc là tiếc hận, vừa vặn tương phản, một loại bệnh trạng thuộc về nghệ thuật gia thưởng thức muốn ở đấy lòng hắn tự nhiên sinh ra. Cỡ nào hoàn mỹ bi kịch, thuần khiết không tì vết thiếu nữ bị xấu xí nhất, bẩn thỉu nhất ác ý vô tình ngược sát. Chỉ có như vậy cực hạn độ tương phản mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra dày đặc nhất, thuần túy nhất lửa phục thủ, mới có thể biến thành mạnh nhất nhiên liệu. Hắn túi người tiến đến bộ thi thể lạnh lẽo kia bên cạnh, dùng một loại gần như tình nhân thì thầm loại ôn nhu giọng nói, nhẹ nói, đừng sợ, ta sẽ để ngươi sống đến, sau đó tự tay hoàn thành ngươi báo thủ. Nói xong, hắn ngồi dậy, mở ra quỷ dị editor, bắt được nhất đạo đen như mực quan hồn, rít lên lấy từ thi thể của lăng hình ngữ thượng bị cưỡng ép tháo rời ra. Sở Triệt nhìn chính mình số dư còn lại thượng kia 2-100 điểm nghiệp trong ánh mắt lóe lên cùng nhiệt. Hắn muốn sáng tạo một cái chân chính có thể dung chuyển thành phố này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run rẩy. Tác phẩm nghệ thuật sáng tạo quỷ dị tên chất vong quỷ nữ ý thức nhiên liệu, chìm người chết chi hồn nghiệp rót vào lượng 2100. Hắn duỗi ra ngón tay thon dài, tại sát nhân quy tắc thiết lập của trong rất nhanh đánh lên. Vậy sẽ là một bộ, cho đến tận này hắn sáng tạo mạnh nhất cũng là kinh khủng nhất sát nhân quy tắc. Khi hắn đánh xuống một chữ cuối cùng phủ lúc, tất cả đi tỏ quang mang mãnh liệt. Lang huynh ngữ đạo kia cùng bạo văn hồn phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm, bị gắng gượng nào nặn gen đúc trở thành một cái hoàn toàn mới, bao phủ tại vô tận hơi nước cùng trong bóng tối khủng bố hình thái. Cùng lúc đó, một cỗ vượt xa trước đó bất kỳ lần nào lạnh băng mà dồi dào lực lượng từ đi tỏ trong chạy ngược chạy trở về, trong nháy mắt nước vọt khắp Sở Triệt toàn thân. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong máu của mình đều mang tới một cỗ thuộc về nước sâu hàn ý sáng tạo hoàn thành. Sở Triệt hài lòng đóng lại editor, đem túi du lịch lại lần nữa kéo tốt. Hắn phát động năng lực, cái đó phong tồn lấy chứng cứ phạm tội cùng bi kịch cái túi chậm rãi chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Hắn san bằng trên đất tất cả dấu vết, không lưu lại một tia một hào sơ hở, sau đó thản nhiên rời đi. Chương 28, tòa nhà Hàn Đức chuyện xảy ra. Chương 28, tòa nhà Hàn Đức chuyện xảy ra. Tòa nhà Hàn Đức, tầng 29, có thể chứa được 30 người hình bầu dục bản hội nghị, giờ phút này chỉ ngồi không đến 10 người, nhưng không khí so với ngồi đầy lúc còn muốn ngột ngạt. Nồng đậm xì gà khói mù lượn lờ không tiêu tan, hỗn hợp có mỗi cá nhân trên người sang quý EAUZE cổ lộ biển hương vị, làm thế nào vậy không che giấu được cỗ kia từ thực chất bên trong chảy ra bất an. Nô Thành cũng đã chết, cùng Phong Cầu Cường một cái kiểu chết. Một người có mái tóc thưa thất đồng sự, đầu ngón tay kẹp lấy xì gà run dữ dội hơn, khói bụi rơi xuống đầy người, đều là từ trên lầu nhảy xuống. Cảnh sát bên ấy bởi vì này hàng loạt vụ án, hiện tại cũng đúng chuyện năm đó đuổi rất sát, đồng sự trưởng, người bên ấy đánh điểm được thế nào? Một cái khác béo chảy mỡ ra đồng sự, dùng tơ lụa khăn tay sát mồ hôi lạnh trên trán. Đánh điểm? A. Ngồi ở chủ vị đồng sự trưởng, tập đoàn Hàn Đức người cầm lái, Giang Hàn Đức, thử lạnh mở miệng. Hắn lớn tuổi nhất, nhưng tinh thần khỏe mạnh, ánh mắt vẫn như cũ mang theo ở lâu thượng vị cảm giác các bách, các ngươi cho rằng cảnh sát đều dễ đối phó như vậy? Phụ trách vụ án chính là cục thành phố đội trưởng hình sự Tần Chí Hạng, Tần Vĩnh Dương con gái ruột. Nếu không phải nàng bối cảnh cứng rắn, đội người lính cảnh sát đến, hiện tại mộ phần thảo đều cái kia mọc ra. Hiện tại cũng chỉ có thể nói ngăn chặn điều tra tiến độ thôi. Tần Chí Hạ tên này, nhường các vị đang ngồi đều cảm nhận được khó giải quyết. Bọn hắn hiện tại sợ sệt cái đó hung thủ nhưng lại không thể xin giúp đỡ cảnh sát, ngược lại còn muốn đề phòng bọn hắn. Kia, vậy làm sao bây giờ? Nô Thành đều đã chết, kế tiếp có phải hay không đều đến phiên chúng ta? Kế tiếp động sự hỏi. Tòa nhà bỏ hoang Tây Thành hủy nhà án, là bọn hắn lịch sử làm giàu thượng máu tanh một bút, cũng là bọn hắn tất cả mọi người cộng đồng nguyên tội. Trước đây vì đẩy nhanh tốc độ kỳ, bọn hắn ngầm cho phép Phong Cầu Cường những người đó thủ đoạn bạo lực. Vương Khải thê nữ bị chôn sống, chính hắn đòi hỏi cách nói lúc bị bất ngờ té lầu, xây vào trong tường. Đang ngồi, có một cái tính một cái, trên tay đều dính đầy Vương gia huyết. Vội cái gì? Giang Hàn Đức đem xì gà nặng nề nhấn tiến cái gạt tàn thuốc, ánh mắt lợi hại đảo qua mỗi người, chuyện lúc trước, chúng ta làm được thiên y vô phùng. Hán Vương Khải cho dù biến thành quỷ, cũng có thể bắt chúng ta thế nào? Hắn đứng dậy, đi đến to lớn cửa sổ sắt đất trước, quan sát dưới chân như là hộp diêm loại thành thị. Chúng ta mỗi người bên cạnh đều phối 24 giờ đỉnh cấp bảo vệ, xuất nhập cũng có người đi theo. Ta cũng không tin, hung thủ còn có thể phi thiên độ địa, ngay trước bảo tiêu mặt đem chúng ta giết chết. Đều cho ta đem đặt lòng về trong bụng. Tiền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nếu như không giải quyết được, đó chính là tiền còn chưa đủ. Hắn trong lời nói cường đại tự tin, cuối cùng nhường bọn này sống an nhàn sung sướng thành viên hội đồng quản trị qua loa chấn định lại. Đúng vậy a, bọn hắn có tiền, có quyền, có vô số người vì bọn hắn bán mạng. Chỉ là một cái mưu toan là vương gia báo thù tầng dưới chốt tạp mái, cũng có thể nhấc lên sóng gió gì. Đúng lúc này, một cái nhát gan đồng sự ngắm nhìn một phía, nhỏ giọng hỏi một câu, hở? Trương Đồng hôm nay như thế nào không đến? Mọi người sững sờ, sôi nổi nhìn lại. Trương Đồng sự vị trí, quả nhiên là trống không. Giang Hàn Đức nhíu mày, nhìn về phía đứng bên cạnh tuổi trẻ nữ thư ký, Tiểu Lưu, Trương Đồng người đâu? Nữ thư ký vội vàng lật xem trong tay cứng nhắc, âm thanh mang theo một tia căng thẳng, đồng sự trưởng, Trương Đồng. Trương Đồng buổi sáng đánh qua tạm, tiến công ty. Nhưng mà điện thoại của hắn hiện tại đánh không thông, người cũng không biết ở đâu. Một cố dự cảm bất tưởng, trong nháy mắt chiếm lấy trái tim tất cả mọi người. Đột nhiên, a, nữ thư ký phát ra nhất đạo giống như năng lực đâm rách vân tiêu thét lên, sắc mặt trắng bệch, ngón tay vì sợ hãi mà bặm mẹo, thẳng tắp chỉ hướng mặt kia to lớn cửa sổ sắt đất. Ngoài cửa sổ, tất cả mọi người đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đang từ tầng cao hơn mái nhà lấy vật rơi tự do tư thế, cấp tốc rơi xuống. Tấm kia vì thất thần mà có vẻ đặc biệt quỷ dị mặt, tại trải qua lầu 29 lúc, cùng trong phòng họp tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ, nhìn nhau một cái chớp mắt. Là Trương Đồng. Một giây sau, ầm, lầu dưới truyền đến nhất đạo nặng nề tới cực điểm tiếng vang. Kia thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người, nhường trái tim của bọn hắn đều ngừng nhảy bỗ. Trong phòng họp, tất cả mọi người cứng lại rồi. Bọn hắn cơ giới mà từng bước một chuyển đến cửa sổ sắt đất một bên, run rẩy nhìn xuống dưới. Công ty lầu dưới trên quảng trường, một cái thân ảnh quen thuộc còn trở thành hoàn toàn mơ hồ huyết đủ, đỏ trắng vật bắn tung tóe khắp nơi. Mẹ, trước hết nhất phản ứng béo đồng sự cũng nhìn không được nữa, tại chỗ bị vách tường, nhà thiên hôn địa ám. Đúng lúc này, tất cả phòng họp triệt để không kiểm soát, cùng loạn thét lên, cái bàn bị đụng đổ tiếng vang, còn có kêu bắt nguồn từ sâu trong linh hồn sợ hãi tiêu diệt, xen lẫn thành một mảnh nhân gian địa ngục. Những thứ này thờ phụng tiền tài cùng quyền lực, đem nhân mạng coi là cỏ rác giới kinh doanh cự ngạc. Tại tận mắt nhìn thấy một màn này về sau, bọn hắn dùng tiền tài đắp lên thế giới quan, triệt để sụp đổ. Chuyện này lấy một loại tốc độ khủng khiếp, truyền khắp tất cả Giang Hải thị cao tầng. Ban ngày ban mặt, tài chính trung tâm, tập đoàn Hàn Đức đồng sự thiên không té chết. Cục thành phố điện thoại dường như muốn bị đánh nổ. Đến từ thượng tầng áp lực, giống như núi đè ép xuống. Xuất động, tất cả cảnh lực toàn bộ điều động. Đặc công đội, cảnh sát vũ trang chi đội, toàn bộ trình diện, phong tỏa tòa nhà Hàn Đức. Đem chuyện này cho ta làm thành cấp bậc cao nhất, tập kích khủng bố đến xử lý. Cục thành phố lãnh đạo đối với điện thoại gầm thét, trên trán nổi gân xanh. Tần Chi Hạ một thân y phục tác chiến, thần sắc nghiêm nghị ngưng trọng, mang người xông ra cục thành phố cửa lớn. Nàng hiểu rõ, này tất nhiên là quỷ đả tường vụ án kéo dài. Cũng liền tại cục thành phố vì một cái nhà tư bản chết, mà náo loạn đến long trời lở đất đồng thời. Thành Nam Khu, một cái cũ nát trong sở công an. Một đôi quần áo một mạc vợ chồng trung niên, chính lo lắng đối với trực ban đại cảnh sát trẻ tuổi nói gì đó. Đồng chí cảnh sát, van cầu ngươi, nữ nhi của ta Lăng Huy Ngữ, nàng một đêm không có về nhà. Điện thoại vậy đánh không thông, chúng ta thật tốt lo lắng a. Phụ nhân vành mắt đỏ bừng, âm thanh cũng run rẩy. Cảnh sát trẻ tuổi ngáp một cái, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. A Di, con gái của ngươi lớn bao nhiêu? Trưởng thành a, vừa tròn 10 bát. Kia không phải. Cảnh sát khoát khoát tay, đều người trưởng thành rồi, nói không chừng là cùng bạn trai đi ra ngoài chơi, điện thoại không có điện mà thôi. Hiện tại không thể lập án, quy định chính là quy định, các ngươi trở về và đi, đầy 24 giờ lại đến. Thế nhưng, được rồi, kế tiếp. Hai vợ chồng bị không nhịn được đẩy ra đồn công an. Cùng lúc đó, cục thành phố phòng hồ sơ trong, một cái mới vừa vào chức mới cảnh sát, từ chất như núi hồ sơ trong rút ra một phần vừa mới phát đến báo án ghi chép. Báo án loại hình: sát nhân, vứt xác chim hạ. Mới cảnh sát nhìn thoáng qua, cảm thấy đây không phải hiện tại lãnh đạo yêu cầu công tác trọng tâm, tiện tay liền đem phần này hồ sơ đặt ở thấp nhất một chồng văn kiện trong. Tòa nhà Hàn Đức, tầng 29. Tần Chi Hạ đẩy ra phòng họp cửa lớn trong nháy mắt, một cô hôn tạp nôn, xì gà cùng sợ hãi tanh hôi mùi đập vào mặt. Đây đất vừa buồn. Một đám ngày bình thường tại tài chính và kinh tế trên tạp chí chỉ điểm Giang Sơn giới kinh doanh cự ngạc, giờ phút này làm cho hề có co quắp trên ghế, hai mắt vô thần, có ôm đầu, miệng lẩm bẩm. Nhìn thấy Tần Chi Hạ mang theo số lớn cảnh sát đi vào, bọn hắn như là nhìn thấy chúa cứu thế, lộn nhào mà đánh tới. Đồng chí cảnh sát, cứu mạng, cứu lấy chúng ta, bảo hộ ta, các ngươi nhất định phải bảo hộ ta. Tần Chi Hạ nhìn trước mắt tấm này vì sợ hãi mà cực độ vặn vẹo mặt, chính là tập đoàn Hàn Đức đồng sự trưởng Giang Hàn Đức. Nàng cặp kia thanh lãnh mắt phượng tròng không có chút nào ba động, mà ở bọn hắn tất cả mọi người nhìn không thấy, phòng họp lạnh băng bên trong vách tường, nhất đạo mơ hồ bóng người đang lặng lặng địa đứng. Vương Khải, hắn nhìn xem lấy bên ngoài đám kia hoảng hốt lo sợ cảnh sát, nhìn những kia trò hề lộ ra kẻ thù, trong lòng không có nửa phần gợn sóng. Cảnh sát đến rồi, đến rất đúng lúc. Trước đây hắn quỳ trên mặt đất, cầu cảnh sát đi cứu hắn bị chôn sống thê nữ lúc, bọn hắn ở đâu? Hiện tại, bọn hắn vì bảo hộ đám người cặn bã này, ngược lại là tới rất nhanh. Vương Khải mặt bên trên, lộ ra một vòng lạnh băng độ cong. Không sao, các ngươi luôn có lúc xuống lầu. Trước đây, các ngươi trơ mắt nhìn người nhà của ta chết đi. Hôm nay, ta liền để các ngươi trơ mắt nhìn các ngươi người phải bảo vệ, từng cái chết ở trước mặt các ngươi. Chương 29, cùng tử thần thi chạy chương 29, cùng tử thần thi chạy Tần Chi Hạ lạnh lùng mở ra cái khắc giang Hàn Đức. Tất cả mọi người, ở tại chỗ không được lúc nhích. Nàng giọng nói không cao, lại mang theo chân thật đáng tin lực xuyên đấu, trong nháy mắt vượt trên trong phòng họp tất cả kêu khóc cùng thét lên. Nơi này, hiện tại do ta tiếp quản. Tần Chi Hạ ngắm nhìn bốn phía, tỉnh táo truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, một tổ, tham dò lấy chứng. Tổ 2, ngay lập tức đối với tất cả ở đây nhân viên tiến hành hỏi ý, một cái chi tiết đều không cho buông tha. Ba tổ, đi phòng quan sát, điều lấy tòa nhà tất cả theo dõi. Con mẹ nó ngươi đi sao? Giang Hàn Đức thấy mình bị không để ý tới, triệt để bạo phát, lão tử để ngươi bảo hộ chúng ta rời đi nơi này, không phải để ngươi ở này phá án. Tần Chi Hạ quay đầu, ánh mắt sắc bén như lao. Giang chủ tịch, chúng ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi, nhưng mời ngươi làm rõ ràng, chức trách của chúng ta là tra rõ chân tướng, bắt lấy hung thủ, mà không phải cho ngươi làm tư nhân bảo tiêu, mặc cho ngươi thúc đẩy. Nàng cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Trương đồng sự kiểu chết cùng trước đó vụ án không có sai biệt. Tại sự việc điều tra hiểu rõ trước đó, ai cũng không thể rời khỏi. Lỡ như chân chính chủ mưu ngay tại trong đám người này đâu? Vì bài trừ đối lập. Nhưng mà qua không trong chốc lát, Thần Chi Hạ điện thoại đều vang lên. Là người lãnh đạo trực tiếp điện thoại. Thần Chi Hạ. Bên đầu điện thoại kia ống dường như muốn xuyên thủng ống nghe. Ngươi làm trò gì? Xông đồng bọn hắn là thân phận gì? Bọn hắn nếu là có chuyện bất chắc, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Ta lệnh cho ngươi, ngay lập tức. Lập tức. Hộ tống tất cả đồng sự an toàn rời khỏi tòa nhà. Đây là từ mệnh lệnh. Phụ thân đi khu tự trị phía trên họp, đám người này đều không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Tần Chi Hạ nắm lướt điện thoại di động đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng cảm giác chính mình giống như không phải đang vì nhân dân phục vụ, mà là tại là những người khác trong nhà hộ viện. Đúng, ta hiểu được. Nàng cúp điện thoại, ngực nghẹn lấy một cô vô danh hỏa. Tất cả mọi người, chuẩn bị hộ tống thành viên hội đồng quản trị rời khỏi. Nàng nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính, đối với bộ đàm lạnh lùng hạ lệnh. Giang Hàn Đức trên mặt ngay lập tức lộ ra ánh mắt đắc ý, một đám người vây quanh mấy cái này sợ vỡ mật phú hào, mênh mông quần quật đi hướng hội đồng quản trị chuyên dụng VIP thang máy. Nhưng mà, khi bọn hắn đi đến cửa thang máy lúc, nguyên bản biểu hiện ra vận hành bình thường màn hình điện tử, tại trước mặt bọn hắn, ma quái lóe lên một cái. Lập tức, nhảy ra ba cái tinh hồng chữ lớn. Trong khi sửa tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Có chuyện gì vậy? Vừa nãy không phải là tốt sao? Một cái đồng sự hét dầm lên. Thấy lạnh cả người, theo tất cả mọi người xương sống leo lên trên. Duy nhất đường xá chỉ còn lại bên cạnh cái kia thông hướng khẩn cấp lối ra, u ám sâu thẳm thang lầu. Tần Chi Hạ đồng tử bỗng nhiên co vào. Nàng ý thức được, vật kia hành động rất có thể đã bắt đầu. Đừng hốt hoảng. Nàng nghiêm nghị quát, cưỡng ép đè xuống mọi người một vòng mới khủng hoảng. Nàng nhớ ra cảnh sát hình sự lão Mã tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn, đã nói với hắn, sợ hãi là chìa khóa. Càng sợ, nó đều càng mạnh. Tân đội, nếu gặp mặt bên trên, nhớ kỹ, mặc kệ thấy cái gì, nghe được cái gì, đều đừng tin. Đó chính là cái hồ giấy, hù dọa người. Về đến hiện tại, Tần Chi Hạ hít sâu một hơi, nhưng mình tuyệt đối bình tĩnh. Tất cả cảnh sát nghe lệnh, tạo thành nhân thuẫn, đem mấy người bọn hắn vây vào giữa. Chúng ta từ đường hầm khẩn cấp xuống đến lầu 28, đội ngồi nhân viên thang máy. Nhớ kỹ, nhất định không nên tin nhìn thấy bất luận cái gì vật dị thường, nhất định phải gìn giữ lý trí. Mệnh lệnh của nàng rõ ràng mà quả quyết, nhường hốt hoảng chúng nhân viên cảnh sát nhanh chóng tìm được rồi trụ cột. Hơn 10 người đặc công ngay lập tức hành động, tạo thành một cái gió thổi không lọt hình vuông trận hình, đem Giang Hàn Đức mấy cái đồng sự gắt gao bao vây tại trung tâm nhất. Đi. Tần Chi Hạ đi ở trước nhất, liền đẩy ra kia phiến nặng nề cửa chống lửa. Kẹt kẹt, u tĩnh trong thang lầu, như cự thú mở ra yết hầu. Bước chân đạp ở xi măng trên bậc thang, phát ra trống trải tiếng vọng, một tiếng lại một tiếng, gõ lấy mỗi cái thần kinh người. Đỉnh đầu đèn điều khiển bằng âm thanh, dường như vậy tiếp xúc không tốt, theo cước bộ của bọn hắn lúc sáng lúc tối. Quang ảnh tại loang lổ trên vách tường bặm mẹo, kéo dài, như là vô số rình mò quỷ ảnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ năm xưa cho bụi cùng dị sắc hương vị, đè nén để người thở không nổi. Bị vây vào giữa thành viên hội đồng quản trị, đã run cùng run rẩy đồng dạng. Nhanh lên, đi nhanh điểm. Bọn hắn thúc giục cùng khóc nức nở, nhường muốn là không khí khẩn trương càng thêm nôn nóng. Tần Chi Hạ nắm thật chặt bên hông súng lục, trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lỗ tai lại bắt giữ lấy hết thảy xung quanh tiếng động. Quá an tĩnh. Trừ ra bọn hắn cước bộ của mình cùng hô hấp, an tĩnh đến đáng sợ. Ngay tại đội ngũ đi đến tầng 29 cùng tầng 28 ở giữa cái đó trô ngập nền tảng lúc. Cách. Đỉnh đầu đèn điều khiển bằng âm thanh, đột nhiên dập tắt. Cả lầu bậc thang ở giữa, trong nháy mắt bị cực hạn hắc ám cùng tĩnh mịch thôn phệ. Không đủ một giây. Cách. Ánh đèn lại đột nhiên sáng lên. A. Một tiếng ngắn ngủi đến cơ hồ bị sơ suất kêu lên, từ đội ngũ trung tâm nhất chuyển đến. Ánh đèn khôi phục một nháy mắt, tất cả cảnh sát cũng còn duy trì tư thế cũ, cái đó gió thổi không lọt nhân thuẫn trận hình, không có một tơ một hào buông lỏng. Nhưng mà đội ngũ trung ương nhất bị ba tầng cảnh sát bao bọc vây quanh vị trí hạch tâm. Vừa nay chính ở chỗ này trong đó một vị đồng sự, Lý đồng sự, lại thừa không tiêu thất. Tại chỗ chỉ để lại một mảnh đất trống. Người đâu? Lý đồng đâu? Ta không biết. Mới vừa rồi còn tại sau lưng ta. Thiếp thân bảo vệ cảnh sát, nhìn chính mình giống tuyết sau lưng, cả người đều bối rối. Trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ, tại chính mình cùng các đồng nghiệp tạo thành, ngay cả một con rồi đều không bay vào được trong vòng đây, chống không tan biến mất. Điều này triệt để vi phạm định luật vật lý, phá vỡ nhận thức sự việc, khiến cái này nhận qua nghiêm khắc nhất huấn luyện đặc công, tâm lý phòng tuyến vậy bắt đầu kịch liệt dao động. Quỷ, có ma a. Còn lại mấy cái đồng sự, trơ mắt nhìn đồng bạn biến mất, cuối cùng một cái thần kinh triệt để đứt đoạn, dọa sợ. Hiện trường triệt để lâm vào hỗn loạn cùng tan vỡ. Ngay tại này trong một mảnh hỗn loạn, Tần Chi Hạ đại não lại trước nay chưa có thanh tỉnh. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đầu từng đầu manh mối trong nháy mắt sâu trôi lên. Phong Cẩu Cường, Nô Thành, Trương Đồng, tất cả quỷ đả tường người chết, bọn hắn điểm giống nhau, biến mất tại trong hành lang, sau đó xuất hiện tại mái nhà. Không tốt. Tần Chi Hạ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Tất cả mọi người ngay lập tức trở về lầu 29 phòng họp. Nhanh, không muốn ở tại trong hành lang. Nàng ngay lập tức hạ lệnh, âm thanh vì vội vàng mà mang tới một tia khàn giọng. May mắn còn sống sót chúng nhân viên cảnh sát như được đại xá, vừa lôi vừa kéo mà dựng lên mấy cái kia đã dọa sợ đồng sự, như bị điên mà xông về lầu 29. Mấy người các ngươi, giữ vững cửa phòng họp, bất kỳ người nào không cho phép ra đi. Thần Chi Hạ đối với mấy tên đặc công quát. Sau đó, nàng đột nhiên quay người, nhìn cái kia thông hướng tầng cao hơn, như là địa ngục cửa vào loại thang lầu. Nàng không chút do dự, mang theo những người còn lại, quay người hướng phía mái nhà sân thượng phương hướng, chạy như điên. Mọi người giày giẫm tại đất xi măng bên trên, phát ra gấp rút mà quyết tuyệt cuộc cuộc tiếng động. Nàng một bên bắn gọn, một bên nắm lên bộ đàm, dùng hết lực khí toàn thân gào thét, "Trung tâm chỉ huy, trung tâm chỉ huy, nghe được xin trả lời, ta là Tần Chi Hạ." Ngay lập tức phong tỏa tòa nhà Hàn Đức tất cả mặt đất lối ra. Lặp lại, phong tỏa tất cả lối ra. Tại tòa A cánh bắc lầu dưới, ngay lập tức trải an toàn đệm khí. "Đúng, ngay tại lúc này, phải nhanh, chúng ta đang cùng tử thần thi chạy." Chương 30, lò sát sinh chương 30, lò sát sinh. Ầm. Thông hướng sân thượng nặng nề cửa sắt, bị Tần Chi Hạ một cước đá văng. Cuồn phong gào thét, xen lẫn trăm mét thiên không khí lạnh, đột nhiên rót vào, thổi đến nàng trên trán toái phát cùng dại. Một tổ bên trái, tổ hai phía bên phải, khuyết tán trận hình, giữ cảnh giác. Tần Chi Hạ rút ra súng lục, mắt phượng sắc bén như ưng, dẫn đầu xông lên sân thượng. Hơn 10 người đặc công đội viên theo sát phía sau, chiến thuật động tác tiêu chuẩn vô cùng, nhanh chóng hiện lên hình quả tản ra, họng súng nhắm ngay sân thượng mỗi một cái góc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chống trải sân thượng, trừ ra mấy cái to lớn thông gió thiết bị cùng bể nước, nhìn một cái không sót gì. Tiếng gió ở bên thai gào thét như là quỷ khóc. Tây Bắc bên cạnh an toàn, một tên trẻ tuổi cảnh sát tựa ở sân thượng một góc hàng rào một bên, lớn tiếng báo cáo. Hắn vừa dứt lời, theo bản năng mà nháy một cái con mắt. Chính là lần này, lại mở mắt ra lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co lại thành cây kim. Một cái cứng ngắt thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn phía trước không đến 5 mét sân thượng biên giới. Chính là mới vừa rồi tại trong hành lang hư không tiêu thất Lý đồng sự. Hắn đưa lưng về phía mọi người, thân thể kéo căng thẳng tắp, như một cái bị rút đi linh hồn, chỉ còn lại thể xác con rối. Không đúng, người ở chỗ này. Tên đưa cảnh sát khẩn trương đến cuống họng đều hô ra âm, mà cái này cuống họng, nhường trên sân thượng trái tim tất cả mọi người đều lỗ hổng nhảy bố. Tất cả họng súng, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, đồng loạt nhắm ngay cái đó đứng ở kề cận cái chết thân ảnh. Không được núp đích. Tần Chi Hạ tim nhảy tới cổ rồi, nàng la lớn, cố gắng dùng âm thanh đem cái đó thất hồn lạc phách người kéo trở về. Lý đồng sự, xem ta, chúng ta ở chỗ này, ngươi an toàn. Nhưng mà, cái thân ảnh kia đối nàng la lên không hề phản ứng. Gần đây hai tên đặc công đội viên đã thân người cong lại, dùng tốc độ nhanh nhất hướng hắn vọt tới. 5m, 4m, 3m. Ngay tại cách hắn gần đây tên kia cảnh sát, ngón tay sắp chạm đến hắn góc áo một mấy mắt. Lý đồng sự, chậm rãi, xoay người qua. Trên mặt của hắn, không có sợ hãi, không có thống khổ, ngược lại treo lấy một vòng cực kỳ ma quái nét mặt. Hắn đối với tất cả mọi người, nhếch miệng cười. Sau đó, thân thể cứ như vậy thẳng tắp mà, ngửa về sau một cái. Như là như diều đứt dây. Từ 100m thiên không, rơi xuống. Không. Tần Chi Hạ như bị điên vọt tới sân thượng biên giới, trơ mắt nhìn cái điểm đèn kia tại tầm mắt của mình trong cấp tốc thu nhỏ. Lầu dưới, vừa mới chạy đến xe cứu hỏa mới bắt đầu luống cuống tay chân trải an toàn đệm khí. Nhưng quá muộn, mọi thứ đều quá muộn. Vài giây đồng hồ sau, bành, nhất đạo trầm muộn, như là dưa hấu ngã nát tiếng động từ mặt đất truyền đến. Đúng lúc này, là đám người bộc phát ra như núi kêu biển gầm kêu sợ hãi cùng khủng hoảng. Tần Chi Hạ thân thể quơ quơ, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê bay thẳng thiên linh cái, nàng đỡ lấy lạnh băng hàng rào, mới không có ngay tại chỗ ngã xuống. Đây mới thực là lần đầu tiên. Nàng trơ mắt nhìn một cái sinh mệnh ở trước mặt mình, dùng một loại hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức chung kết. Tòa nhà này đã không phải là một dãy nhà, nó là một tòa to lớn, sống phân mộ. Mà hành lang chính là vật kia lò sát sinh, không thể lấy bình thường cách thức rút lui. Nàng đột nhiên ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra, ngón tay vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, dùng một loại gần như lống giọng nói, bấm trung tâm chỉ huy điện thoại. Ta cần máy bay trực thăng, ngay lập tức. Lập tức. Dùng ta quyền hạn tối cao điều động. Lặp lại. Ta cần máy bay trực thăng. Không đến 10 phút đồng hồ. Ầm ầm, to lớn cánh quạt tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, một khung trực thăng cảnh sát gào thét mà tới, cuốn lên cùng phòng, vững vàng lơ lửng tại trên sân thượng phương. Nhanh, nhanh lên đi. Tần Chi Hạ chỉ huy cảnh sát, đem phòng họp trong mấy cái kia đã hồn phi phách tán, run chân được đứng không dậy nổi đồng sự, vừa lôi vừa kéo mà thu được sân thượng. Cửa khoang mở ra, thang dây phóng. Ta không muốn. ta không muốn đi lên, ta không ly khai mặt đất. Một cái đồng sự kêu khóc, gắt gao ôm đường ống thông gió, nói cái gì cũng không chịu động. Đi lên, hoặc là lưu chờ chết ở đây, tự chọn. Tần Chi Hạ nghiêng quá dài chân, một cước đá vào bên cạnh hắn đường ống bên trên, phát ra tiếng vang to lớn, từ trường ngang ngược tới cực điểm. Cái bộ dáng này Tần Chi Hạ, đây quỷ còn dọa người. Ủy viên quản trị kia bị dọa đến khẽ run rẩy, lộn nhào mà bị cảnh sát đẩy lên thang dây. Một hồi như là chiến tranh rút lui loại khẩn cấp rời đi, tại tòa nhà Hàn Đức Đỉnh, hỗn loạn mà nhanh chóng tiến hành. Làm cái cuối cùng đồng sự bị nhét vào cabin, máy bay trực thăng bắt đầu chậm rãi trèo lên. Theo thân máy bay rời xa kia tòa nhà tản ra chẳng lành khí tức chết đi tòa nhà, cảm thụ lấy dưới chân lại lần nữa truyền đến cảm giác thật, trong buồng phi cơ mấy cái kia may mắn còn sống sót đồng sự, cuối cùng không kèm được. Bọn hắn co quắp ngồi tại vị trí trước, từng ngụm mà thở hổn hển, sống sót sau hai nạn may mắn để bọn hắn nước mắt chảy ngang. Tần Chi Hạ nhìn bọn hắn, lại liếc mắt nhìn phía dưới càng ngày càng xa tòa nhà Hàn Đức, trong lòng suy đoán bị tiến một bước chứng thực. Các ngươi hiện tại an toàn. Nàng khan khan cũng học nói, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Những lời này, như là nhấn xuống nào đó chốt mở. An toàn. An toàn. Ha 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 ha. Ngồi ở tận cùng bên trong nhất đồng sự trưởng Giang Hàn Đức, đột nhiên vẻ thần kinh mà cười ha hả. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy chính mình kia xử lý cẩn thận tỉ mỉ tóc, dùng sức xé rách, vẻ mặt nhăn nhó, giống như bị điên. Hôm nay phát sinh tất cả, triệt để đánh sụp cái này giới kinh doanh tiêu hùng tất cả kiêu ngạo cùng sĩ diện. Là Vương Khải. Là cái đó Vương Khải quay về. Một cái khác đồng sự, tâm lý phòng tuyến vậy triệt để hỏng mất. Hắn đột nhiên đứng lên, chỉ vào Giang Hàn Đức, lại chỉ vào trong buồng phi cơ còn lại tất cả mọi người, đối với Tần Chi Hạ, dùng một loại tê tâm liệt phế âm điệu quát tầm lên, là hắn quay về báo thủ. Trước đây Tây Thành cái đó hạng mục, vì đẩy nhanh tốc độ kỳ, hủy nhà nhà hắn quyết định, là tất cả chúng ta đều ký tên. Lão bà hắn nữ nhi bị chôn sống, chính hắn cũng bị phong cậu cường đám người kia từ trên lầu đẩy xuống, xây vào trong tường. Chúng ta một cái đều chạy không thoát, một cái đều chạy không thoát, chúng ta đều sẽ chết, tất cả đều sẽ bị hắn từ trên trời kéo xuống đi, hoàn thành thịt nát. Ha 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 ha. Lần này điên cuồng khai, như là sấm sét giữa trời quang, tại chật hẹp trong cabin nổ vang. Thần Chi Hạ huyết dịch, trong nháy mắt này, dường như muốn đọc lại. Vương Khải, Quỳ Đạt Tường, hội đồng quản trị, tất cả manh mối, tại thời khắc này, toàn bộ sâu trôi lên. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Quỳ Đạt Tường mục tiêu cuối cùng nhất, là tập đoàn Hàn Đức tất cả hội đồng quản trị, một tên cũng không để lại. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía trong cabin người sống sót. Giang Hàn Đức, còn có 6 mặt khác đồng sự. 7 người, một cái đều không ít, tất cả nơi này. Thần Chi Hạ tâm, từng chút một chìm xuống dưới, một cỗ hơi lạnh thấu xương, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. Chương 31, đặc biệt hành động tổ chương 31, đặc biệt hành động tổ. Khu tự trị thủ phủ. Thối cao quy cách giữ bí mật phòng họp. Không khí nơi này, giống như ngưng kết khối chỉ, chịu nặng mà đặt ở mỗi người trên vai. Giai mảnh bàn hội nghị hai bên, ngồi hơn 10 vị trên vai khiêng tinh lãnh đạo, mỗi người đều nét mặt nghiêm túc, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Bầu không khí sơ sát tiêu điều. Trừ ra khu tự trị người đứng đầu, chủ vị, càng ngồi một vị mặc tiểu áo tôn trung sơn, tóc hoa râm, nhưng cái eo thẳng, khí chất chậm chạp như núi lao nhân. Hắn không có nhìn xem bất luận kẻ nào, chỉ là bình tĩnh mà nhìn mình trước mặt ly kia trà xanh, hơi nước mở miệng. Nhưng hắn ngồi ở chỗ kia, chính là tất cả phòng họp tuyệt đối trọng tâm. Hắn chính là trung ương phái tới tuần sát tổ trưởng, một cái chỉ lấy danh hiệu ngụy công làm người biết, không giận tự uy đại nhân vật. Giang Hải cục trưởng thị công an cục, Tần Vĩnh Sương, là Giang Hải thị đại biểu, treo lên kia dường như có thể đem người đè sập ánh mắt, đứng ở trước sân khấu. Hắn đứng thẳng lưng sống lưng, như một cây tiêu thường. Các vị thủ trưởng, tình thế đã mất khống chế. Giọng Tần Vĩnh Sương trầm ổn, nhưng mang theo một tia không cách nào che giấu khàn khàn. Hắn không có dư thừa hàn huyên, trực tiếp mở ra trước mặt mã hóa hình chiếu thiết bị. Phần thứ nhất biểu hiện ra chính là danh hiệu kiến tả vụ án hồ sơ. Hắn không có từng chữ từng câu đi niệm những kia lệnh băng báo cáo, mà là tại giản yếu sau khi giới thiệu, trực tiếp điểm mở một cái âm tần văn kiện. Một giây sau, hỗn loạn lung tung dòng điện tạp âm sau đó, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, không hề có điểm báo trước mà tại yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong phòng họp nổ vang. Quỷ, có ma a, đừng tới đây, đừng tới đây. Đó là vật gì? Khai hỏa, khai hỏa a, quái vật. Viên đạn căn bản đối với nó vô hiệu. Viên đạn vô hiệu xuyên thấu âm thanh, đám cảnh sát bởi vì cực độ sợ hãi mà lời nói không có mạch lạc kêu rên, còn có kia cuối cùng triệt để tan vỡ kêu khóc. Đây là Lý Chấn Hổ trong biệt thự, những kia thân kinh bách chiến các đặc cảnh, tại đối mặt không biết quái vật lúc, chấp pháp ký lục nghi ghi lại âm thanh. Mỗi một câu đều giống như rèn độc dao mũi nhọn, đâm vào ở đây mỗi một cái người chủ nghĩa duy vật thần kinh trong. Âm tần không dài, chỉ có ngắn ngủi 30 giây. Phát ra hoàn tất về sau, trong phòng họp y hền tĩnh giống như chết. Khu tự trị khu trưởng sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, bưng lấy ly trà thủ, khống chế không nổi mà hơi run rẩy. Đúng lúc này, ông Tần Vĩnh Sương trong túi mã hóa máy truyền tin đột nhiên chấn động một cái. Hắn nhìn thoáng qua trên màn hình tin bắn, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chủ vị Ngụy Công, xin chỉ thị, báo cáo thủ trưởng, có tình huống khẩn cấp. Ngụy Công ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, giảng. Giọng Tần Vĩnh Sương, trước nay chưa có nặng nề. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, Quỷ Đả Tường án lại xuất hiện mới nhất người bị hại. Tập đoàn Hàn Đức đồng sự Lý Mỗ, tại cảnh sát nặng nề bảo hộ phía dưới, tại tòa nhà Hàn Đức lầu 29 trong hành lang, thưa không tiêu thất. Sau 3 phút, hắn ở đây tầng cao nhất sân thượng đột nhiên xuất hiện, ngay trước hơn 10 người đặc công đội viên trước mặt, té lầu bỏ mình. Lời vừa nói ra, Trong phòng họp vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí âm thanh. Tại cảnh sát nặng nghề bảo vệ dưới, ngay trước cảnh sát mặt, đột nhiên xuất hiện, sau đó té lầu. Đây đã là đối với tất cả công quyền lực hệ thống vô tình nhất trào phúng. Tần Vĩnh Dương không để ý đến mọi người kinh hãi, ngón tay tại bàn điều khiển thượng bạch một cái, hình chiếu hình tượng trong nháy mắt hoán đổi. Đó là một cái thời gian thực đổi mới mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng theo dõi giao diện. Mấy cái đỏ tươi dòng thuộc tính, như là bàn ủi, bỏng tại mỗi người võng mạc bên trên. Giang Hải Quỷ đã tường tòa nhà Hàn Đức 100 mét phi nhân kế tiếp sẽ là ai vô số trải qua biên tập, từ mỗi cái góc độ quay phim, không rõ ràng té lầu video, đang trên internet bệnh độc loại điên truyền. Các loại cái gọi là nhân sĩ nội bộ người biết chuyện khủng bố vật trần, càng là hơn bay đầy trời. Cơ mờ nở. Đây quả thật là người có thể làm ra chuyện. Trực tiếp từ trong lâu thuấn di đến mái nhà lại ngày tiếp theo. Bằng hưu của ta ngay tại tòa nhà Hàn Đức trên lầu đối diện ban, hắn nói tận mắt nhìn thấy, người kia chính là đột nhiên xuất hiện. Sợ kẻ ra quần. Thế giới này rốt cục làm sao vậy? Giang Hải thị còn có thể lợi sao? Ta ngày mai đều mua vé về nhà. Thị dân khủng hoảng cùng lo nghĩ, dường như muốn xuyên thấu qua màn hình tràn ra tới. Tần Vĩnh Dương đóng lại hình chiếu, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái sắc mặt khó coi lãnh đạo. Hắn trầm giọng nói, trật tự xã hội đang ở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên thẳng băng, đối với chủ vị Ngụy Công, đứng nghiêm chào. Hắn dùng tận khí lực toàn thân, cơ hồ là giống lên, báo cáo thủ trưởng. Giang Hải thị cảnh sát đã dùng hết tất cả thông thường thủ đoạn. Đối mặt loại này không thể nào hiểu được, không cách nào đối kháng, không cách nào chạm đến tội phạm, chúng ta bất lực. Ta lấy Giang Hải cục trưởng thị công an cục danh nghĩa, đề xuất khởi động đặc thù sự kiện xử lý dự án. Thanh âm của hắn tại trong phòng họp quanh quẩn, mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Tất cả mọi người bị hắn lời nói này trấn trụ. Khởi động cái đó dự án, mang ý nghĩa hướng tất cả hệ thống thừa nhận, bọn hắn gặp phải dùng hiện hữu khoa học cùng thủ đoạn hoàn toàn không cách nào giải thích được nhân. Ảnh hưởng quá lớn. Tần cục trưởng, ngươi bình tĩnh một điểm. Khu tự trị khu trưởng cuối cùng nhịn không được, cau mày mở miệng. Khởi động dự án, có thể biết dẫn phát càng lớn xã hội rung chuyển. Ta nhìn xem, chuyện này không bằng trước làm lạnh nghiêm ngặt kiểm soát dư luận, sau đó. Lời nói của hắn tại Ngụy Công kia lạnh lùng dưới con mắt, âm thanh càng ngày càng nhỏ, có vẻ như vậy yếu ớt. Tất cả mọi người trầm mặc, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Đông, đông. Một mực trầm mặc Ngụy Công, duỗi ra ngón tay, ở trên bàn nhẹ nhàng đánh hai lần. Trầm muộn tiếng vang, nhường trái tim tất cả mọi người đều đi theo giật mình. Hắn không có nhìn xem cái đó sắc mặt lúng túng khu trưởng, mà là đem ánh mắt lợi hại nhìn về phía Tần Vĩnh Dương. Các ngươi làm rất tốt. Ngụy Công chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ xuyên thấu nhân tâm lực lượng. Có can đảm trực diện chính mình không cách nào giải quyết vấn đề, mà không phải cảnh thái bình giả tạo, cái này cần dũng khí. Những lời này, nhường Tần Vĩnh Dương căng cứng thân thể, có hơi buông lỏng. Hắn hiểu rõ, chính mình thắng cược. Ngụy Công ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng, ở chỗ nào vị khu trưởng trên người dừng lại một giây. Về phần dung chuyển, hắn nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo cứng rắn độ cong. Hiện tại là cạo xương liệu độc lúc, lo trước lo sau, sẽ chỉ làm độc tố khuyết tán toàn thân, cuối cùng không có thuốc nào cứu được. Nói xong, hắn không còn nói nhảm. Ta phê chuẩn, ngay lập tức khởi động dự án. Ngụy Công tại chỗ đánh nhịp, lôi lệ phong hành. Ta sẽ mệnh lệnh bộ an ninh quốc gia, đệ cửu sử lập tức phái ra một chi hành động tổ, đi Giang Hải thị. Ngươi, hắn chỉ hướng vị kia khu trưởng, toàn lực phối hợp hành động tổ hành động. Yêu cầu của bọn hắn chính là tối cao chỉ thị, nhất định phải chính cống mà chấp hành. Mục đích chỉ có một, kiềm chế tình thế lan tràn. Bắt được đây hết thảy phía sau thứ gì đó. Đệ cửu sử. Tên này vừa ra, ở đây không ít người đều đổi sắc mặt. Đó là một cái trong truyền thuyết bộ môn, một cái độc lập với tất cả thông thường hệ thống bên ngoài, chuyên môn xử lý ma quái nhất, khó giải quyết nhất sự kiện ảnh từ bộ đội. Cuối cùng, Ngụy Công ánh mắt lần nữa về đến Tần Vĩnh Dương trên người, giọng nói trở nên ý vị thâm trường. Đồng chí Tần Vĩnh Dương, sự kiện lần này là nguy cơ, cũng là một cơ hội. Cuối tuần liên bang tối cao hội nghị, ta sẽ căn cứ quốc thổ an toàn đặc thù sự kiện xử lý phân cục phản hồi ý kiến, chính thức đề nghị thành lập một cái độc lập với hiện hữu hệ thống bên ngoài, chuyên môn ứng đối loại này đặc thù sự kiện thường trực cơ cấu. Thời đại cũng đi qua, mới khiêu chiến đã đến gần. Hội nghị kết thúc. Tần Vĩnh Dương đi ra phòng họp cửa lớn, đặt ở trong lòng ngọn núi lớn kia, cuối cùng là rời ra một tòa. Hy vọng rốt cuộc đã đến. Nhưng mà, ngay tại hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái trong ngáy mắt, trong túi điện thoại riêng đột nhiên gấp rút vang lên. Là hắn ở đây cục thành phố tín nhiệm nhất thuộc hạ, phân cục cục trưởng Lão Lương. Tần Vĩnh Dương ấn nút tiếp nghe khóa. Điện thoại vừa tiếp thông, không đợi hắn mở miệng, Lão Lương kia mang theo trước nay chưa có run rẩy cùng sợ hãi âm thanh, đều từ trong ống nghe truyền ra. Cục trưởng, xảy ra chuyện lớn. Là Tiểu Vũ. Hắn Lão Lương giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, mới thốt ra cuối cùng ba chữ: bị giết người. Tần Vĩnh Dương trên mặt huyết sắc, trong nháy mắt, hởi phải sạch sẽ. Cả người hắn cứng tại chỗ, như là bị trong nháy mắt băng phong pho tượng. Chương 32, cái gọi là chính nghĩa sứ giả. Chương 32, cái gọi là chính nghĩa sứ giả. Phòng họp ngoại hành lang dài dằng dặc, không có mưa hay, sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch mặt đất phản xạ trắng bệnh ánh sáng. Tần Vĩnh Dương đột nhiên xông vào bên cạnh một gian không người phòng nghỉ, cùng cụt một tiếng khóa trái cửa phòng. Hắn dựa lưng vào lạnh băng cánh cửa, thân thể lại tại khống chế không nổi mà phát run. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi không nên làm ta sợ. Thanh âm của hắn khàn giọng được không còn hình dáng. Đầu bên kia điện thoại là phân cục cục trưởng Lão Lương, cái đó theo hắn 20 năm, từ trước đến giờ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi bộ hạ cũ. Có thể giờ phút này, giọng Lão Lương trong lại tràn đầy không đè nén được run rẩy cùng bất đắc dĩ. Cục trưởng, là thực sự. Tiểu Vũ hắn cùng mấy cái bằng hữu tại thành Nam tiểu khu Hạnh Phúc Lý vòng vây một cái gọi Lăng Hình Ngữ nữ hải, thất thủ, đem người đánh chết. Sau đó trong đêm lái xe, đem thi thể vứt vào Đông Giao trong Thuận Dương Giang. Lão Lương môi nói một chữ, đều giống như một cái vô hình trọng truy, hung hăng nện ở Tần Vĩnh xương ngực. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, cả người đâm vào trên tường, điện thoại kém chút rời tay bay ra. Thế giới đang xoay tròn, bên hai chỉ còn lại bù bù. Sát nhân, vứt xác. Hai cái này từ, tại trong đầu hắn điên cuồng quanh tạc, đưa hắn vừa mới tại trong hội nghị tạo dựng lên tất cả trấn định, ung dung, uy nghiêm, nổ vỡ nát. Hắn Tần Vĩnh xương nhi tử, giết người. Trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, dường như muốn tại chỗ ngã quỵ. Cực hạn phẫn nộ qua đi, là càng thêm mãnh liệt sợ hãi. Đó là một loại đủ để đem nhân linh hồn đều đông kết sợ hãi. Hắn nghĩ tới, không phải cái đó vô tội chết đi nữ hải, không phải nhi tử phạm vào ngập trời tội nghiệp, thậm chí không phải mình kia thân làm cảnh sát tín ngưỡng cùng chức trách. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Chuyện này một sáng phơi sáng, hắn vừa mới tại ngụy công trước mặt lập hạ quân lệnh trạng, hắn là Giang Hải thị tranh thủ được đệ cửu sử trợ rút, cái kia nhìn như bừng sáng chính trị tiền đồ. Hết thảy tất cả đều sẽ trở thành một cái thiên đại chuyện cười. Hắn kẻ thù chính trị, những kia đã sớm nhìn hắn không thuận mắt xài lang, sẽ lập tức nào lên, đưa hắn cùng sau lưng hắn Tần ra, cắn xé được hải quốc không còn. Hắn đời này đều triệt để xong rồi. Không được, tuyệt đối không được. Tần Vĩnh Quan tấm kia từ trước đến giờ uy nghiêm mặt trước quốc, giờ phút này vì sợ hãi cùng điên cuồng mà bặm mẹo, gân xanh tại thái dương thình thịch nhảy lên. Hắn bị tường, từng ngụm mà thở hổn hển, nhãn cầu vải bố lót trong đầy tơ máu. Lý trí cùng tình cảm, tại trong óc của hắn điên cuồng chém giết. Một bên là pháp luật, là chính nghĩa, là hắn choàng cả đời đồng phục cảnh sát. Bên kia là gia tộc, là tiền đồ, là hắn dùng nửa đời tâm huyết lắt thành quyền lực con đường. Trận này thiên nhân giao chiến, vẹn vẹn kéo dài không đến 10 giây đồng hồ. Tần Vĩnh Xương ngẩng đầu, trong ánh mắt tất cả dãy rủa cùng thống khổ đều biến mất, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi âm lãnh cùng quyết tuyệt. Hắn đối với điện thoại, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng mang theo tơ máu gạt ra. Đè xuống đi, không tiếc bất kỳ giá nào. Bên đầu điện thoại kia lão Lương thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất chính là cục trưởng phạm hồ đồ. Cục trưởng, ngài yên tâm. Giọng lão Lương ngay lập tức khôi phục mấy phần giả dặn, ta đã sắp xếp xong xuôi. Ta từ kho hồ sơ trong tìm cái người chọn lựa thích hợp nhất. Gọi Lưu Tam, một cái xã hội nhân viên nhàn tản, trộm cướp cướp đoạn, ba tiếng cùng, có án cũ. Trong nhà cùng được kêu len keng, lão nương ngồi phịch ở trên giường, chính mình lại điều tra ra là ung thư thời kỳ cuối, sống không được mấy năm. Người của ta vừa cùng hắn trò chuyện xong, cho hắn lão nương chuẩn bị một bút đầy đủ tuổi già áo cơm không lo tiền, hắn đã toàn chiêu. Đem tất cả chuyện đều nắm ở trên người mình, nói người là hắn tham tài, lại gặp nảy lòng tham, thất thủ đánh chết, cùng Tần thiếu gia bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Hoàn mỹ dê thế tội, một cái vô dụng mệnh một cái, không có chút giá trị, chết rồi đều không có nhân quan tâm xã hội cặn bã. Dùng hắn một cái dù sao vậy sống không được lâu đâu mệnh, đổi tất cả Tần gia an ổn. Giá trị quá đáng giá. Tần Vĩnh Dương căng cứng thân thể, từng chút một lòng xuống. Hắn tỉnh táo hỏi tới, âm thanh đã nghe không ra bất kỳ tâm tình, người chết gia đình đâu? Vậy cha rõ. Lão Lương trả lời ngay, gọi Lăng Hình Ngữ, phụ mẫu là từ nông thôn đến Giang Hải làm công, thuê lại trong Hạnh Phúc. Xã hội tầng dưới chót nhất, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Không thể nào điều tra rõ chân tướng, càng không khả năng có năng lượng đem sự việc chọc ra. Được. Tần Vĩnh Dương một mực treo ở giữa không trung tâm, cuối cùng trở xuống trong bụng. May mắn, giống như nước thủy triều xông lên đầu. May mắn, chết chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Ta hiện tại lập tức trở về Giang Hải. Tần Vĩnh Dương giọng nói khôi phục ngày xưa uy nghiêm cùng chân thật đáng tin. Lão Lương, tại ta trở về trước đó, xem trọng tên xuất sinh kia. Hắn cùng ngươi bắt mấy cái kia nhị thế tổ, một cái đều không cho phép rời khỏi cục cảnh sát. Ngoài ra, chuyện này tuyệt đối không cho phép nói cho Chi Hạ. Tuyệt đối không thể nhường nàng hiểu rõ. Đã hiểu. Lão Lương chém đinh chặt sắt mà trả lời. Cúp điện thoại, Tần Vĩnh Dương tựa ở trên tường, nhắm mắt lại. Tấm kia ngày bình thường uy nghiêm mà gợn sóng không kinh mặt, giờ phút này mỏi mệt mà âm trầm. Cùng lúc đó, Giang Hải thị mỗ phân cục tạm thời phòng giam giữ trong, bầu không khí cùng Tần Vĩnh Dương bên kia ngột ngạt hoàn toàn tương phản. Nơi này khói mù lờ, mấy cái cách gian mặc tân triều phú nhị đại tập hợp một chỗ, chẳng những không có mảy may giết người khủng hoảng, ngược lại như là vừa xem hết một hồi kích thích điện ảnh, mặt mày hớn hở thảo luận. Ta nhổ, thật mẹ hắn làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng muốn chơi hết. Sợ cọp lông. Chúng ta có Vũ ca. Đúng rồi. Tại Giang Hải thị còn có Tần thúc thúc không giải quyết được chuyện. Tần Vũ bắt chéo hai chân, phách lối mà run lên lấy chân, trên mặt đạo kia bị Lăng Hình Ngữ cầm ra tới vết máu, chẳng những không có nhường hắn chật vật, ngược lại tăng thêm mấy phần không ai bị nổi vô lại. Hắn nghe lấy chung quanh thổi phồng, đắc ý ngâm nga bài hát, nơi nào có nửa phần giết người dáng vẻ. Lúc này, phòng giam giữ cửa mở. Một người mặc đồng phục cảnh sát trung niên nam nhân cười rạng rỡ mà đi đến, là lão Lương Tâm Phúc. Các vị thiếu gia, bị sợ hãi. Hắn cúi đầu không lưng, tư thế thả cực thấp. Tần Vũ cầm trong lòng vui mừng, vì căng cứng mặt mũi, cố ý khỏe mắt liếc hắn một chút, lười biếng hỏi, sự việc đều làm tốt rồi. Ngài yên tâm, Tần thiếu gia. Tâm Phúc xoa xoa tay, cười đến trên mặt nếp may đều mở, gánh tội thay người đã sắp xếp xong xuôi, cái gì đều nhận. Đợi lát nữa ngài cùng vài vị thiếu gia, liền lấy người chứng kiến thân phận, lấy khẩu cung, ký tên, có thể về nhà. Đó. Châu bỏ A Vũ ca. Ta đã nói rồi. Bao lớn chút chuyện. Mấy cái phú nhị đại lập tức buộc phát ra hưng phấn reo hò, giống như đã thu được tự do. Tần Vũ dương dương đắc ý đứng lên, Đối với kia Tâm Phúc Dương lên cái cằm, vậy còn chờ gì? Nhanh mang bọn ta rời khỏi, lão tử muốn đi ngủ bù. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi hội sở mở năm sắp, thật tốt chúc mừng một chút lần này hữu kinh vô hiểm kích thích đã trải qua. Nhưng mà, kia Tâm Phúc nhưng không có động. Nụ cười trên mặt hắn không thay đổi, lại mang tới một loại cổ quái đồng tình. Tần thiếu gia, cái này chỉ sợ không được. Cục trưởng hạ tử mệnh lệnh, ngài chỗ nào cũng không thể đi. Tần Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Tâm Phúc tiếp tục nói, hắn đang từ tỉnh thành ngồi chuyên cơ gấp trở về, nói muốn tự mình đến đón ngài về nhà. Tần Vũ trên mặt cuồng vọng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hắn ý thức được, hắn sắp đối mặt là phụ thân loại trình độ nào lôi đỉnh chi nộ. Chương 33, thiếu niên cùng quỷ dị. Chương 33, thiếu niên cùng quỷ dị. Lâm Phàm đem chính mình khóa trong phòng, màn cửa kéo đến gắt gao, một tia sáng đều thấu không tiến vào. Trong không khí tràn ngập một cỗ đồ ăn thiu rơi tanh hôi khí, cùng hắn trên người tán phát ra tuyệt vọng khí tức lăn lộn cùng nhau, cơ hồ khiến người nghẹt thở. Trên bàn, đồ ăn đã cứng rắn trở thành đống, nhưng hắn không đói bụng. Trong dạ dày như là dối một cục đá to lớn, chịu nặng, lại vắng vẻ. Hắn không có bật đèn, chỉ dựa vào màn hình điện thoại di động điểm này yếu ớt ánh sáng. Trên màn hình là hắn cùng Lăng Hinh Ngữ đại đầu dán. Nữ hải cười đến mặt mày cong cong, đối với ống kính so với tay chữ B, bên cạnh hắn thì giả ngầu, khoe miệng lại nhịn không được hướng lên giường. Lâm Phàm chầm chầm vào bức ảnh, hốc mắt khô khốc, một giọt nước mắt đều lưu không ra ngoài. Ngay tại một ngày trước, cảnh sát thông chi hắn Lăng Hinh Ngữ, cái đó hắn yêu sâu nhất nữ hải bỏ mình thông tin. Hắn cầm điện thoại di động lên, cơ giới mà, thứ vô số lần mà, ấn xuống cái đó nhớ kỹ trong lòng dãy số. Ngài gầy gọi điện thoại máy đã đóng. Lạnh băng hệ thống giọng nữ, từng lần một mà tái diễn. Hắn hiểu rõ. Hắn đương nhiên hiểu rõ. Nhưng hắn chính là khống chế không nổi. Lỡ như đâu? Lỡ như đây hết thể cũng chỉ là một hồi ác ngộng. Lỡ như nàng một giây sau đều nhận điện thoại, cười hì hì mắng hắn một câu ngu ngốc, lại nhớ ta à nha. Đúng lúc này, ông, điện thoại không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt lên, chói hai tiếng chuông tại tĩnh mịch trong phòng nổ vang. Lâm Phàm một cái giật mình, cả người đều từ trên giường bắn lên. Hắn run rẩy cầm điện thoại di động lên. Trên màn hình, hai chữ kia, nhường hắn huyết dịch cả người đều trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Hình ngữ là hắn cho nàng ghi chú. Lâm Phàm đầu góc trống rỗng, ngón tay run rẩy, cơ hồ là dựa vào bản năng, rạch ra cái đó xanh lá nút trả lời. Uy, hình ngữ. Hắn đưa di động gắt gao dán tại trên lỗ tai, âm thanh khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở. Người ở chỗ nào? Người hỏi ta thoại a. Đầu bên kia điện thoại, không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có một mảnh làm lòng người hoảng, san sạt dòng điện tạc âm. Nói chuyện a. Ngươi đừng làm ta sợ. Lâm Phàm đối với ống nghe ngóng, nước mắt cuối cùng vỡ đê. Sau đó, hắn cứng lại rồi. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Hắn nhớ lại, Hình Ngữ đã chết. Vậy bây giờ gọi điện thoại cho hắn là ai? Cách, cách, cách. Đỉnh đầu bóng đèn bắt đầu điên cuồng mà lóe lên, phát ra dòng điện bất ổn nôm nốt loạn hưởng. Cả phòng lúc sáng lúc tối như một cái sắp tắt thở bệnh nhân. Lâm Phàm sợ tới mức đưa di động ném ra ngoài, lộn nhào mà xông vào toilet, mở khóa vòi nước, dùng lạnh băng thủy loạn xạ dội tại trên mặt mình. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Khẳng định là chính mình bị thương quá độ, suy nhược tinh thần, xuất hiện ảo giác. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tấm gương. Trong gương thiếu niên, tóc loạn như ổ gà, hốc mắt hăm sâu, sắc mặt tái nhợt giống quỷ. Hắn nhếch môi, nghĩ kéo ra một cái khó coi cười, chứng minh bản thân không sao. Có thể một giây sau, ánh mắt của hắn lướt qua bờ vai của mình, nhìn xem chắp sau lưng buồn tắm lớn. Trong buồn tắm, chẳng biết lúc nào, chứa đầy màu đen nước bẩn. Kia thủy sền sệt được như là mực nước, trên mặt nước còn nổi lơ lửng hàng luồng đen nhánh ướt át tóc dài. Lâm Phàm hô hấp đột nhiên đình trệ. Hắn cảm giác có đồ vật gì chính đứng ở sau lưng hắn. Một cỗ lạnh leo thấu xương, hôn tạm nồng đậm nước sông mùi tanh cùng hư thối mùi, dán hắn sau gáy, chậm rãi lan tràn. Thân thể hắn cứng ngắc giống một khối đá, cổ phát ra khanh khách tiếng vang, một tấc mà chuyển quá khứ. Một cái toàn thân ướt đẫm người đều đứng tại sau lưng hắn, cách hắn không đến nửa mét. Nàng mặc một bộ màu trắng tơ sợi, giờ phút này lại bị nước bẩn ngâm được vừa bẩn vừa nhăn. Làn da trắng bệ sưng mù, như là trong nước ngâm thật lâu bánh bao. Kinh khủng nhất là mặt của nàng, không có chút huyết sắc nào, môi phát tím, mà con mắt của nàng biến thành hai cái đen ngòm lỗ thủng. Không có nhãn cầu, không có đồng tử, chỉ có bóng tối vô tận. Hai hàng sền sệt, đỏ tươi huyết lệ đang từ hắc động kia trong chạy chậm chậm chạy xuống tới. A, cực hạn sợ hãi giữ lại Lâm Phàm biết hầu, nhường hắn phát không ra bất kỳ hoàn chỉnh âm tiết, chỉ có thể từ trong lồng ngực gạt ra như dã thú gào thét. Hắn hai chân mềm nhũn, cái mông mà dùng cả tay chân hướng lui lại, mãi đến khi phía sau lưng nặng nề đụng ở trên vách tường, lui không thể lui. Quỷ, là quỷ, ta phải chết sao? Nhưng mà cái đó kinh khủng nữ quỷ cũng không có như trong phim ảnh như thế nhào lên, nàng chỉ là đứng bình tĩnh, đen ngòm hốc mắt nhìn xem trông hắn. Đột nhiên nàng động, vai ướt nhẹp mái tóc đen dài từ sau đầu của nàng dọc theo người ra ngoài, như là có sinh mệnh xúc tu trên không trung múa. Sợi tóc lướt qua Lâm Phàm, xuyên qua bên ngoài phòng tắm, dịu dàng cuốn về trên tủ đầu giường tấm kia bị hắn bóp rún gió gà dán cửa hàng phiếu ưu đãi. Đó là hắn cùng Lăng Hinh Ngữ hẹn xong cuối tuần này muốn đi ăn. Sau đó tóc lại trôi hướng bàn đọc sách, cuốn lên chi kia hắn đưa cho nàng mười mấy khối tiền một chi giá rẻ bút máy. Nàng bảo bối vô cùng, nói phải dùng nó thi đậu rất đại học tốt. Cuối cùng tóc cuốn lên tấm kia rơi trên mặt đất đại đầu dán, tràn ngập hồi ức vật phẩm bị sợi tóc một nhặt lên, lơ lửng ở giữa không trung. Nữ quỷ trên người cô kia dường như muốn đem người bức bị điên đoán khí cùng hàn ý, lại tại thời khắc này, lắng lại một chút. Lâm Phàm nhìn một màn này, cả người đều ngơ ngẩn. Trong lòng cô kia muốn xông ra chân trời sợ hãi, từng chút một bị một loại càng thêm mãnh liệt, càng thêm chua xót tâm tình thay thế. Hắn nhìn cái đó kinh khủng, hoàn toàn không phải nhân dạng đồ vật. Run rẩy, vươn tay. Hy ngữ. Thanh âm của hắn nhỏ đến như mưa đều. Là ngươi sao? Nữ quỷ thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái. Kia hai hàng từ trong hốc mắt chảy ra huyết lệ, trôi được càng gấp hơn. Đủ rồi. Cái này đủ rồi. Lâm Phàm rốt cuộc khống chế không nổi, hắn từ dưới đất bò dậy, như bị điên nào qua, dùng hết khí lực toàn thân, gắt gao ôm lấy cố kia lạnh băng, chớp lấp, không hề người sống khí tức quỷ khu. Lạnh quá. Như là ôm lấy một khối mới từ sông băng trong vớt ra tới băng nổi. Trang phục cả bước, hướng xuống chạy xuống lại tanh vừa thối nước sông. Có thể Lâm Phàm không quan tâm. Hắn đem mặt chôn thật sâu tiến nữ hài lạnh băng cổ, tham lam hô hấp lấy cố kia sen lẫn khí tức tử vong, lại độc mùi thuộc về nàng. Ta liền biết ngươi sẽ không bỏ lại ta một người. Thiếu niên ôm nữ quỷ, tại chợt minh thấm thoát ám dưới ánh đèn, khóc đến như cái bị toàn thế giới vứt bỏ hải tử. Khóc thật lâu, Lâm Phàm mới chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng tròng, tràn đầy đau lòng cùng phẫn nộ. Nói cho ta biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lăng Huynh Ngữ quỷ hồn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Nàng chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm, đen ngòm trong hốc mắt, huyết lệ chảy tràn càng hung. Nàng đội vàng giơ tay lên, vài sợi tóc màu đen hội tụ vào một chỗ, như một chi no bụng chấm mực đậm bút lông, tại Lâm Phàm thân xuất thủ trưởng bên trên, rất nhanh biết. Chữ viết siêu siêu mèo mèo, mang theo nước đọng. Tần Vũ hắn dẫn người chặn ta thất thủ đánh chết ta vứt sắc trong nước ngắn ngủi mấy dòng chữ, Lâm Phàm lại thấy vậy khỏe mắt. Tần Vũ, một cỗ lửa giận ngập trời, từ hắn trong lồng ngực bành tạc, thiêu đến hắn toàn thân đều tại đau. Hắn hận không thể hiện tại tiểu sung ra ngoài, cầm dao đem tên xúc sinh kia chém thành muôn mảnh. Lăng Huynh Ngữ sợi tóc, lại tại lòng bàn tay của hắn biết. Ta thật hận ta nghĩ giết bọn hắn, muốn giết đến không khống chế được chính ta loại cảm giác này dường như ma túy giống nhau thế nhưng, ta càng muốn gặp ngươi hơn ta sợ. Ta sợ ta trở thành chỉ biết là báo thù sát nhân quái vật, ngươi liền rốt cuộc không tiếp thụ được ta, ta không muốn bị ngươi ghét nhìn thấy câu nói sau cùng kia, Lâm Phàm tâm như là bị một cái đại thủ hung hăng nắm lấy, đau đến hắn dường như không thể thở nổi. Đồ ngốc này, đều trở thành như vậy, còn đang ở lo lắng cho mình có thể hay không ghét nàng. Nay cực hạn, siêu việt sinh tử yêu thương, nhường Lâm Phàm cảm động đến tột đỉnh, nhưng lại tim như bị đau cắt. Hắn giơ tay lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xóa đi nàng máu trên mặt lệ. Động tác của hắn dịu dàng như vậy trân trọng. Không. Lâm Phàm nhìn con mắt của nàng, gàn từng chữ, trịnh trọng vô cùng. Ngươi không phải quái vật, ngươi là ta yêu nhất nữ hải, là của ta toàn thế giới. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt tất cả bi thương và yếu ớt đều trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại chưa bao giờ có, gần như điên cuồng quyết tuyệt. Hy Ngữ, ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi, chúng ta cùng nhau để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Lam Hy Ngữ thân thể run rẩy kịch liệt, sợi tóc tại lòng bàn tay của hắn nhanh chóng viết. Không được, ta không thể đem ngươi liên lụy vào, ngươi chỉ là người bình thường, ta không nghĩ ngươi có việc người bình thường. Lâm Phàm cười. Nụ cười kia, lưu luyến si mê mà điên cuồng. Ngươi cũng trở thành như vậy, ta một người còn sống, còn có ý gì? Ngươi nếu là không để cho ta giúp ngươi, ta hiện tại liền đi tìm Tần Vũ liều mạng. Hắn bộ này tư thế, nhường Lăng Huynh Ngữ triệt để hết rồi cách. Vì quen thuộc hắn nàng hiểu rõ, hắn thật sự sẽ làm như vậy. Nàng làm sai. Dù là còn muốn nhìn thấy Lâm Phàm, vậy không nên trực tiếp như vậy đến. Có thể sự việc cho tới bây giờ, đã không cách nào nghịch chuyển. Hai người nhìn nhau, một người sống, một người chết, tại thời khắc này, đã đặt thành chung nhận thức. Báo thủ. Lâm Phàm tỉnh táo lại, bắt đầu tự hỏi. Ngươi bây giờ là quỷ, đúng không? Muốn thế nào giết người? Như trong phim ảnh như thế sao? Lăng Huynh Ngữ sợi tóc tại lòng bàn tay của hắn, thuyết minh tất cả. Nàng có chính mình sát nhân quy tắc, đồng thời năng lực rất mạnh rất khủng bố. Nhưng sát nhân quy tắc có nhất định hạn chế, không thể tùy tâm sử dụng trực tiếp độc thủ. Vừa mới bắt đầu năng lực xuất kỳ bất ý, nhưng giết mấy người, bị thấy rõ quy tắc về sau, rồi sẽ trở nên khó khăn. Nhưng nếu như nàng nhập thân vào nào đó bị nàng sát nhân quy tắc ảnh hưởng trên thân thể người, mượn nhờ hắn thân thể là môi giới, có thể đã không còn hạn chế, tùy ý sử dụng kia phần kinh khủng năng lực giết người. Lâm Phàm con mắt trong nháy mắt sáng lên. Phụ thân, ta có biện pháp. Đến. Hắn không chút do dự, trực tiếp đưa tay ra. Dùng cơ thể của ta làm vũ khí của ngươi, dùng hai tay của ta thế ngươi báo thủ. Từ giờ trở đi, hai chúng ta mới là một người. Lăng Huynh Ngữ nhìn thiếu niên cặp kia nhiên hỏa diễm thiêu đốt con mắt, không khỏi đau lòng, lo lắng. Lại tại đối phương mãnh liệt ý chí cùng mãnh liệt thù hận ảnh hưởng dưới, dần dần không do dự nữa. Nàng rũa ra con kia trắng xanh, bò có màu đen tơ máu thủ, cùng Lâm Phàm thủ, mười ngón đan xen. Một giây sau, Lăng Huynh Ngữ tất cả quỷ ảnh đống nhiên tán loạn, hóa thành nhất đạo cuộn trào mãnh liệt màu đen dòng nước, điên cuồng mà tràn vào Lâm Phàm thân thể. Á á á! Lâm Phàm thân thể kịch liệt co quắp, hắn ngẩng đầu lên, phát ra một hồi thống khổ kêu rên. Một cỗ lạnh băng đến trong xương tủy lực lượng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Không biết qua bao lâu, khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, mắt trái của hắn vẫn như cũng là thuộc về thiếu niên thanh tịnh cùng kiên nghị, mà mắt phải của hắn lại trở thành sâu không thấy đáy màu u lam, lóe ra đoán độc hàn quang thấu xương. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể cỗ kia lạnh băng mà lực lượng cường đại, chậm rãi giơ tay lên. Hàng luồng đen nhánh ướt át sợi tóc từ đầu ngón tay của hắn tràn ra, như là có sinh mệnh độc xạ ở giữa không trung linh hoạt múa. Chương 34, hành động tổ đến chương 34, hành động tổ đến Sở Triệt ngồi ở chung cư mềm mại ghế sofa trong, trước mặt trong không khí liền hiện ra một khối chỉ có hắn năng lực nhìn thấy quỷ dị giả lập màn hình. Trên màn hình, chính thời gian thực phát hình chất bong quỷ nữ lăng hình ngữ động tĩnh. Hắn có chút hăng hái mà nhìn màn ảnh bên trong hình tượng. Thú vị. Sở Triệt đẩy trên sống mũi kính mắt gọng vàng, kính phản xạ màn hình ánh sáng yếu ớt. Hắn vốn cho rằng, rót vào 2-100 điểm nghiệp chất vong quỷ nữ sẽ lập tức hóa thành một cái chỉ biết sát lục oán hận tụ hợp thể, tại Giang Hải thị nhấc lên một hồi báo thù phong bạo. Không ngờ rằng, nàng lại đè nén xuống kia phần đủ để thôn vệ lý trí hoán động, trước đi gặp nàng khi còn sống người yêu nhất. Càng không có nghĩ tới chính là, cái đó gọi Lâm Phàm thiếu niên, tại mắt thấy bạn gái mình hóa thành lệ quỷ về sau, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lựa chọn cùng nàng cộng sinh. Người bình thường cùng vị dị kết hợp. Đây chính là Eddie tỏ đều chưa từng dự thiết cách chơi. Sở Triệt không những không buồn giận, ngược lại như cái phát hiện đại lục mới nhà thám hiểm, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Cái này tên là chất vong quỷ nữ tác phẩm nghệ thuật, dường như so với hắn trong dự đoán càng thêm có thú, càng thêm có không thể dự đoán hí kịch tính. Một cái có nhân loại trí tuệ cùng tình cảm là người điều khiển quỷ dị, năng lực buộc phát ra thế nào năng lượng. Sở Triệt dựa vào ở trên ghế salon, rót cho mình một ly vang đỏ, nhẹ nhàng đung đưa chén rượu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút, chuyện này đối với bị ép vào tuyệt cảnh thiếu niên thiếu nữ, có thể vì hắn trình diễn vừa ra thế nào đặc sắc báo thù hí kịch. Cùng lúc đó, Giang Hải thị mỗi phân cục trong phòng thẩm vấn, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Ầm, cửa phòng thẩm vấn bị người từ bên ngoài thô bạo mà đẩy ra, lại nặng nặng đóng lại, cuối cùng cùng cụt một tiếng khóa trái. Mấy cái phú nhị đại giật mình. Tần Vĩnh Xương phong trần mệt mỏi mà đứng ngoài cửa, tấm kia từ trước đến giờ uy nghiêm mặt chữ quốc bên trên, nhìn xem không ra bất kỳ nét mặt, ánh mắt lại âm trầm được năng lực chảy ra nước. Hắn không nói một lời, nện bước nặng nề bước chân, từng bước một đi về phía sắc mặt biến hóa Tần Vũ. Ba. Tần Vũ lời còn chưa nói hết, cách một cái vừa nhanh vừa mạnh cái tát hung hăng quất vào trên mặt hắn, to lớn lực đạo trực tiếp đưa hắn rút đến tại chỗ chuyển nửa vòng, đụng đầu vào lạnh băng trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm. Tất cả phòng thẩm vấn trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sợ choáng váng. Tần Vũ che lấy nóng bỏng mặt, đầu óc ông tắc hưởng, khó có thể tin nhìn phụ thân của mình. Ba, ngươi đánh ta. Đáp lại hắn là Tần Vĩnh Dương càng thêm cuồng bạo lửa giận. Tần Vĩnh Dương một cái nắm chặt cổ áo của hắn, đưa hắn từ dưới đất cầm lên đến, tay kia nắm chặt nắm tay, như là như mưa rơi hung hăng nện ở bụng của hắn, ngực. Ầm. Ầm ầm, quên đến thịt trầm đụng, nghe được bên cạnh mấy cái kia phú nhị đại hai hùng kiếp vía, sắc mặt trắng bệnh. Ta đánh ngươi, lão tử hôm nay mẹ nhà hắn muốn đánh chết ngươi tên xuất sinh này. Tần Vĩnh Xương hai mắt xích hồng, đọc lại một đường lửa giận cùng sợ hãi, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Hắn cuối cùng một cước đem Tần Vũ đạp lăn trên mặt đất, sau đó như kéo giống như chó chết, túm lấy tóc hắn, đưa hắn kéo tới trong phòng thẩm vấn. Sát nhân, vứt xác. Giọng Tần Vĩnh Xương lạnh băng thấu xương, mỗi một chữ đều giống như rít qua kẽ răng tới. Ngươi có biết hay không con mẹ nó ngươi đang làm gì? Ngươi có biết hay không lão tử tại tỉnh thành vì Giang Hải thị tiệm này phá sự, giữ bao lớn tâm. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi tên xuất sinh này, ta Tần gia, chúng ta cả gia tộc, tùy thời đều có thể vạn kiếp bất phục. Hắn gần từng chữ gầm thét, đem mức độ nghiêm trọng của sự việc hung hăng rót vào Tần Vũ trong đầu. Tần Vũ co quắp tại trên mặt đất, bị triệt để đánh cho hồ đồ, đau khổ kêu thảm, nơi nào còn có mảy may trước đó phép lối. Ba, ta sai rồi, ta thật sự sai lầm rồi. Đừng đánh nữa, ta không dám. Tần Vĩnh Dương từng ngụm mà thở hổn hển. Hắn buông tay ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất như giỏi giống nhau nhúc nhích như tử, ánh mắt chỉ có vô tận thất vọng cùng lạnh băng. Hắn quay đầu, ánh mắt âm lãnh đảo qua góc tường mấy cái kia run như run rẩy giống nhau phú nhị đại. Chuyện ngày hôm nay, nếu ai dám tiết lộ nửa chữ, mặc kệ nhà các ngươi năng lượng bao lớn, đều muốn xong đời. Nên làm như thế nào, không cần ta nhiều lời a. Mấy cái người hồn phi phách tán, liều mạng lắc đầu. Không dám. Chúng ta cái gì cũng không biết. Tần Vĩnh Xương không lại để ý bọn hắn, quăng lên Tần Vũ, mở cửa đi ra ngoài. Trên xe, Tần Vĩnh Xương đốt một điếu thuốc. Trong xe bầu không khí vẫn ngưng trọng như cũ. Chuyện này tuyệt đối không thể để ngươi tỉ hiểu rõ, có nghe thấy không? Tần Vũ che lấy còn đang ở đau nhức bụng, gà con mổ thóc tựa như gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta ở nhà thật tốt đợi, chỗ nào vậy không cho phép đi. Ta sẽ phái người 24 giờ nhìn ngươi. Tần Vĩnh Dương hít một hơi khói. Qua một đoạn thời gian, danh tiếng qua, ta sẽ đem ngươi chuyển đi thủ đô trưởng quân đội. Ta đã cùng ngươi nhị thúc chào hỏi, đến chỗ ấy sẽ có người thật tốt quản giáo ngươi, để ngươi hiểu rõ cái gì gọi quý củ. Tần Vũ mặt trở nên trắng bệch trong ngáy mắt. Thủ đô trưởng quân đội. Nhị thúc, đây không phải là đi học, đó là đi ngồi tù. Tần Vũ trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tần Vĩnh Dương nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố, trên mặt nổi giận dần dần hóa thành sâu không thấy đáy mọi mệt. Tần Vũ trung quy là con trai ruột của hắn không có cách nào thật sự bỏ cuộc. Hắn vò lên mơ hồ làm đau mi tâm, lại nghĩ tới chuyện công tác, bắt đầu là sắp đến, cùng đệ cửu sử gặp mặt cảm thấy thật sâu sầu lo. Ngày thứ hai, Giang Hải thị phi trường quốc tế, một cái đường băng bị tạm thời trống không, trung quanh kéo thật dài cảnh giới tuyến. Khu tự trị khu trưởng Tần Vĩnh Dương, Chu Vệ Quốc cùng với Tần Chi Hạ, còn có thương thế mới khỏi liền chủ động trở về hàng tiêu trường, Trần giáo sư, ban thủ đám người, thần tình nghiêm túc đứng ở trên bãi đáp máy bay. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào sắp đến trung ương trợ giúp bên trên. Tần đội, ngươi nói, nay đệ cửu sử đến cùng là cái gì địa vị a? Nghe lấy cùng trong phim ảnh SHIELD, sẽ không thật phái tới mấy cái siêu anh hùng a? Tiêu Trương rụt cổ lại, nhỏ giọng cùng Tần Chi Hạ nói thầm. Tần Chi Hạ bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, không nói chuyện. Nhưng nàng trong lòng, đồng dạng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Cuối cùng, xa xa chân trời, xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Một khung không có biển số chuyên cơ, gào thét mà đến, vững vàng hạ xuống tại trên đường chạy. Tất cả mọi người nín thở. Cửa khoang từ từ mở ra. Nhưng mà, đi xuống, cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng xuống ống đầy đủ, khí thế bức người bộ đội tinh nhuệ, mà là ba cái họa phong cực kỳ ma quái người. Cái thứ nhất đi xuống, là nhuộm một đầu chói mắt bạch mao thanh niên. Hắn mặc loè loẹt chiều bài, trong miệng thổi bánh phao đường, cả lơ phất phơ mà nhìn đông nhìn tây, rất giống cái đến du lịch đường phố máng. Cái thứ hai là mang kính đen, tóc ngắn để ngang hai, mặc một mạc nữ nhân. Nàng ôm một cái laptop, trầm mặc ít nói, túi đầu, không hề tồn tại cảm, giống như lúc nào cũng có thể sẽ dung nhập bối cảnh trong. Cuối cùng đi xuống, là cầm đầu một người trung niên nam nhân. Hắn mặc một bộ hơi cũ áo khoác màu đen, dáng người hơi mập, trên mặt mang ấm áp nụ cười, khí chất ôn hòa giống là ở tại nhà ngươi sắp vách, mỗi ngày biết cười lấy cùng ngươi chào hỏi đại thúc. Là cái này, cấp trên phái tới tinh anh. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Cái này tổ hợp, thấy thế nào sao không đáng tin cậy a? Áo khoác đen đại thúc mang theo hai người đi xuống cầu thang mạng, trực tiếp đi vào khu trưởng cùng Tần Vĩnh Dương trước mặt, chủ động vươn tay. "Ngài tốt, ta là hành động lần này tổ người phụ trách, Nhiếp Dương." Hắn mỉm cười, nụ cười thân thiết lại chân thành. Đơn giản sau khi bắt tay, Nhiếp Dương chỉ sau lưng hai người. "Vị này là chúng ta cựu sử Mặc Tử Hiên, thân thủ rất tốt." Cái đó bạch mao thanh niên cách một tiếng thổi phá bánh phao đường, đối với mọi người lười biếng phất phất tay, coi như là bắt chuyện qua. Nhiếp Dương lại chỉ hướng cái đó kính mắt nữ, "Vị này là Lâm Lâm Linh, ngươi có thể bảo nàng L, chúng ta kỹ thuật cùng tình báo phân tích viên." Kính mắt nữ L chỉ là đẩy kính mắt, ngay cả cũng không ngẩng đầu. Cùng mọi người đơn giản hàn huyên về sau, Nhiếp Dương ánh mắt rơi vào Tần Chi Hạ trên người. Chắc hẳn vị này chính là Tần Chi Hạ đội trưởng a. Nghe đại danh đã lâu, hắn ôn hòa ánh mắt, nhưng Tần Chi Hạ cảm thấy một loại áp lực vô hình. "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp đi cục thành phố đi." Nhiếp Dương nhìn thoáng qua đồng hồ, cười nói, "Trên đường, ta hy vọng có thể nghe một chút các người đối với này hai lên đặc thủ sự kiện tất cả thái độ." Chương 35, đi săn quỷ dị quyết định chương 35, đi săn quỷ dị quyết định Giang Hải thị cục thành phố, cấp bậc cao nhất, phòng họp. Bầu không khí ngưng trọng được năng lực vận nổi trên mặt nước tới. Tham dự hội nghị trừ ra Tần Vĩnh Dương, Chu Vệ Quốc và cục thành phố cao tầng, còn có lấy Tần Chi Hạ cầm đầu kiến tà tổ chuyên án toàn viên. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại phòng họp phía trước ba cái kia họa phong khác lạ ngoại viện trên người. "Tốt, lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều." Cầm đầu áo khoác đen đại thúc Nhất Dương, cười ha hả kéo ra cái ghế ngồi xuống, hoàn toàn không có một chút tầng cao nhất cấp tới tiêu ngạo. Hắn từ trong túi lấy ra một cái cốc giữ nhiệt, vặn ra cái nắp, thổi thổi bên trong trôi nổi cầu kỳ, chậm rãi uống một ngụm. "Tình huống nghiêm trọng tính, Tần cục trưởng trên đường đã cùng chúng ta đồng bộ qua. Hiện tại, ta cần nghe rất nhất tuyến đồng chí, nói một chút các ngươi tự mình trải nghiệm, cảm thụ trực quan nhất." Nhiếp Dương ánh mắt ôn hòa rơi tại trên người Tần Chi Hạ. Tần Chi Hạ đứng dậy, nàng kia gương mặt lãnh diễm thượng không có dư thừa nét mặt. "Liên từ ta tới nói đi. Kiến tả cùng bị đả tưởng vụ án là có điểm giống nhau, những vật kia muốn giết người, có điều kiện, lại chúng nó có riêng phần mình đặc thù. Đầu tiên là danh hiệu kiến tả vụ án." Nàng thanh lãnh dứt khoát âm thanh tại phòng họp vang lên, vải màn chiếu thượng ngay lập tức xuất hiện không sang nhân tấm kia trắng xanh xương bù mặt. Chụp ảnh thiết bị đương nhiên không cách nào quay phim đến không sang nhân hình tượng là căn cứ người chứng kiến miêu tả phục hồi như cũ. Căn cứ bên ta cảnh sát cùng tổ chuyên án thành viên lời khai, chúng ta đem nó tạm mệnh danh là không sang nhân. Nó sát nhân điều kiện chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, mục tiêu xuất hiện ảo giác, nghe nhầm, trung quanh sẽ phát sinh một ít không thể giải thích phạm vi nhỏ vật lý hiện tượng, tỉ như vật phẩm rơi xuống. Quan trọng nhất đặc thù là mục tiêu sẽ nghe được như có như không tiếng tim đập. Tần Chi Hạ nói không nhanh, nhưng mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, mang theo một loại để người không thể không tin phục chuyên nghiệp. Giai đoạn này là nó tại nuôi nấng mục tiêu sợ hãi. Tâm lý của chúng ta học chuyên gia Trần giáo sư phân tích, nó tại thông qua loại phương thức này, không ngừng suy yếu mục tiêu tâm lý phòng tuyến. Làm mục tiêu sợ hãi đạt tới giá trị ngưỡng, tinh thần triệt để tan vỡ lúc, rồi sẽ bước vào giai đoạn thứ hai, hiện hình. Nàng dừng lại một chút, sắc bén mắt phượng đảo qua những người có mặt. Nó sẽ đột phá hiện thực giới hạn, lấy ngực chống giống quỷ ảnh hình thái, xuất hiện tại mục tiêu trước mặt. Cuối cùng là giai đoạn thứ ba. Nó sẽ truy đuổi đồng thời đụng vào mục tiêu. Một sáng bị chạm đến, mục tiêu trái tim sẽ trong nháy mắt ngưng đập đồng thời triệt để hoại tử, không cách nào dùng bất luận cái gì đã biết ý học lý thuyết giải thích. Trong phòng họp vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Tiêu Trương càng là hơn theo bản năng mà sờ lên lồng ngực của mình, cảm giác nhịp tim đều hụt một nhịp. Tổng kết một chút không sang nhân đặc thù. Do Tần Chi Hạ đem mọi người suy nghĩ kéo lại, sự xuất hiện của nó, nương theo lấy tiếng tim đập cái này mấu chốt yếu tố. Mà nó sát nhân, cần một cái tâm lý phòng tuyến tan vỡ tiền trí điều kiện. Nói xong, ngón tay nàng tại điều khiển từ xa thượng nhấn một cái, màn hình hoán đổi đến tòa nhà Hàn Đức kia âm trầm hành lang. Sau đó, là danh hiệu quỷ đả tường vụ án. Vật này, đây không sang nhân càng bá đạo, cũng càng quỷ dị. Nó sát nhân quy tắc phát động địa điểm, là tòa nhà hành lang. Một sáng bị khóa định, mục tiêu sẽ bị bắt vào nào đó địa phương. Căn cứ chúng ta phân tích quá khứ vụ án kết luận, mục tiêu ở cái địa phương này trong ngưng lại thời gian, sẽ có nhỏ bé khác biệt. Chúng ta suy đoán, này đồng dạng cùng mục tiêu tâm lý phòng tuyến liên quan đến. Một sáng tâm lý phòng tuyến tan vỡ, mục tiêu liền sẽ bị trực tiếp chuyển tống đến tòa nhà tầng cao nhất sân thượng, sau đó tại trước mắt bao người, tự động té lầu bỏ mình. Tần Chi Hạ nói đến đây, ngữ khí trầm trọng mấy phần. Không còn nghi ngờ gì nữa, quỷ đả tường đây không sang nhân càng cường đại. Cho dù mục tiêu ý chí lực đầy đủ kiên định, tâm lý phòng tuyến không có tan vỡ, nhưng người bị vây ở cái đó không biết trong không gian, không ăn không uống, thân thể cơ năng sẽ suy kiệt, tinh thần sẽ mỏi mệt, tâm lý phòng tuyến sớm muộn có bị hao hết một khắc. Đến lúc đó, tử vong vẫn như cũng là kết cục duy nhất. Nó chỉ là đổi một loại cách thức, đem người tươi sống chết đói, chết khát, hoặc là bước điên. Lời nói này, nhường trong phòng họp không khí ngột ngạt tới cực điểm. Một cái cần tinh thần tan vỡ mới có thể sát nhân, một cái khác, cho dù ngươi tinh thần cường đại, cũng có thể sống sống mãi chết ngươi. Có chút ý tứ. Một cái thanh âm lười biếng, đột ngột phá vỡ yên lặng. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy cái đó bạch mao thanh niên Mạc Tử Hiên, chẳng những không có mảy may sợ sệt, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt viết đầy nóng lòng không đợi được hưng phấn. Trong hành lang vô hạn tuần hoàn, trên sân thượng cưỡng chế nhảy lầu. Chậc chậc, này không phải liền là đô thị chuyện lạ chiếu vào hiện thực sao? Ta yêu thích cái này thì bạn. Hán bộ này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ, nhường Tần Chi Hạ đôi mi thành tú cao lại. Mà bên cạnh hắn cái đó gọi L kính mắt nữ, vẫn như cũ cúi đầu gõ laptop máy tính, giống như ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng. Tần Vĩnh Sương ho khan một tiếng, đem trọng tâm câu chuyện kéo về quỹ đạo, hắn nhìn về phía Nhất Dương, trầm giọng hỏi, "Nhất tổ trưởng, tình huống chính là như vậy. Cục thành phố, khu tự trị tất cả tài nguyên đều mặc cho hành động tổ điều phối. Không biết các ngươi có cái gì phương án?" Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại trên người Nhất Dương. Nhưng mà, Nhất Dương lại không trả lời, hắn chậm rãi lại uống một hớp, sau đó hỏi ngược lại, "Những kia may mắn còn sống sót tập đoàn Hàn Đức đồng sự, hiện tại thu xếp ở đâu?" Tần Chi Hạ trả lời ngay, "Tạm thời thu xếp tại ngoại ô thành phố một chỗ một tầng trong viện dưỡng lão." Đã trải qua tòa nhà Hàn Đức sự kiện về sau, bọn hắn đối với hành lang cùng bất luận cái gì nhà cao tầng đều sản sinh cực lớn bóng ma tâm lý, chỗ nào môi trường rộng rãi, chỉ có một tầng, có thể khiến cho bọn hắn hơi an tâm. Rất tốt. Nhiếp Dương gật đầu một cái, trên mặt đó cùng húc nụ cười cuối cùng thu liễm mấy phần, thay vào đó, là một loại bày mưu nghị kế trầm ổn. Phương án của ta rất đơn giản. Tất nhiên địch nhân có hai cái, vậy chúng ta đều chia binh hai đường. Hắn rội ra hai ngón tay. Chúng ta chẳng những muốn đem cái đó quỷ đả tường cho bắt tới, còn muốn đem cái đó đã mai danh nhận tích không sang nhân vậy cũng khống chế được. Cái gì? Tất cả mọi người là sử sốt. Không sang nhân tại hoàn thành đối với Lý Chấn Hổ báo thù về sau, đã hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện. Một cái đã không thấy tăm hơi đối tượng, muốn làm sao đi bắt? Nhiếp Dương nhìn ra mọi người hoài nghi, hắn cười cười, ánh mắt chuyển hướng chính mình mang tới hai cái tổ biên. Mạc Tử Hiên, L. Bạch Mao thanh niên Mạc Tử Hiên trong nháy mắt đứng thẳng người, trên mặt bộ kia cả lơ phất phơ nét mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại kích động chiến ý kính mắt nữ L vậy ngừng đánh bàn phím, ngẩng đầu, tính sau ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hai người các ngươi đi đem cái đó không sang nhân bắt về cho ta. Nhiếp Dương giọng nói bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh giọng điệu. A, Tiêu Trương nhịn không được, nhỏ giọng thầm thì, cái này, này đi chỗ nào trộm tới a? Ngay cả quỷ ảnh tử đều tìm không đến. Mạc Tử Hiên nghe được, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Tiêu Trương nét miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Tìm không thấy, chỉ cần nó tồn tại qua, đều nhất định có dấu vết mà lần theo. Hắn lẻ lưỡi, liếm môi một cái, ánh mắt của nhiệt. Chỉ cần có hương vị ta là có thể đem nó từ bất kỳ một cái nào xó xỉnh trong cho người ra đến. Giao cho chúng ta, đầu nhi. L đẩy kính mắt, ngắn gọn mà trả lời. Nhiếp Dương thỏa mãn gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Chi Hạ cùng Tần Vĩnh Sương. Về phân quỷ đạt tường, hắn đứng dậy, đi đến thành phố khổng lồ địa đồ trước, ánh mắt rơi vào tòa nhà Hàn Đức bên trên. Nó tất nhiên đem Hàn Đức hội đồng quản trị xem như mục tiêu, đều nhất định còn sẽ xuất thủ lần nữa. Ta sẽ tự mình dẫn đội, điều động tất cả có thể điều động tài nguyên, bố trí một cái thiên la địa võng. Lần này, không phải nó đi săn nhân loại chúng ta. Nhiếp Dương trong mắt hiện lên một vòng sắc bén ánh sáng, mà là chúng ta đi săn nó. Chương 36, hành động tổ khuôn mặt thật. Chương 36, hành động tổ khuôn mặt thật. Hành động tổ phương án chính thức đã định, chia binh hai đường. Tần Chi Hạ, Chu Vệ Quốc đi theo Nhiếp Dương tiến về ngoại ô thành phố một tầng trại an dưỡng làm tiến một bước điều tra, chỗ nào là tập đoàn Hàn Đức may mắn còn sống sót thành viên hội đồng quản trị tạm thời chỗ tránh nạn. Mà Tiêu Trương, Trần giáo sư cùng kỹ thuật người có quyền ban thủ thì bị gom vào L cùng Mạc Tử Hiên dưới trướng, phụ trách truy tra cái đó sớm đã mai danh nhận tích không sang nhân. Giang Hải thị đài này to lớn quyền lực máy móc lấy trước nay chưa có hiệu suất vận chuyển lại. Ngoại ô thành phố trại an dưỡng. Nơi này môi trường thanh đủ, cây xanh râm mát, từng tòa màu trắng một tầng kiến trúc tản mát tại mặt cỏ ở giữa, nhìn lên tới yên tĩnh mà tường hòa. Nhưng đối với tập đoàn Hàn Đức mấy vị kia may mắn còn sống sót đồng sự mà nói, nơi này không khác nào một tòa trang trí tinh mỹ lồng giam. Trong phòng họp, mấy cái trong ngày thường cao cao tại thượng, vẻ mặt hất hàm sai khiến giới kinh doanh đại lao, giờ phút này lại như bị hoảng sợ chim cút, nhét chung một chỗ, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Làm Nhiếp Dương mang theo Tần Chi Hạ đám người đi tới lúc, bọn hắn như là nhìn thấy chúa cứu thế, từng cái lộn nhào mà xuống tới. Ngài chính là cấp trên phái tới lãnh đạo a, cứu lấy chúng ta, van cầu ngài cứu lấy chúng ta a. Vật kia còn có thể tới giết chúng ta, ta không muốn chết a. Tiếng la khóc hôn thành một mảnh, cảnh tượng một lần mười phần hỗn loạn. Nhiếp Dương trên mặt vẫn như cũ treo lấy hắn cái kia chiêu bài thức cấm áp đủ cười, hắn giơ tay lên một cái, dùng một loại ôn hòa mà hữu lực âm thanh trấn an nói, các vị mời yên tâm, chúng ta chính là vì giải quyết chuyện này mà đến, quốc gia sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào công dân. Thành viên hội đồng quản trị tâm tình hơi ổn định một chút, nhưng mà Nhiếp Dương lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ như rơi vào hầm băng. Chúng ta lý giải các vị sợ hãi. Nhiếp Dương nụ cười không thay đổi, giọng nói lại đột nhiên nhất chuyển, do đó, vì mau chóng đem cái đó quỷ đả tường dẫn ra, chúng ta cần các vị phối hợp. Hắn vẫn nhìn mọi người, hơi hợt nói ra, chúng ta cần trong các ngươi một số người đảm nhiệm mùi nhử. Dù mùi nhử, một cái đồng sự lắp bắp hỏi, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt chút bỏ hết. Không sai. Nhiếp Dương gật đầu, nói được đương nhiên, các ngươi là nó tỏa định mục tiêu, chỉ cần các ngươi vẫn còn, nó đều nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Chúng ta sẽ ở âm thầm bố trí thiên la địa võng, chỉ cần nó dám thò đầu ra, chúng ta đều nhất định có thể bắt lấy nó. Trong phòng họp y hình tĩnh giống như chết. Vài giây đồng hồ về sau, triệt để vỡ tổ. Không, ta không được. Ngươi đây là để cho chúng ta đi chịu chết. Ta không đồng ý. Chúng ta là người, không phải trong vườn thú uy lão hổ dương. Thành viên hội đồng quản trị kịch liệt cự tuyệt, kêu khóc, mắng. Nhiếp tổ trưởng, Tần Chi Hạ rốt cuộc nghe không nổi nữa, nàng đột nhiên đứng ra, thanh lánh mắt vượng nhìn thẳng Nhiếp Dương, trong giọng nói tràn đầy đè nén lửa giận. Yêu cầu của ngươi nghiêm trọng vi phạm với chúng ta là cảnh sát bảo hộ công dân sinh mệnh an toàn chức trách. Cái này cùng xem mạng người như có rắc khác nhau ở chỗ nào? Ta tuyệt đối không đồng ý. Thanh âm của nàng ăn nói mạnh mẽ. Chu vệ quốc mấy người cũng sôi nổi quăng tới không đồng ý ánh mắt. Nhờ người bị hại đi làm mồi nhử, nay đã chạm đến bọn hắn là chấp pháp giả đạo đức danh giới cuối cùng. Huống chi, dù là những người bị hại này ngạ mạn, ích kỷ, túi tiền có thể không sạch sẽ, bọn hắn vậy tội không đáng chết. Đối mặt Tần Chi Hạ kịch liệt phản đối, Nhiếp Dương nụ cười trên mặt cuối cùng biến mất. Hắn lặng lặng nhìn Tần Chi Hạ, ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh, một cỗ vô hình cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ tất cả phòng họp. Hắn từ áo gió bên trong túi, chậm rãi móc ra một phần văn kiện, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Văn kiện đỉnh, viên kia đỏ đến trướng mắt còn dấu, nhường mọi người đồng tử có hơi co rụt lại. Tân đội trưởng, giọng Nhiếp Dương bình tĩnh, lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, đặc thù sự kiện xử lý dự án khởi động về sau, ta có hiện trường tối cao quyền chỉ huy. Tại trong lúc này, tất cả thông thường pháp luật, chương trình, tiêu chuẩn đều muốn là hai chữ nhường đường, hiệu suất. Ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người ở đây, kia ôn hòa biểu tượng bị triệt để xé nát, lộ ra hắn hạ không từ thủ đoạn cay nghiệt bản chất. Giờ khắc này, mọi người mới chân chính ý thức được, trước mắt cái này cười ha hả trung niên nam nhân, đến tột cùng là thế nào một nhân vật đáng sợ. Tần Chi Hạ môi nhấp thành một đường thẳng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia phần trao quyền văn kiện, thân thể vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Cái này, không hợp pháp. Nàng rít qua kẽ răng mấy chữ cuối cùng, đây là nàng là cảnh sát cuối cùng kiên trì. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Nhiếp Dương đột nhiên thu hồi kia phần văn kiện, trên mặt lạnh băng trong nháy mắt tăng dã, lại biến trở về cái đó ấm áp lại thuốc. Hắn mỉm cười nói, "Tân đội trưởng nói đúng, chúng ta là pháp trị quốc gia, đương nhiên muốn theo nếp làm việc." Hắn quay người, cầm lấy bộ đàm, dùng một loại giọng vương lòng viễn trình ra lệnh. "L, nghe được sao?" "Nghe được." Bộ đàm trong truyền đến L không hề gợn sóng âm thanh. "Giúp ta cái việc nhỏ." Nhiếp Dương cười nói, "Cho tập đoàn Hàn Đức này mấy vị ủy viên quản trị an một cái hợp pháp mồi nhử thân phận. Cứ như vậy, chúng ta giam giữ bọn hắn, để bọn hắn phối hợp điều tra, đều hoàn toàn hợp chương trình." Bộ đàm đầu kia trầm mặc một lát, sau đó truyền đến L âm thanh, "Nhận được. Nửa giờ sau, tương quan bằng chứng sẽ phát đến ngươi đầu cuối." Dần dần, trong phòng họp, tất cả mọi người bắt đầu dùng một loại cực kỳ kiêng kỵ ánh mắt nhìn Nhiếp Dương. Cùng lúc đó, kiến tả tổ chuyên án trong văn phòng, bầu không khí đồng dạng quỷ dị. Tiêu Trương, Trần giáo sư cùng ban thủ ba người, chính trận mắt há hốc mồm mà nhìn cái đó gọi L kính mắt nữ. Nàng tiếp quản tổ chuyên án tất cả số liệu đầu cuối, đồng thời giúp Nhiếp Dương xử lý công việc, mười ngón tại trên bàn phím tung bay, nhanh đến mức chỉ còn lại một mảnh tàn ảnh. Lượng lớn dòng số liệu tại nàng màn ảnh trước mặt thượng như thác nước sẽ qua, các loại phức tạp mật mã cùng phân tích mô hình không ngừng bắn ra, tổ hợp, tính toán. Ban thủ cái này tự cao tự đại đỉnh tiêm tin tặc, giờ phút này nhìn hoa cả mắt, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ thuật, tại L trước mặt, quả thực dường như là học sinh tiểu học tại giáo sư đại học trước mặt có bảng cửu chữ biểu, ngây thơ đến buồn cười. Trần giáo sư cũng là vẻ mặt rung động, hắn những cái kia phức tạp phạm tội tâm lý học mô hình, L chỉ là nhìn lướt qua, có thể ngay lập tức chuyển hóa làm chính xác hơn dữ liệu phép tính. Hắn phân tích cùng xử lý tin tức tốc độ, chiều sâu, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ. Hai người bọn họ triệt để biến thành trợ thủ. Ta đi. Tiểu Trương rụt cổ lại, nhỏ giọng đối với bên cạnh ban thủ nói thầm, này tỷ môn nhi đại não là tiếp sợi quang học sao? Này còn là người sao? Ban thủ hai mắt vô thần, đã triệt để tê. Đúng lúc này, một mực chơi điện thoại không lên tiếng bạch mao thanh niên mặt tử hiền, đột nhiên lười biếng duỗi lưng một cái, khớp xương đôn đốt thanh đà đoạn mất trong phòng làm việc yên tĩnh. Tiêu Trương nhìn hắn bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, lại nhìn một chút bên ấy mạnh đến mức không như người L, lòng hiếu kỳ đi lên, nhịn không được hỏi, cái đó, Mạc ca, đều là tổ hành động tiểu sử, tất nhiên L tỷ ngưu bức như vậy, vậy còn ngươi, ngươi ưu điểm là cái gì a? Mạc Tử Hiên nghe vậy, nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, muốn xem không. Hắn không có tiếp tục trả lời, mà là tiện tay chỉ hướng bên cạnh một cái đang đổ nước tuổi trẻ cảnh sát. Ngươi, trẻ tuổi cảnh sát sửng sốt một chút, chỉ chính mình, ta, đúng, chính là ngươi. Mạc Tử Hiên nụ cười trở nên có chút nghiền ngẫm, dùng ngươi súng lục đánh ta. A, trẻ tuổi cảnh sát sợ tới mức tay run một cái, nước nóng kém chút vẩy ra đến, hắn liên tục khoát tay, không không không, như vậy sao được? Ta không thể. Hắn lời còn chưa nói hết, Mạc Tử Hiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lấn đến gần đến trẻ tuổi cảnh sát trước mặt. Ầm, một cái không lưu tình chút nào chọc quyền, hung hăng nện ở cảnh sát phần bụng. Trẻ tuổi cảnh sát đau đến tại chỗ cong thành con tôm, ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. Trong văn phòng, trừ ra L, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Mạc Tử Hiên nắm chặt tóc của hắn, đưa hắn theo trên bàn, quyền cước như là mưa to gió lớn loại rơi xuống, vừa đánh vừa dùng một loại gần như điên cuồng giọng nói cười nhạo nói, pháp luật quy định, tại cảnh ngộ bạo lực tập kích lúc, ngươi có thể tiến hành phòng vệ chính đáng. Nổ súng a, ta lệnh cho ngươi. Đối với ta nổ súng. Rác rưởi, tạp toái, hạ lưu dòi bỏ, ngay cả chút can đảm này đều không có sao. Tại cực hạn khuất nhục cùng sợ hai dưới, tên kia trẻ tuổi cảnh sát tinh thần triệt để hỏng mất. A, hắn gào thét, dựa vào bản năng rút ra bên hông súng lục, nhắm ngay Mạc Tử Hiên ngực, hung hăng bóp lấy cò súng. Ầm, tiếng súng nổ vang. Phản ứng, xông đi lên ngăn cản đây hết thảy Tiêu Trương cùng Trần giáo sư đám người, sợ tới mức trái tim đều ngừng nhảy. Nhưng mà, một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Ngay tại súng vang lên trong nháy mắt, Mạc Tử Hiên thân thể lấy một cái cực hạn góc độ và mẹo, viên đạn cơ hồ là sát góc áo của hắn bay đi, sau lưng hắn trên vách tường đánh ra một cái vết đạn. Hắn, lông tóc không thương. Mạc Tử Hiên chậm rãi ngồi dậy, lẻ lưỡi, liếm liếm hơi làm môi, trên mặt lộ ra như dã thú thị nụ cười máu. Cái này đúng nha. Tất cả người của phòng làm việc đều thấy choáng, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Bọn hắn cuối cùng ý thức được, đệ cửu sử người đều là một đám thế nào quái vật. Đúng lúc này, một mực vùi đầu đánh bàn phím L, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng bình tĩnh đẩy kính mắt, ngắt lời trận này điên cuồng trò khơi hải. Phân tích hoàn tất. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Căn cứ tâm lý mô hình cùng hành vi suy luận suy tính, không sang nhân là người chết Chu Hiểu Sinh xác suất là 98-92. Những thứ này quỷ dị, rất có thể đều là do nhân loại bị chết chuyển hóa mà thành. L ánh mắt ở trên màn ảnh dừng lại, chỗ nào biểu hiện ra Chu Hiểu Sinh khi còn sống tư liệu. Chu Hiểu Sinh, khi còn sống trí hiếu. Tại sau khi hắn chết, hắn nhớ thương những người, chỉ có hắn cái kia người yếu nhiều bệnh mẫu thân. Hắn hiện tại có 97.2 xác suất, đang núp ở mẫu thân hắn bên người. Mạc Tử Hiên không có quản kia sủi lơ trên mặt đất cảnh sát, sửa sang lại cổ áo, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn mà vẻ hưng phấn. Rất tốt, tìm thấy ngươi. Chương 37, gen độc lợi nhận chương 37, gen độc lợi nhận. Trại an dưỡng trong phòng họp, không khí trầm lãnh. Thần Chi Hạ hai tay ôm ngực, lưng tựa vách tường. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Nhất Dương, chờ đợi trông hắn cái gọi là hợp pháp thủ đoạn. Nàng không tin, cũng không muốn tin. Một cái phân ly ở thông thường pháp luật bên ngoài bộ môn bí mật, năng lực có cái gì hợp pháp có thể nói. Ở đây Chu vệ quốc đám người, đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Dương đến tuột cùng phải như thế nào tại đây trong thời gian ngắn, nhường một đám phú thương trở thành hợp pháp mồi nhử. Nhưng mà, Nhiếp Dương chỉ là khí định thần nhàn ngồi, ngẫu nhiên bưng lên cốc giữ nhiệt uống một ngụm cầu kỳ thủy, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa giờ sau, làm Tần Chi Hạ kiên nhẫn sắp hao hết lúc, nàng mã hóa đầu cối, đột nhiên tích một tiếng, nhận được một phần văn kiện. Nàng ấn mở văn kiện, chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử đều đống nhiên co vào. Đó là một phần về tập đoàn Hàn Đức Động sự trưởng Giang Hàn Đức tuyệt mật chứng cứ phạm tội. Từ trước kia sử dụng chính sách lỗ thủng, a ý thôn tính giá trị mấy ước quốc hữu tài sản, đến 10 năm gần đây đến, thông qua rắc rối quan hệ phức tạp lưới, hướng Giang Hải thị thậm chí khu tự trị nhiều tên quan viên tiến hành thương nghiệp hối lộ kỹ càng ghi chép, mỗi một bút chuyển khoản, mỗi một lần gặp mặt, cũng có rõ ràng chứng cứ dây xích. Rất nhìn thấy mà giật mình, là cuối cùng một phần hồ sơ. 10 năm trước, hắn thương nghiệp đối thủ cạnh tranh, tại cùng hắn đấu tranh mấu chốt trọng yếu, hai nạn giao thông bỏ mình. Mà hồ sơ trong bổ sung lấy năm đó phụ trách xử lý án này cảnh sát giao thông cùng Giang Hàn Đức Tâm Phúc ở giữa trò chuyện ghi âm, cùng với một bút cao tới 300 vạn ngân hàng chuyển khoản ghi chép, cọc cọc món, bằng chứng như núi. Những thứ này cộng lại đầy đủ phán Giang Hàn Đức tử hình. Thần Chi Hạ cầm đầu cối thủ tại run nhẹ nhẹ, nàng không cách nào tưởng tượng những thứ này bị phủ bụi 10 năm, thậm chí ngay cả cục thành phố kho hồ sơ trong cũng không tìm tới dấu vết để lại năm xưa bản án cũ, đệ cửu sử là như thế nào tại ngắn ngủi nửa giờ trong từ mênh mông như biển trong tin tức tinh chuẩn bứt ra đây, đồng thời tạo thành không thể cãi lại chứng cứ liên. Điều này năng lượng đã vượt ra khỏi nàng đối với quyền lực hai chữ toàn bộ nhận thức. Thế nào, Tân đội trưởng? Nhiếp Dương giọng ôn hòa vang lên, hắn cười ha hả nhìn sắc mặt trắng bệnh Giang Hàn Đức. Giang Hàn Đức cầm trong tay chính là Nhiếp Dương đầu cuối. Những vật này có đủ hay không? Nhiếp Dương tiếp tục nói. Giang Hàn Đức sủi lơ trên ghế, mặt xám như cho tàn, toàn thân run như run rẩy. Hắn xong rồi, triệt để xong rồi. Thần Chi Hạ trợn mặt, rốt cuộc nói không ra lời. Nhiếp Dương nhìn về phía hai gã khác có các ngồi dưới đất đồng sự, tiếp đó mồi nhử còn cần hai cái. Căn cứ L đồng bộ đến tư liệu, hai người này tội ác là trừ Giang Hàn Đức bên ngoài nặng nhất, nhưng tội không đáng chết. Nhiếp Dương đối với cửa hai tên một mực im lặng, như là như pho tượng áo đen thủ hạng, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mang hai người bọn họ đi sát vách tâm sự. Nhớ kỹ, phải dùng hợp pháp thủ đoạn. Kia hai tên người mặc áo choàng đen gật đầu, không nói một lời, như sách gà con một dạng, đem hai cái kêu kêu khóc cầu xin tha thứ đồng sự lôi vào gian phòng cách vách. Rất nhanh, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cùng đè nén tiếng kêu khóc, đứt quãng truyền ra. Thần Chi Hạ đi tới, đột nhiên đập bàn. Nhiếp tổ trưởng, ngươi đây là đang lạm dụng tư hình. Đừng kích động, Tần đội trưởng. Nhiếp Dương ra hiệu nàng ngồi xuống, nụ cười trên mặt vẫn như cũ ấm áp. Chúng ta cựu sử làm việc, có quy củ của mình. Cái này gọi cường độ cao thẩm vấn sử dụng mục tiêu tâm lý nhược điểm, phối hợp một chút bằng chứng tiến hành hướng dẫn cùng tạo áp lực, thật là thường quy tâm lý đột phá thủ đoạn. Hắn dừng một chút, nói thêm, yên tâm, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì trái với chương trình vết thương. Sau một tiếng, kia hai tên đồng sự bị kéo quay về, toàn thân đẫm, ánh mắt trống rỗng, như là bị rút đi linh hồn con rối. một phần do bọn hắn thân bút đồng ý, thừa nhận chính mình chiều sâu tham dự một chút trọng án nhận tội lời khai được bày tại trên bàn. Tần Chi Hạ nhìn kia phần lời khai, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bản chân bay thẳng thiên linh cái. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, đệ cửu sử đến tột cùng là một cái thế nào tổ chức. Bọn hắn là quái vật, một đám vì đạt thành mục đích, có thể coi như không thấy tất cả chương trình, trà đạp tất cả quy tắc, lạnh băng quái vật. Không đến 24 giờ, Giang Hải thị tối cao pháp viện khẩn cấp mở ra xanh lá thông đạo. Một hồi không đối ngoại công khai tòa án thẩm vấn, tại tuyệt đối vật chứng cùng ba tên bị cáo khắp dòng dòng nhận tội dưới, nhanh chóng kết thúc. Làm đinh tuyên án, Giang Hàn Đức, Lương đồng sự, Khâu đồng sự, thừa tố tội đồng thời phạt, phán xử tử hình, lập tức chấp hành. Làm Nhiếp Dương cầm kia phần che kín đỏ tươi con dấu bản án, lại xuất hiện tại Tần Chi Hạ trước mặt lúc, nụ cười trên mặt hắn có vẻ như vậy ôn hòa, lại như vậy trước mắt. Tân đội trưởng, hiện tại bọn hắn là tử hình phạm nhân, dùng tử hình phạm nhân sinh mệnh vì quốc gia thanh trừ tiềm ẩn to lớn nguy hại, tiện thể câu một con cá lớn ra đây. Hắn đem bản án đưa cho Tần Chi Hạ, nhẹ nói, này vô cùng hợp pháp, không phải sao? Tần Chi Hạ tiếp nhận tấm kia giấy thật mỏng, lại cảm giác nặng tựa và cân. Nàng nhìn phía trên dàn ra, Giang Hàn Đức đám người từng đống tội ác, nội tâm dâng lên một cô vô cùng phức tạp lại vô lực tâm tình. Nàng thống hận tiểu này trà đạp chương trình chính nghĩa dã man cách làm, có thể nàng lại không thể không thừa nhận, đây có lẽ là dưới mắt hiệu suất cao nhất, lựa chọn chính xác nhất. Tại thời khắc này, nàng rõ ràng nhận thức đến, đệ cửu sử là phân ly ở thông thường hệ thống bên ngoài, một thanh chỉ là kết quả phục vụ, lạnh băng đến cực điểm đao. Là nàng, là Giang Hải thị cảnh sát bất lực, đem trôi này rèn độc lợi nhận phóng ra. Cùng lúc đó, Giang Hải thị, một chỗ rách nát không chịu nổi tiểu cũ nhà tập thể, Mặc Tử Hiên trên cổ áo mang cỡ nhỏ camera, căn cứ L cung cấp địa chỉ, lẻ loi một mình đến nơi này. Trong hành lang quang tuyến tối tăm, trong không khí tràn ngập ẩm ướt mùi nấm mốc cùng đồ ăn hỗn hợp cổ quái mùi. Hắn tìm được rồi 302 thất. Cửa không có khóa, khép. Mặc Tử Hiên đẩy cửa ra, một cỗ nồng đậm trung dược vị đập vào mặt. Căn phòng rất nhỏ, bày biện đơn sơ, một tóc hoa râm, thân hình gầy yếu lão phụ nhân, chính nằm ở trên giường, phát ra yếu ớt tiếng ho khan. Nàng chính là không sang nhân Chu Hiểu Sinh mẫu thần. Thấy cảnh này, Mặc Tử Hiên trên mặt chuyên chú trong nháy mắt tan rã, đổi lại một bộ nhiệt tình lại thành khẩn nụ cười. Hắn bước đi vào trong, đưa trong tay sách hoa quả cùng chứa tiền mặt bị thư đặt ở trên tủ đầu giường. A Di, xin chào a. Hắn rời cái băng ngồi ở mép giường, quen thuộc nói, ta là Hiểu Sinh đại học đồng học, đoạn thời gian trước đi công tác, vừa trở về liền nghe nói hắn. Mặc Tử Hiên vành mắt trong nháy mắt đều đỏ lên, âm thanh vậy nghẹn nào. A Di, ngài đừng quá khó qua, nhất định phải bảo trọng thân thể a. Hiểu Sinh trên trời có linh, không yên tâm nhất chính là ngài. Hắn vừa nói, một bên cực kỳ tự nhiên giúp lão nhân dịch góc chăn, ngôn ngữ khẩn thiết, tình chân ý thiết. Kêu biểu diễn kỹ xảo, nếu đi tham gia liên hoan phim, tựa vàng Oscar đều phải tại chỗ cho hắn quỳ xuống. Tổ chuyên án trong văn phòng, Tiêu Trương, Trần giáo sư cùng ban thủ thông qua viễn trình hình tượng nhìn một màn này, trợn mắt há hốc mồm. Nhất là Tiêu Trương, hắn hồi tưởng lại hôm qua trong phòng làm việc, Mặc Tử Hiên bộ kia điên cuồng ngang ngược bộ dáng, nhìn lại trước mắt cái này tình chân ý thiết ra hỏa, chỉ cảm thấy lạnh cả người theo xương sống trèo lên trên. Này mẹ hắn, là cùng một người. Lão phụ nhân bị hắn phen biểu diễn này triệt để đả động, đục ngầu trong ánh mắt nước mắt chảy ròng, lôi kéo tay hắn, đứt quãng giảng thuật đối với nhi tử tưởng niệm. Mặc Tử Hiên kiên nhẫn nghe lấy, thỉnh thoảng lại mở lời an ủi, đem một cái nhi tử hảo hữu trí giao hình tượng, sánh vai được phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi như có như không, lại vô cùng có quy luật tiếng tim đập, bắt đầu ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mặc Tử Hiên an ủi lời của lão nhân có chút dừng lại, khoe miệng khơi gợi lên một vòng không người phát giác đường cong. Núp trong bóng tối Chu Hiểu Sinh cũng không nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện đồng học. Hắn chỉ biết là, đây là một cái nói láo hết bài này đến bài khác lừa đảo. Hắn ở đây lừa gạt mình kính yêu nhất mẫu thân, không thể tha thứ. Nông đậm oán khí bắt đầu trong phòng tràn ngập. Đột nhiên, Mặc Tử Hiên trên mặt ôn nhu cùng bị thương, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh băng mà tàn nhẫn. Tại Chu Mẫu trong ánh mắt kinh ngạc, hắn như thiểm điện ra tay, một cái bóp lấy lão nhân kia khô gầy cổ. Hắn đối với trừ ra hắn cùng lão nhân bên ngoài không có một hai căn phòng, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Chu Hiểu Sinh, ta biết ngươi ở chỗ này. Mẹ ngươi một hơi này có thể treo lấy đâu, ngươi nhìn xem, mặt đều tử. Mặc Tử Hiên trên tay có hơi dùng sức, lão nhân hô hấp ngay lập tức trở nên dồn dập lên. Lại không lăn ra đây. Ta coi như không dám hứa chắc, nàng còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Chương 38, lấy nhân mạng làm mồi nhử. Chương 38, lấy nhân mạng làm mồi nhử. Nhà tập thể, 302 thất. Bên trong căn phòng nhiệt độ đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chợt hạ xuống. Trong không khí cố kia nồng đậm trung dược vị, bị một cô âm lạnh thấu xương oán khí tách ra. Chu Mẫu trên tủ đầu giường cái đó được lấy thủy cốc thủy tinh, răng rác một tiếng, không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến, thủy chảy đầy đất. Loang lổ trên vách tường, bắt đầu hiện ra từng cái ướt sũng, đen như mực thủ ấn, như là có người từ trong nước leo ra, ở trên tường lưu lại tuyệt vọng ấn ký. Đông, đông, đông. Kia quen thuộc tiếng tim đập, trong phòng rõ ràng quen quẩn. Chu Hiểu Sinh nổi giận. Hắn không cách nào khoan dung, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện lừa đảo, dùng nói dối lừa gạt hắn kính yêu nhất mẫu thân, hiện tại, thậm chí còn dám ở ngay trước mặt hắn, sát thương nàng. Không thể tha thứ. Nhưng mà, đối mặt này đủ để cho người bình thường dọa đến hồn phi phách tán quỷ dị chẳng cảnh, Mặc Tử Hiên trên mặt, chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại tách ra một loại gần như điên cuồng hưng phấn. Ồ, tức giận. Hắn bóp lấy lao nhân cổ thủ, chẳng những không có buông ra, ngược lại lại tăng lên mấy phần lực đạo. Lão phụ nhân tấm kia vốn là vàng như nến mặt, trong nháy mắt chuyển trở thành màu xanh tím, trong cổ họng phát ra ôi ôi thống khổ tiếng vang, hai chân bất lực đạp đạp. Cái này đúng nha. Mạc Tử Hiên nụ cười càng thêm dữ tợn, hắn đối với không có một hai căn phòng, dùng một loại giọng khiêu khích gầm nhẹ nói, "Ra đây à? Ngươi không phải hiếu thuận sao? Ngươi không phải quan tâm nhất mẹ ngươi sao? Lại không lăn ra đây, nàng coi như thật muốn đi thấy ngươi." Cái kia đèn há rợn nhấp nháy lấy ánh sáng điên cuồng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm gian phòng mỗi một cái góc, như một đầu người được mùi máu tươi dã thú, chờ đợi lấy con mồi tự chui đầu vào lưới. Ta đến 3 tiếng. 3, 2. Cùng lúc đó, Giang Hải thị Tây Giao, một tòa vứt bỏ thất tầng tòa nhà chưa hoàn thành dưới. Một cỗ trải qua trọng độ cải tiến màu đen bên trong xe chỉ huy, bầu không khí ngưng trọng. Nhiếp Dương bưng lấy hắn cầu kỳ cốc giữ nhiệt, ánh mắt yên tĩnh nhìn trước mặt to lớn theo dõi màn hình. Trên màn hình, chia cắt thành mấy chục cái cửa sổ nhỏ, toàn diện không góc chết mà giam khống nhà này tòa nhà chưa hoàn thành mỗi một cái góc. Tất cả đơn vị chú ý. Nhiếp Dương đối với máy truyền tin, hạ lệnh băng chỉ lệnh. Mùi câu đã hạ thủy. Khởi động toàn diện tiên nhãn hệ thống, bắt đầu dữ liệu bắt giữ. Thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại làm cho người không rét mà run tay nhiệt. Ta muốn xem xét, cái này quỷ đả tường rốt cục giấu ở nơi nào. Mệnh lệnh được đưa ra. Hai tên võ trang đầy đủ là công, áp lấy một cái mặt xám như cho tàn, toàn thân run như run rẩy nam nhân, đi vào tòa nhà chưa hoàn thành đen ngòm hành lang. Chính là tập đoàn Hàn Đức ba tên tử hình phạm nhân một trong, Khâu Đồng Sự. Không, không muốn. Ta không muốn chết. Van cầu các ngươi. Khâu Đồng Sự phát ra như giết heo kêu thê lương thảm thiết, tại trống trải trong hành lang quen quẩn, có vẻ đặc biệt khiếp người. Nhưng mà, ngay tại hắn bị thúc đẩy hành lang một cái mắt, theo dõi trên màn hình, thân ảnh của hắn kịch liệt lóe lên một cái. Sau đó, thưa không tiêu thất. Báo cáo tổ trưởng. Bên trong xe chỉ huy, kỹ thuật thanh âm của nhân viên mang theo một tia hưng phấn, hạt không gian xuất hiện dị thường ba động. Sơ bộ khóa chặt quỷ đả tường di động cách thức, nó đang vặn vẹo chúng ta không gian 3 chiều. Trong xe cái khác nhân viên kỹ thuật màn ảnh trước mặt bên trên, vô số số liệu phức tạp lưu điên cuồng hoạt động, một cái căn cứ vào không gian ba động đơn sơ mô hình đang phi tốc tạo dựng. Nhiếp Dương thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, trên sân thượng, tên kia vừa mới biến mất Khâu Đồng Sự lại đột nhiên xuất hiện. Hắn đứng ở sân thượng biên giới, xoay người, đối với phía dưới xe chỉ huy phương hướng, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười ma quái. Sau đó, hắn giang hai cánh tay, như là ôm tử vong loại, thả người nhảy lên. Bành! Trên mặt đất, máu thịt bé bét. Tần Chi Hạ đứng ở xe chỉ huy ngoại, nhìn một màn này, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhiếp Dương lại như là người không việc gì một dạng, từ xe chỉ huy bên trong đi ra, trên mặt thậm chí còn mang theo đó cùng húp nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua Tần Chi Hạ, sau đó cầm lấy bộ đàm, tiếp tục hạ lệnh. Nhất hào mùi nhử tiêu hao, đưa lên nhị hào mùi nhử. Chấp hành A phương án, bạo phá tổ chuẩn bị. Trên bầu trời, một khung máy bay trực thăng gào thét mà đến, lơ lửng tại tòa nhà chưa hoàn thành mái nhà. Cái thứ hai tử hình phạm nhân, Lương Đồng Sự, bị dùng dây thừng trực tiếp nhảy dù đến trên sân thượng. Tần Chi Hạ đồng tử đột nhiên co lại, nàng đột nhiên vọt tới Nhiếp Dương trước mặt, nghiêm nghị chất vấn, ngươi còn muốn làm gì? Kế tiếp có phải hay không muốn nổ tòa nhà này, liên tiếp người sống cùng nhau? Tần đội trưởng, ngươi thực sự là cực kỳ thông minh. Nhiếp Dương cười ha hả nhìn nàng, không che giấu chút nào kế hoạch của chính mình, ta muốn tại nó ăn lúc phá hủy nó xào huyệt xem xét nó sẽ có phản ứng gì. Vừa dứt lời, được đưa vào trong hành lang Lương Đồng Sự cũng như trước đó Khâu Đồng Sự một dạng, ma quái biến mất. Đợi hành động tổ nhân viên đều rút khỏi tòa nhà chưa hoàn thành một khắc này, Nhiếp Dương trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Dẫn bạo. Hắn ra lệnh một tiếng. Ầm ầm. Mặt đất kịch liệt rung động. Dự đoán chôn thiết lập tại tòa nhà chưa hoàn thành nền đất bên trong cao bạo thuốc nổ, trong nháy mắt bị dẫn bạo. Đinh hai nhức góc tiếng nổ trong, cả tòa cao 7 tầng tòa nhà chưa hoàn thành như là bị một đầu vô hình cự thủ bóp nát bánh bích quy, ầm vang sụp đổ. Xi măng cốt thép tại liệt diễm trong bầm mèo, vỡ vụn, nhấc lên đầy trời bụi mù. Vừa mới biến mất Lương Đồng Sự, tính cả nhà này kiến trúc, cùng nhau bị tạc trở thành một miệng. Nhưng mà, bên trong xe chỉ huy, phụ trách theo dõi nhân viên kỹ thuật sắc mặt, lại lần đầu tiên thay đổi. Báo cáo. Mục tiêu năng lượng phản ứng đang cao tốc hướng dưới đất di động. Nó tại độn địa chạy trốn. Trên màn hình, đại biểu cho quỷ đả tường cái đó điểm sáng màu đỏ, tại tòa nhà chưa hoàn thành nổ tung trong nháy mắt, chẳng những không có biến mất, ngược lại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, hướng phía sâu trong lòng đất chui vào. Tần Chi Hạ nhìn trong xe chỉ huy trên màn hình điểm đỏ, không kịp là Nhiếp Dương cỏ rắc nhân mạng mà hắn giận, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nổ nát cả tòa lầu đều giết không chết nó, thậm chí còn có thể kiên cố thổ địa trong di động. Tất cả mọi người bị một màn này cả kinh nói không ra lời. Nhiếp Dương đồng dạng nhìn màn ảnh trong cái đó phi tốc di động điểm đỏ, trên mặt không những không kinh hoàng chút nào, ngược lại lộ ra một tia mưu kế được như ý cười lạnh. Thì ra là thế, cái này cũng bắt không được người sao? Hắn như là nói một mình, lại giống là tại đối với cái đó nhìn không thấy địch nhân nói chuyện. Bất quá, ngươi năng lực tại thể rắn trong di động, quan trọng nhất cái thứ hai tình báo vậy tới tay. Hắn xoay người, đối với sau lưng hai tên áo đen thủ hạ phân phó nói, chấp hành cuối cùng kế hoạch, lựa chọn phương án D, đem Giang Hàn Đức mang tới. Chương 39, thu nhận. Nhà tập thể, 302 thất. Không sang nhân sát nhân quy tắc, nhất định phải tại mục tiêu tinh thần tan vỡ sau mới có thể chính thức phát động. Đúng không? Mặc Tử Hiên tiểu này lấy sợ hãi làm thú vui tên điên mà nói, thế giới tinh thần của hắn trong căn bản cũng không có tan vỡ cái từ này. Chu Hiểu Sinh tất cả khủng bố thủ đoạn ở trước mặt hắn đều biến thành vô hiệu biểu diễn. 3, 2. Mắt thấy Mặc Tử Hiên hô xong thật sự muốn động thủ, Mẫu thân hô hấp vậy quả thực ngày càng yếu ớt, núp trong bóng tối Chu Hiểu Sinh, kia ngập trời phẫn nộ, bị một loại mãnh liệt hơn tâm tình, sợ hãi thay thế. Hắn sợ. Hắn sợ mẫu thân thật sự chết ở trước mặt mình. Chỉ là một lát, trung quanh dị tượng toàn bộ biến mất. Trên tường thủ lấn rút đi, chợt hạ xuống nhiệt độ vậy bắt đầu tăng trở lại. Một cỗ băng lãnh khí tức đảo qua Mạc Tử Hiên sau lưng, một cái yếu ớt mà thanh âm khàn khàn, mang theo vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ, cuối cùng vang lên. Thả nàng. Mạc Tử Hiên khỏe miệng một phát, vung lòng tay ra. Chu mẫu sủi lơ trên mặt đất, như rời khỏi thủy ngư mở dạng, miệng lớn thở hổn hển, ho kịch liệt tấu lên. Mạc Tử Hiên xoay người, đối với không có một hai địa phương rỗi ra một ngón tay, như đang chỉ huy một cái sùng bắt cầu, ra lệnh, rất tốt. Hiện tại bắt đầu, ta rời đi nơi này, nhưng ngươi muốn dụng tâm nhạy thanh nói cho ta biết ngươi còn ở bên cạnh ta. Mỗi giây một lần, không cho phép ngừng. Chỉ cần âm thanh vừa được, hoặc là ta phát hiện ngươi chạy. Hắn chỉ trên mặt đất chưa tỉnh hồn Chu mẫu, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Một hồi đè nén, tràn ngập oán hận thùng thùng tiếng tim đập, bắt đầu trong phòng cực kỳ quy luật vang lên. Mạc Tử Hiên thỏa mãn cười. Cùng lúc đó, Giang Hải thị Tây Giao, một cái khác tòa nhà chưa hoàn thành thất tầng tòa nhà chưa hoàn thành lưới. Trong màn đêm, vô số đèn pha đem nhà này lẻ loi trơ trọi kiến trúc chiếu lên sáng như ban ngày. Tần Chi Hạ nhìn cảnh tượng trước mắt, âm thầm kinh hãi. Tòa nhà này dưới đáy, chẳng biết lúc nào bị triệt để đào rỗng, tất cả kiến trúc được đặt ở một cái to lớn sắt thép trên bình đài. Nên tảng bốn phía, kết nối lấy mấy chục cây lây cánh tay còn thô đặc trùng dây thường thép, một mực kéo dài đến cao mấy trăm thước trống không trong bóng tối, chỗ nào mơ hồ có mấy cái to lớn hình dáng tại xoay quanh. Thủ bút này quả thực không thể tưởng tượng. Nhiếp Dương xe chỉ huy đội đã đem cuối cùng mối nhử tập đoàn Hàn Đức đồng sự trưởng Giang Hàn Đức mang xuống lầu dưới. Giang Hàn Đức đã triệt để điên rồi, hắn bị hai cái người mặc áo choàng đen mang lấy, đũa con nước một mảng lớn, trong miệng ăn nói linh tinh mà kêu khóc, tản ra hôi thối. Nhiếp Dương ngẩng đầu nhìn nhà này bị cải tạo thành lồng giam kiến trúc, đối với bên cạnh Tần Chi Hạ cười nói, Tần đội trưởng, lần này ta muốn để nó lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn về đến xe chỉ huy, thông qua máy truyền tin, hạ một cái làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại mệnh lệnh, tất cả đơn vị chú ý, quỷ đả tường quy tắc một sáng phát động, ngay lập tức khởi động cuối cùng phương án. Đúng. Trong máy bộ đàm truyền đến đều nhịp đáp lại. Hai cái người mặc áo choàng đen không tiếp tục để ý Giang Hàn Đức dãy rủa, như kéo giống như chó chết, cuối cùng đưa hắn đẩy vào tòa nhà chưa hoàn thành đen ngòm hành lang. Chuyện trong dự liệu đã xảy ra. Giang Hàn Đức thân ảnh khi tiến vào hành lang về sau, lóe lên một cái, liền hư không tiêu thất. Bên trong xe chỉ huy, nhân viên kỹ thuật ngay lập tức lớn tiếng báo cáo tổ trưởng. Mục tiêu đã bước vào á không gian. Năng lượng ba động cùng lúc trước hoàn toàn nhất trí. Nhiếp Dương trong mắt tinh mang bùng lên, không chút do dự nói, khởi động. Ông. Nổ thật to âm thanh, trong nháy mắt xe rách bầu trời đêm yên tĩnh. Mấy chục đài lơ lửng trên không trung hạng nặng vận chuyển phi hành khí đồng thời phát động, động cơ phun ra xanh dương đôi lửa, đem bầu trời đêm chiếu lên sáng rực khắp. Két két, giận người kim loại tiếng ma sát trong, kia mấy chục cây đặc trùng dây thường thép bị trong nháy mắt kéo căng. Trên mặt đất tất cả mọi người rung động đến tột đỉnh trong ánh mắt, kia tòa nhà cao tới thất tầng, nặng đến mấy ngàn tấn tòa nhà chưa hoàn thành, lại thật sự bị gắng gượng từ trên mặt đất treo lên, mang theo khí thế không thể địch nổi, chậm rãi lên phía vài trăm mét thiên không. Phía dưới là đèn đuốc sáng trưng nhà nhà đốt đèn, phía trên là sâu thẳm bát ngát tinh không. Này có thể so với phim khoa học viễn tưởng cảnh tượng, hùng vĩ, hoang đường, lại tràn đầy khiến người ta ngạt thở bạo lực mỹ học. Rất nhanh, Giang Hàn Đức thân ảnh xuất hiện ở mái nhà sân thượng biên giới, kẽ lầu bỏ mình. Nhưng lần này, quỷ đả tường Vương Khải tại giết chết hắn sau đó, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình sở tại kiến trúc đã lơ lửng tại vài trăm mét trên bầu trời. Bốn phía không hề có gì, chỉ có gào thét gió đêm. Nó không cách nào lại thông qua độn địa chạy trốn, cũng vô pháp liên tiếp đến bất luận cái gì kiến trúc. Nó bị triệt để vây ở tòa này vì nó chế tạo riêng thiên không chi thành trong. Chu Vệ Quốc đám người nhìn này có thể so với khoa huyễn mảng lớn bắt lấy cảnh tượng, nội tâm trừ ra rung động, càng có đối với đệ cửu sử kia sâu không thấy đáy thực lực, sinh ra thật sâu kính sợ. Chương 40, Liên bang quỷ dị cục điều tra. Chương 40, Liên bang quỷ dị cục điều tra. Thủ đô Liên bang. Dưới đất 300 mét, một gian đủ để chống cự nổ hạt nhân tối cao giữ bí mật đẳng cấp phòng họp. To lớn hình khuyên bàn hội nghị bên cạnh, ngồi một đám đủ để cho tất cả quốc gia chấn động đỉnh cấp nhân vật. Bầu không khí ngưng trọng như sắt. Phòng họp chính giữa, một mặt to lớn hình chiếu 3D màn hình bị chia cắt thành hai cái hoàn toàn khác biệt hình tượng, chính im lặng phát hình. Bên trái hình tượng, bầu trời đêm như mực, một tòa cao tới thất tầng tòa nhà chưa hoàn thành, lại ma quái lơ lửng tại vài trăm mét thiên không. Mấy chục cây so với người trưởng thành đùi còn thô đặc trùng dây thường thép, như là trong thần thoại trói buộc cự thú xiềng xích, đưa nó một mực cố định. Dây thường thép cuối cùng kết nối lấy mấy chiếc duy trì lơ lửng tư thái hạng nặng vận chuyển phi hành khí, động cơ phun ra xanh dương diễm lưu trong đêm tối như là quỷ hỏa. Mỗi một lần thiên không cố lên cơ tới gần tiến hành nhiên liệu tiếp tế, đều giống như tự cấp một đầu bị cầm tù cự thú viễn cổ cho ăn. Đây là quỷ đả tường lồng giam, một tòa lên trời không đường, xuống đất không cửa thiên không chi thành. Phía bên phải hình tượng hoán đổi đến một gian thuần bạch sắc, không có bất kỳ cái gì khe hở bịt kín căn phòng. Một người mặc áo tù tạo lấy đầu trọc, ánh mắt chết lặng nam nhân bị cố định tại một tấm kim loại trên đế, nét mặt khi thì hoảng sợ, khi thì mở mịt. Tại hắn trong thai nghe chính lấy mỗi giây một lần tần suất phát hình tia nặng nề mà có quy luật nhịp tim. Đông đông đông. Đây là tử tù, một cái dùng tính mạng của mình là neo điểm đem không sang nhân vĩnh viễn vây ở căn này thu nhận mật thất bên trong tiêu hao phẩm. Chỉ cần tiếng tim đập vẫn còn, chỉ cần còn có người năng lực nghe đến nó, đều chứng minh không sang nhân không hề rời đi. Hình chiếu 3D chậm rãi đóng kín, bên trong phòng họp ánh đèn sáng lên, chiếu sáng trên mặt mỗi người kia phức tạp tới cực điểm nét mặt. rung động, kiên kỵ, mờ mịt, cùng với một tia ẩn tàng cực sâu tham lam. Chư vị đều thấy được. Ngồi ở trong đó một cái trên bàn tiệc, Ngụy Công chậm rãi mở miệng, cái kia song nhìn như đôi mắt giàn mua vẩn trong, lóe ra sắc bén ánh sáng. Là cái này đệ cựu sử từ Giang Hải thị mang về chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm. Một cái trên vai khiêng tướng tinh quân phương đại lao đột nhiên vỗ bàn một cái, âm thanh to như trùng. Ta xem là hai viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom hẹn giờ. Thứ này hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta nhận thức. Ta đề nghị tìm thấy tiêu diệt phương pháp của bọn nó, đưa chúng nó lập tức thanh trừ. Hắn đại biểu quân phương trực tiếp nhất, tối cường ngạnh thái độ, không thể nào hiểu được, chính là uy hiếp, mà đối với uy hiếp, tốt nhất phương thức xử lý chính là triệt để xóa đi. Ta phản đối. Bên kia, một người mang kính mắt, tràn ngập học giả khí chất lão giả tóc trắng kích động đứng lên, hắn là viện khoa học liên bang thủ tịch. Tướng quân, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đây là thần tích, là phá vỡ chúng ta hiện hữu vật lý học thể hệ chìa khóa. Nó tồn tại, bản thân liền là vĩ đại nhất khoa học phát hiện. Ngươi lại để cho phá hủy nó. Đây là phản nhân loại, là phạm tội. Khoa học phát hiện. Tướng quân hừ lạnh, ngươi khoa học có thể khiến cho một người chết cách mấy chục cây số lấy đi một người khác trái tim sao? Tại chúng ta làm rõ ràng nó nguyên lý trước đó, nó chính là treo ở đỉnh đầu chúng ta thanh kiếm đạo một cỡ, cho nên mới muốn nghiên cứu, mà không phải thô bạo mà hủy diệt. Chờ các ngươi nghiên cứu đã hiểu, món ăn cũng đã lạnh. Lỡ như nó chạy đến, trách nhiệm này ai thua? Ngươi sao? Trong phòng họp, tiếng cãi vã ngày càng kịch liệt, gia nhập người càng ngày càng nhiều. Một phương chủ trương triệt để tiêu hủy, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Một phương khác chủ trương xâm nhập nghiên cứu, đem nó làm nhân loại khoa kỹ bay vọt văn cầu. Hai bên làm cho mặt đỏ tới mang hai, ai cũng không thuyết phục được ai. Đủ rồi. Ngụy Công nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, phòng họp dần dần an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Tướng quân lo lắng, có đạo lý. Chúng nó là uy hiếp. Hắn đầu tiên là khẳng định quân phương đại lao quan điểm, sau đó lại nhìn về phía vị kia viện khoa học sĩ. Giáo sư nhìn xa trông rộng, chọc yếu giống vậy. Chúng nó là kỳ ngộ. Ngụy Công ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, giọng nói bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin quyết đoán lực. Nếu là uy hiếp, cũng là kỳ ngộ. Vậy chúng ta tại sao phải làm lựa chọn? Ý kiến của ta là, toàn bộ đều muốn. Vừa dứt lời, ngồi đầy phải sợ hãi. Ngụy Công đứng dậy, đi đến to lớn liên bang bản đồ trước, đưa tay chỉ bản đồ trung tâm. Ta đề nghị thành lập một cái hoàn toàn mới, độc lập với hiện hữu tất cả hệ thống bên ngoài cấp bậc cao nhất cơ cấu. Nó duy nhất chức trách chính là xử lý, thu nhận, nghiên cứu, cùng với sử dụng những thứ này bị chúng ta tạm thời xưng là quỷ dị thứ gì đó. Chúng ta phải hiểu rõ chúng nó vì sao lại xuất hiện, năng lượng của bọn nó đến từ ở đâu, quy tắc của bọn nó làm sao vận hành. Chúng ta không chỉ muốn năng lực giết chết chúng nó, càng phải năng lực khống chế chúng nó, đem lực lượng của bọn chúng trở thành chúng ta lực lượng của mình, trở thành quốc gia chúng ta vũ khí, trở thành quân đội chúng ta áo giáp, trở thành chúng ta tiến bộ khoa học kỹ thuật cầu thang. Thanh âm của hắn ngày càng sụp sôi, mỗi một chữ đều nặng nề mà nện trong lòng mọi người. Thời đại cũ đã qua, từ hôm nay trở đi, thế giới sẽ tiến vào một cái toàn kỷ nguyên mới. Ta đề nghị cái này máy mới cấu danh xưng đều gọi là liên bang quỷ dị cục điều tra. Một hồi long trọng sau khi trầm mặc, trong phòng họp lần lượt vang lên âm thanh tán thành, tán thành, tán thành. Cùng một thời gian, Giang Hải thị Sở Triệt trung cư, hắn ưu nhã bưng lấy một chén băng đỏ, đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ thành thị nhà nhà đốt đèn. Liên bang quỷ dị cục điều tra, hắn nhẹ giọng đọc lên tên này, sau đó trầm thấp mà nở nụ cười, có chút ý tứ. Những thứ này quan phương nhân sĩ so với hắn trong tưởng tượng phải có thú nhiều lắm. Bọn hắn không có ở trong sợ hãi tan vỡ, cũng không có tại không biết trước mặt dừng bước, ngược lại lấy một loại hiệu suất kinh người cùng quyết tâm, cố gắng đem phần này phá vỡ thế giới quan sợ hãi thu nhận nắm giữ. Cái này khiến hắn trò chơi bỗng chốc càng biến đổi có tính tiêu chiến. Cứu non nhỏ yếu tại đối mặt ác lang lúc, không chỉ không có chạy tứ phía, ngược lại cố gắng mài sắt chính mình rác, thậm chí nghĩ cởi xuống da sói xuyên trên người mình. Cỡ nào đáng yêu dễ rùa. Sở Triệt đưa tay đẩy trên sống mũi kính mắt gọt vàng, kính phản xạ thành thị nê hồng. Hắn ấn mở cái đó chỉ có chính hắn năng lực nhìn thấy quỷ dị ẹ đi tỏ giao diện, theo dõi thị giác đi tới chất vong quỷ nữ bên này. Chất vong quỷ nữ là hắn tốn hao 2-100 điểm nghiệp chế tạo, cho tới nay mạnh nhất quỷ dị, hơn xa tại 100 điểm không sang nhân cùng 500 điểm quỷ đạ tường. Hắn rất muốn nhìn một chút quan phương nhân viên tại đối mặt một cái cùng nhân loại dung hợp, đánh vỡ sát nhân quy tắc hạn chế khủng bố quỷ dị lúc sẽ ứng đối ra sao. Bọn hắn còn có thể như đối phó quỷ đả tường như thế thô bạo mà tính cả kiến trúc cùng nhau treo đến bầu trời sao? Còn có thể như đối phó không sang nhân như thế dùng hắn để ý mâu thân là uy hiếp sao? Sở Triệt đóng lại truyền hình, đem trong chén cuối cùng một vòng đỏ thám buông cạn. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ âm thầm bóng đêm, đồng thời nhìn thấy cái đó dung hợp yêu cùng hận nữ hải chính mang theo nàng kỵ sĩ hành tẩu tại thành thị âm ảnh trong. Như vậy hắn nhẹ giọng tự nói, như là tại đánh cờ kỳ thủ rơi xuống bước kế tiếp cờ. Quan phương chư vị các tinh anh, các ngươi phần thứ nhất bài thi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu sao? Chương 41, nuốt vào bình rượu. Chương 41, nuốt vào bình rượu. Đêm sâu, Lâm Phàm đứng ở thành thị trong bóng tối như một tôn trầm mặc pho tượng. Từ cùng Lăng Huynh Ngữ oan hồn dung hợp, thế giới của hắn đều thay đổi. Mắt phải của hắn bây giờ là một mảnh sâu không thấy đáy u lam, lóe ra không thuộc về nhân gian hàn ý mắt trái, nhưng như cũng là thiếu niên kia cố chấp mà thành tĩnh hắc. Hắn năng lực rõ ràng nghe đến, đó là một loại không cách nào hình dung nổi, là Lăng Huynh Ngữ chìm vào đáy sâu lúc thấu xương tuyệt vọng cùng oán hận, như là như giỏi trong xương, nhiễm tại mỗi một cái trên người hung thủ. Bất kể bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, mùi vị này đều sẽ vì hắn chỉ dẫn phương hướng, như là chuỗi nhân quả. Lâm Phàm ngẩng đầu, u mắt phải màu xanh lam nhìn về phía thành tây một tòa đèn đuốc sáng trưng căn hộ cao cấp lầu. Cái thứ nhất, tìm được rồi. Thao, này ngu xuẩn phụ trợ có biết chơi hay không a? Xưa ta à? Ta con mẹ nó phải chết. Trong căn hộ, một cái nhuộm tóc vàng thanh niên chính ở trần, điên cuồng mà đập bàn phím, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Hắn chính là dùng chai biếm nện lang hình ngữ hung thủ. Trong hai nghe truyền đến bằng hữu tiếng nạ báng, Hoàng Mao ca, ngươi được hay không a? Lại đưa. Có phải hay không hôm qua làm tiểu muội muội đem eo làm phế đi? Hoàng Mao hừ một bụng, đắc ý thổi phồng đến, đừng nói nữa, ngày hôm qua nàng chưa đủ kình, vậy không trải qua chơi. Nhớ năm đó, ca ở cấp 3 lúc ấy, đó mới gọi một cái châu bò. Ồ, nói nghe một chút, lại có cái gì quang huy sự tích a? Đều trường học của chúng ta kia hoa khôi, ngây thơ phải cùng cái gì, mỗi ngày chứa khó gần. Lao tử đuổi nàng nửa tháng, thủ cũng không cho chạm thử. Giọng Hoàng Mao trong tràn đầy khoe khoang cùng kinh thường, sau đó mấy ca đem nàng mê bó tay làm, chụp một chút bức ảnh, hù dọa nàng vài câu, ngươi đoán làm gì? Làm gì? Kia ngu xuẩn nương môn, xét ra mang thai về sau, thế mà quay đầu đều từ lầu dạy học thượng nhảy xuống. Ha ha ha, ngươi nói trêu chọc không vừa. Đều điểm ấy tố chất tâm lý còn học người giả thanh cao. Hai nghe đầu kia trầm mặc mấy giây, mới truyền đến khô cằn âm thanh. Sau đó thì sao? Không có xảy ra việc gì. Có thể xảy ra chuyện gì? Hoàng Mao không hề lo lắng hừ một tiếng, nhà ta tốn chừng 100 vạn, liền đem nàng kia quỷ nghèo cha mẹ đuổi rồi. Dám lớn chút chuyện. Hắn chính thổi đến khởi kình. Đình rong, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Ai vậy? Thao. Hoàng Mao không nhịn được lấy xuống hai nghe, đi tới cửa, tiến đến mắt mèo tiến về ngoại nhìn xem. Hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh lóe lên, quang tuyến trắng bệnh. Bên ngoài, không có mưa ai. Thao, cái nào ngu xuẩn đấn sai. Hắn hùng hùng hổ hổ về đến trước máy vi tính, trong hai nghe, bằng hữu còn đang nói đùa, uy. Hoàng Mao, không phải là ngươi trước kia làm ra nhân mạng cái nào nàng, biến thành quỷ tới tìm ngươi à? Ta có thể nghe nói a, gần đây chúng ta Giang Hải thị ma quỷ lộng hành, rất tà môn. Mẹ nhà mày, thiếu mẹ hắn hù dọa lão tử. Hoàng Mao ngoài miệng mắng lấy, trong lòng lại không khỏi vì đó hơi hồi hộp một chút. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đã dập máy giọng nói. Đình rong, tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này, âm thanh tại yên tĩnh trong phòng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hoàng Mao nhịp tim hụt một nhịp. Hắn lần nữa đi tới cửa, dán mắt mèo nhìn ra ngoài. Hay là không ai? Hành lang ánh đèn một sáng một tối, như là tiếp xúc không tốt. Thấy lạnh cả người theo cuộc sống của hắn leo lên. Hắn thật có chút sợ. Nhưng nghĩ lại, quỷ muốn tìm hắn sớm tìm, làm gì chờ tới bây giờ? Mà nó, khẳng định là đùa ác. Một cỗ tà hỏa xông lên đầu, hắn thử cửa giá để đồ thượng cơ lấy một cái gậy bóng chảy, đột nhiên một chút kéo cửa phòng ra. Ai mẹ hắn? Ngoài cửa, vẫn như cũ giống tuyết. Chỉ có một hồi âm lãnh phong, từ hành lang rót vào. Hoàng Mao luôn cuống, trái tim nhảy cổ họng. Hắn vội vàng giữ cửa ầm một tiếng đóng lại, lại vặn lên qua trái. Lại không chú ý tới. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, một sợi ướt nhẹp, đen nhánh sợi tóc, như là có sinh mệnh độc xà, từ cánh cửa phía dưới khe hở bên trong, im lặng trượt đi vào. Hoàng Mao đem gậy bóng chảy trả về đến trước máy vi tính. Nhưng hắn vừa mới ngồi xuống, đều ngây ngẩn cả người. Trên màn ảnh máy vi tính, nguyên bản hoa mỹ trò chơi hình tượng biến mất, thay vào đó là đen kịt một màu, sâu không thấy đáy mặt sông. Sóng nước phơi phới, vô thanh vô tức. Cái gì tình huống? Hắn trọng khải mấy lần, màn hình vẫn như cũng là kia phiến quỷ dị mặt sông. Tích đáp, tí tách, có giọt nước thanh. Hoàng Mao ngẩng đầu một cái, đồng tử đột nhiên co vào. Trên trần nhà đang có đen nhánh, tản ra nồng đậm mùi hôi thối nước sông, một giọt mà thẩm thấu tiếp theo, rơi vào sang quy trên mặt thảm, tỏa ra từng đoàn vết bẩn. A, cơ mờ nở. Hắn sợ tới mức từ trên ghế bắn lên. Một giây sau, tách, tách, tách. Trong phòng ánh đèn bắt đầu điên cuồng lấp lóe, dòng điện phát ra hưng phấn tiếng vang. Phòng khách gương to, phòng vệ sinh rửa mặt kính, phòng ngủ tủ quần áo mặt kính. Trong nhà tất cả năng lực phản quang mặt ngoài, tại ánh đèn mỗi một lần lấp lóe khoảng cách, đều hiện lên ra một đôi trống rỗng, không ngừng chảy lấy vết lệ con mắt. A, Hoàng Mao triệt để dọa sợ, hắn lộn nhào mà đi tìm điện thoại, nghĩ muốn gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng hắn vừa cầm điện thoại di động lên, màn hình đều tự động sáng lên. Một hồi kỳ ảo, quỷ dị khúc cầu siêu từ máy biến điện năng thành âm thanh trong sâu kín bay ra. Hoàng Mao ngây dại. Sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên đem Hoàng Mao trượt chân trên mặt đất. Hoàng Mao chính ngã thất điên bắt đảo, một cỗ càng lực lượng khổng lồ kéo lấy mắt cá chân hắn, đưa hắn hướng phía phòng bếp phương hướng, gắng gượng lôi kéo quá khứ. Không, không muốn. Cứu mạng a! Hắn kinh hai thét chói tai vang lên, hai tay gắt gao lay mặt đất, móng tay trên sàn nhà vạch ra tiếng vang chói tai, lưu lại từng đạo bạch ngấn. Có thể cỗ lực lượng kia quá lớn, căn bản là không có cách chống cự. Hắn bị kéo vào lạnh băng phòng bếp. A! Vừa dừng lại, Hoàng Mao liền kinh hãi nhìn thấy bốn phía vách tường, trần nhà, sàn nhà trong khe nước bắt đầu sinh trưởng tốt ra vô số chớp nước dính dính mái tóc đen lên dài. Những tóc kia như là vật sống, đưa qua đến, đưa hắn kéo chặt lấy, tứ chi bị cố định thành một cái đại chữ, sâu tại trong giữa không trung, không thể động đậy. Tóc càng siết càng chặt. Kéo kẹt, kéo kẹt. Hắn năng lực rõ ràng nghe được, chính mình toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Nghe thở, sợ hãi, nhường hắn kẻ ra quần, một cỗ mùi khai tại trong phòng bếp tràn ngập ra. Ngay tại hắn sắp bị này vô tận sợ hãi cùng thống khổ bức bị đến lúc, theo âm phong thổi qua, một thân ảnh không có dấu hiệu nào ở trước mặt hắn hiện hiện, như là đột nhiên về đi lên đồng dạng. Hoàng Mao hai mắt đột nhiên trợ to, đồng tử rung động kịch liệt. hắn đũng quần càng ướt. Lâm Phàm mặt không thay đổi nhìn bị tóc đen dán tại giữa không trung, nước mắt chảy ngang hoàng bao. Mắt phải của hắn, kia phiến đu lam, tại lúc này sáng được đáng sợ. Ngươi dùng chai bia đập Hinh Ngữ đầu. Giọng Lâm Phàm rất nhẹ, rất bình tĩnh, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Cho nên, ta cũng muốn dùng chai bia giết chết ngươi. Vừa dứt lời, hắn buông tay, từ một bên trong tủ lạnh tú ra một cái xanh lá chai bia. Hoàng Mao kinh hãi mở to hai mắt nhìn, điên cuồng má lắc đầu, trong cổ họng phát ra hu hu tiếng cầu khẩn. Lâm Phàm căn bản không để ý tới, hắn nắm Hoàng Mao cái cằm, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Hoàng Mao xương hàm dưới bị hắn dễ như trở bàn tay mà bóp nát. Tại Hoàng Mao kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tròng, Lâm Phàm đem kia lạnh bằng chai bia nhắm ngay hắn đại trước miệng, hung hăng một tấc mà thọc vào trong. Tiếng thủy tinh bể, huyết nhục xé rách âm thanh, xương cổ đứt gãy âm thanh, hỗn tạp cùng nhau. Cuối cùng, tất cả chai bia bị gắng gượng nhét vào Hoàng Mao ổ bụng. Hoàng Mao thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, thần thái trong mắt nhanh chóng ảm đạm đi, triệt để không một tiếng động. Từ trạng thê thảm đến cực điểm. Nhìn chết đi Hoàng Mao, Lâm Phàm u mắt phải màu xanh lam quang mang càng thịnh. Lăng Hinh Ngữ quán niệm, tại trong đầu hắn truyền lại ra mục tiêu kế tiếp vị trí, vô cùng rõ ràng. Báo thù thịnh yến vừa mới bắt đầu. Lâm Phàm đứng dậy, quay người chui vào hắc ám. Tần Vũ, rất nhanh, sẽ đến lượt ngươi. Lâm Phàm tự biết, lấy hắn cùng Lăng Hinh Ngữ dung hợp sau lực lượng kinh khủng, đừng nói Tần Vũ là cục trưởng công an nhi tử, cho dù là chiến trường quân sư, cũng vô pháp đảo thoát hắn lấy mạng. Cục thành phố, hình sự chi đội văn phòng. Tần Chi Hạ ngồi ở trong phòng làm việc của mình, nhìn trên màn ảnh kia số vừa mới từ đệ cựu sử đồng bộ đến tuyệt mật báo cáo, thật lâu không nói gì. Báo cáo tiêu đề là: Quỷ dị danh sách 001-002 thu nhận báo cáo. Thiên Không Chi Thành. Dùng mấy chục đỡ hạng nặng vận chuyển phi hành khí, đem nguyên một tòa nhà chưa hoàn thành treo đến ngàn mét thiên không, là lồng giam. Sinh mệnh neo điểm. Dùng một tên tử hình phạm nhân sinh mệnh là neo điểm, đem một cái không cách nào bị giết chết quỷ dị vây ở trong một gian mật thất. Đệ cựu sử thủ đoạn, cay nghiệt, hiệu suất cao, tràn đầy không thể tưởng tượng sức tưởng tượng cùng không từ thủ đoạn bạo lực. Bọn hắn thành công. Hai cái nhường Giang Hải thị cảnh sát thúc thủ vô sách quỷ dị bị bọn hắn dùng gần như dã man phương thức thành công thu nhận. Có thể Tần Chi Hạ tâm lý lại không có bất kỳ cái gì vui sướng, chỉ có một cỗ tử thực chất bên trong lộ ra lạnh băng, cùng từng đợt sinh lý buồn nôn. Đây là nàng chỗ kiên thủ pháp luật cùng chương trình sao? Vì kết quả là có thể coi như không thấy tất cả quá trình. Vì cái gọi là càng mục tiêu vĩ đại, là có thể tùy ý trà đạp cá thể sinh mệnh cùng tôn nghiêm. Nàng nhìn trong báo cáo, Giang Hàn Đức và ba tên tử hình phạm nhân bị xem như mồi nhử tiêu hao hết quá trình, Chu Hiệu Sinh mẫu thân bị làm con tin báo cáo, chỉ cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực chiếm lấy chính mình. Không hề nghi ngờ, không có cao tầng ý chí ngầm đồng ý, phía dưới sẽ không như thế chấp hành. Thế giới hình như đang theo lấy một cái nàng hoàn toàn không cách nào lý giải phương hướng, điên cuồng mà trở xuống. Tại mê man cùng dãy rụa trong, một người mặt không có dấu hiệu nào hiện lên ở trong óc của nàng. Sở Triệt, cái đó ôn nhuận như ngọc, trên mặt luôn luôn treo lấy ấm áp nụ cười nam nhân. Cái đó tại đã trải qua mẫu thân bị quyền quý tiệt hồ trái tim bi kịch về sau, vẫn như cũ năng lực bình tĩnh giơ tay lên thuật đao, thậm chí còn có thể cùng nàng nghiên cứu thảo luận mục dương nhân lý thuyết nam nhân. Bọn hắn giống nhau biết bao. Đồng dạng đối mặt với một cái làm chính mình tín ngưỡng sụp đổ hệ thống, đồng dạng chịu đủ dày vò cùng dãy rủa. Nhưng hắn là làm sao làm được? Vẫn như cũ duy trì kia phần bình hòa, thậm chí còn trải qua như vậy lớn lao cực kỳ bi ai. Một loại không hiểu xúc động xông lên đầu. Nàng muốn cùng hắn tâm sự, nghĩ từ trên người hắn tìm thấy một đáp án, hoặc nói tìm thấy một loại có thể làm cho mình lại lần nữa đứng vững lực lượng. Cũng nghĩ vì đó trước thăm dò cùng hoài nghi nói xin lỗi. Nàng từ trong điện thoại di động lật ra cái số kia, là lần trước kết thân lúc lưu lại, đầu ngón tay treo ở quay số điện thoại khóa bên trên, do dự hồi lâu, cuối cùng nàng hay là đè xuống. Chương 42, tình nguyện viên. Chương 42, tình nguyện viên. Giang Hải thị đệ nhị bệnh viện, môn trần đại lâu. Trong hành lang người đến người đi, nước khử trùng mùi cùng bệnh hoạn gia thuộc vô cùng lo lắng nói nhỏ hỗn tạp cùng nhau. Sở Triệt trong phòng khám, một người trung niên nam nhân chính kích động địa cầm tay hắn, hốc mắt đỏ bừng. Sở bác sĩ, thật là quá cảm ơn ngài. Nếu không phải ngài, ta đầu này mạng già hôm nay đều bàn giao tại đây. Sở Triệt trên mặt mang ôn hòa hoàn mỹ nụ cười, hắn nhẹ nhàng rút về mình tay, nâng đỡ trên sống mũi kính mắt gọt vàng, giọng nói bình ổn khiến người ta an tâm, không cần khách khí, Vương tiên sinh. Đây là ta là chức trách của thầy thuốc. Chẳng qua ngài tình huống còn cần nhiều chú ý, còn nhớ đúng hạn uống thuốc, định kỳ phúc tra. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một chữ, đều mang một loại làm cho người tin phục chuyên nghiệp cùng nho nhã. Đưa tiến bệnh nhân, trong phòng khám cuối cùng an tĩnh lại. Sở Triệt bưng lên trên bàn chén nước, đang chuẩn bị uống nước, điện thoại di động trong túi lại đột ngột chấn động. Hắn kết nối điện thoại, đặt ở bên hai, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, "Uy." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, mới truyền tới một thanh lãnh, dứt khoát, nhưng lại mang theo một tia cực lực che giấu chần chờ giọng nữ. "Sở bác sĩ, là ta, Tần Chi Hạ." Sở Triệt khóe miệng câu lên một cái không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt bầu trời. "Buổi chiều hảo, Tần cảnh sát, có chuyện gì không?" Giọng Tần Chi Hạ căng đến có chút gấp, "Ta nghĩ lại cùng ngươi gặp một lần." Nàng dường như nghĩ giải thích cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ cứng nhắc mà bổ sung một câu, "Vì một số chuyện xin lỗi, cũng nghĩ thâm nhập hơn nữa tâm sự." "Đương nhiên." Sở Triệt trả lời không chút do dự, ưu nhã giống là tại đi một hồi chờ mong đã lâu hẹn hò. "Cuối tuần này làm sao? Địa điểm ngươi đến định?" "Được." Điện thoại bị nhanh chóng cúp máy, nghe lấy trong ống nghe âm thanh bận, Sở Triệt chậm rãi để điện thoại di động xuống. Hắn có thể tưởng tượng đến đầu bên kia điện thoại, vị kia tư thế hiên ngang đội trưởng hình sự giờ phút này trên mặt sẽ là như thế nào, một bộ ảo não lại biểu lộ như chút được gánh nặng. Có hứng. Trạng vạng tối, Sở Triệt thay đổi áo khoác trắng, đi ra cửa bệnh viện. Ánh hoàng hôn đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Ngay tại hắn chuẩn bị đi về phía bãi đỗ xe lúc, một thân ảnh đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn. "Sở bác sĩ, xin chờ một chút." Đó là một cái chừng 20 thanh niên, mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần bò, lý lấy sạch sẽ đầu đinh, ánh mắt sáng tỏ đến kinh người, tràn đầy không còn che giấu nhuệ khí cùng kích tình. Sở Triệt dừng bước lại, nhìn hắn, "Ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì không?" Thanh niên hít sâu một hơi, tựa hồ có chút căng thẳng, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Sở Triệt. "Sở bác sĩ, ta gọi Hứa Chính Trật, là một cái tận sức tại Bạch Trần xã hội bất công tình nguyện viên chủ lòng." Hắn từ tùy thân túi vải buồn trong xuất ra một cái máy tính bảng, ấn mở một cái giao diện đưa tới Sở Triệt trước mặt. "Ta từ Phan Hâm Mộ chỗ nào nhận được báo cáo, Giang Hải đệ nhị bệnh viện, trường kỳ tồn tại một cái phi pháp khí quan giao dịch liên. Bọn hắn sử dụng chức quyền, đem phổ thông bệnh nhân khí quan, giá cao bán cho quyền quý." Giọng Hứa Chính Trật vì kích động mà run nhẹ nhẹ. "Sở bác sĩ, ta tất cả Giang Hải thị Phan Hâm Mộ đều nói, ngài là nơi này dành tiếng tốt nhất, sạch sẽ nhất y sinh. Ta khẩn cầu ngài, là nhân sĩ nội bộ, có thể hay không hiệp trợ ta sưu tập bằng chứng, đem trong bệnh viện những thứ này ưu ác tính, những thứ này xã hội bại hoại, tất cả đều bắt tới, để bọn hắn tiếp nhận luật pháp chế tài." Trong mắt của hắn hỏa diễm là như vậy nóng bỏng, như vậy đơn thuần, cực kỳ giống rất nhiều năm trước chính mình. Cái đó còn tin tưởng học y có thể cứu quốc, tin tưởng chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt, chân thật chính mình. Sở Triệt lặng lặng nhìn hắn, trên mặt ôn hòa nét mặt không có biến hóa chút nào. Hắn không có trả lời ngay, mà là đưa tay đẩy kính mắt, hỏi vấn đề thứ nhất. "Giả thiết ngươi nói những thứ này thật tồn tại, như vậy bằng chứng đâu?" Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại rõ ràng đập vào Hứa Chính Trật trong tai. "Giao dịch liên chứng cứ, bình thường là chuyển khoản ghi chép, nội bộ giải phẫu sắp đặt, cùng với ngụy tạo hiến cho hiệp nghị. Những vật này đều cất giữ trong bệnh viện quyền hạn tối cao mã hóa máy xẻ vợ chồng, vật lý hồ sơ thì tại viện trưởng tư nhân kết sắt. Ngươi dự định như thế nào cầm tới?" Hứa Chính Trật ngây ngẩn cả người. Sở Triệt tiếp tục dùng cái kia bình ổn ôn hòa giọng nói xong băng lãnh nhất hiện thực tàn khốc. "Cho dù ngươi lấy được, ngươi chứng minh như thế nào nó tính hợp pháp? Một cái ngụy tạo ký tên, tại tòa án thượng có thể cãi vã mấy năm. Mà trong lúc này, bọn hắn sẽ lấy phỉ báng tội đánh cắp thương nghiệp bí mật tội khởi tố ngươi. Nhân sinh của ngươi, gia đình của ngươi đều sẽ bị vô cùng vô tận kiện cáo kéo sụt. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm." Sở Triệt đi về phía trước gần một bước, nhìn thẳng Hứa Chính gây nên kia bắt đầu dao động con mắt. "Ngươi biết đầu này lợi ích liên phía sau, đứng chính là người nào không? Ngươi biết khi ngươi uy hiếp được những kia có thể để ngươi hợp pháp biến mất người lợi ích lúc, sẽ phát sinh cái gì sao? Trong mắt ngươi này bằng hỏa, ta đã thấy." Sở Triệt nhẹ nói, "Tại rất nhiều năm trước, chính ta trong ánh mắt, nó rất xinh đẹp, nhưng cũng tiếc. Nó đốt không mặc bức tường này." Hán, không phải trào phúng, không phải quên lui, càng giống là một phần tới từ địa ngục, đẫm máu khám nghiệm tử thi báo cáo. Mỗi một chữ đều là chính hắn đi qua con đường kia lúc bị cắt lấy vết đủ. Đây là một hồi từ đầu đến đuôi giảm chiều không gian đả kích. Hứa Chính Trật trong mắt hỏa diễm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng chút một mà ảm đạm đi. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ có được một cái cùng chung mối thù đồng minh, hoặc là một cái nhu nhược khiếp đảm từ chối người. Nhưng hắn lấy được, lại là một cái sớm đã đốt hết tất cả hy vọng. Tàn hại. Sở Triệt trong mắt kia sâu không thấy đáy mỏi mệt cùng lạnh lùng, nhường hắn khắp cả người phát lạnh. Hắn đột nhiên đã hiểu, trước mắt cái này ôn nhuận như ngọc nam nhân, không phải lãnh huyết, hắn chỉ là sớm đã chết ở trường hắn đang chuẩn bị dấn thân vào trong chiến tranh. Ta hiểu được. Hứa Chính Trật bả vai sụ xuống, hắn thu hồi cứng nhắc, đối với Sở Triệt thật sâu bái. "Cảm ơn ngài, Sở bác sĩ. Thật xin lỗi, quấy rầy." Nói xong, hắn thất hồn lạc phách quay người rời đi, bóng lưng tràn đầy chán nản. Sở Triệt đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn cái bóng lưng kia biến mất trong đám người. Trên mặt thương xót cùng ôn hòa, giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó là một mảnh gần như hư vô bình tĩnh. Hoàn mỹ. Tại biến thành tân thế giới thần trước đó, hắn cần một cái hoàn mỹ, không có gì để chê nhân loại ngụy trang. Một cái ôn nhu, tốt bụng, chuyên nghiệp, được người tôn kính, nhưng lại bởi vì nhìn thấu hắc ám mà bất lực người tốt hình tượng. Cái này có thể nhường hắn tránh đi tuyệt đại đa số phiền toái không cần thiết. Thậm chí, ngay cả chính hắn đều nhanh muốn bị lừa gạt. Hắn quay người, đi về phía bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe của mình, mà đổi thành một bên. Đi ra bệnh viện rất xa về sau, Hứa Chính Trật chán nản nét mặt cũng đã biến mất. Hắn tựa ở ven đường trên tường, thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ ra cùng tuổi tác không hợp phức tạp nét mặt. Hắn mở ra điện thoại, ấn mở một cái tên là Giang Hải đệ nhị bệnh viện tấm màn đen cặp văn kiện, tại văn kiện cuối cùng đánh lên một hàng chữ, tạm thời chưa có pháp tìm thấy điểm đột phá đả kích bệnh viện tấm màn đen, chỉ là hắn chuyến này nhận tiện thứ yếu mục tiêu. Hắn chuyến này nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành, chính là căn cứ Phan Hâm Mộ báo cáo siêu tập bằng chứng đả kích Giang Hải thị một cái thay thế đội. Trước đây không lâu đã hoàn thành, hiện tại là lúc tiến về kế tiếp chiến trường. Hắn đóng lại văn kiện, mở ra một cái khác bị mã hóa cặp văn kiện. Cặp văn kiện danh xưng, rõ ràng là Đông Lâm Thị Hải Nhi buôn bán Hứa Chính Trật, ánh mắt lại lần nữa trở nên sắc bén. Hắn không còn lưu lại, bước đi hướng về phía cách đó không xa ô tô đường dài đứng. Chương 43, đoàn kia hỏa rất xinh đẹp, đáng tiếc nó đốt không mặc bức tường này. Chương 43, đoàn kia hỏa rất xinh đẹp, đáng tiếc nó đốt không mặc bức tường này. Đông Lâm Thị, một tòa lấy công nghiệp nặng nổi tiếng phương Bắc thành thị, trong không khí luôn luôn tung bay một cỗ như có như không mùi than bị. Hứa Chính Trật ngồi ở một nhà 24 giờ kinh doanh tiệm ăn nhanh góc, hai mắt vằn vện tiêu máu, gắt gao nhìn chằm chằm máy tính bảng bên trên tư liệu. Hành động lực là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Căn cứ fan hâm mộ cung cấp manh mối cùng bằng chứng, hắn tốn 3 ngày 2 đêm, quả thực là đem một cái chiếm cư tại Đông Lâm thị, lấy hoa tỷ cầm đầu đặc biệt lớn Hải Nhi buôn bán đội cho lột ra đây. Nói chuyện phiếm ghi chép trong, những người kia như tại chợ bán đồ ăn lựa thịt heo mở dạng, thảo luận Hải Nhi giới tính, thể trọng, khỏe mạnh tình hình, thậm chí còn tại vì mấy ngàn đồng tiền giá cả có kẻ mà cả. Người nam này bảo con mắt to, có thể bán tốt giá tiền. Nữ hoa quý một điểm, 10 vạn cất bước, không nói giá. Càng làm cho hắn toàn thân rét run chính là, hắn còn tra được địa phương một nhà bệnh viện khoa phụ sản chủ nhiệm, trường kỳ là nhóm người này cung cấp ngụy tạo giấy khai sinh, khiến cái này bị lừa bán hải tử, hợp pháp mà có một cái thân phận mới. Mỗi một chữ, cũng giống như một cái nung đỏ châm, đâm vào Hứa Chính Trật trong ánh mắt. Hắn trong lồng ngực đoàn tiêu hỏa, thiêu đến hắn lục phủ ngũ tạng đều tại đau. Hắn đóng lại cứng nhắc, cầm điện thoại di động lên, bấm bản địa cảnh sát báo cáo điện thoại. Dưới bóng đêm một cái cũ kỹ cư xá. Hứa Chính Trật mặc một bộ tắm đến trắng bệ áo giả kín, giảm thấp xuống mảnh nón, sánh vai một cái nóng lòng xin con trai nơi khác tiểu lão bản. Hắn dựa theo giao ước, tại vườn hoa trong lương đình, gặp được hoa tỷ họ Ferlin, một cái xấu xí gầy nam nhân cao. Hàng đâu? Hứa Chính Trật học trong phim ảnh dáng vẻ, âm thanh khàn khàn hỏi. Nam nhân cảnh giác nhìn xung quanh, từ một cái to lớn màu đen túi du lịch trong, ôm ra một cái tã lót. Hải Nhi vẫn còn ngủ say, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đang nhìn đến Hải Nhi một cái mắt, Hứa Chính Trật trái tim bị hung hăng nhói một cái. Hắn cố nén lửa giận ngập trời, tiếp tục diễn kịch, lấy ra một cái giày cột bí thư, tiền ở chỗ này, ngươi điểm điểm. Ngay tại nam nhân tiếp nhận bí thư, túi đầu kiếm tiền một khắc này, Hứa Chính Trật nhấn xuống trong túi điện thoại di động phím tắt. Rất nhanh, không được lúc đích. Cảnh sát. Trong bóng tối, kể ra đèn tin siêu sáng đồng thời sáng lên, 7-8 cái cảnh sát từ buồn hoa về sau, đầu hành lang cùng nhau tiến lên. Gầy nam nhân cao sợ tới mức hồn phi phách tán, tiền trong tay gắn một chỗ, tại chỗ bị ép đến trên mặt đất. Khóc nỉ non thanh bạch phá bầu trời đêm. Một tên nữ cảnh sát cẩn thận ôm lấy Hải Nhi, dùng thanh âm ôn nhu an ủi. Nhìn một màn này, Hứa Chính Trật thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi. Đông Lâm thị phân cục thành tây. Hứa Chính Trật ngồi ở phân cục trưởng văn phòng trên ghế salon, thương vấn đến gò má đều tại nóng lên. Cục trưởng, bọn buôn người là bắt lấy, nhưng chủ mưu hoa tỷ còn ở bên ngoài. Hắn đem điện thoại di động của mình đưa tới, trên màn hình là hắn mấy ngày nay tất cả điều tra thành quả, bao gồm cùng hoa tỷ nói chuyện phiếm ghi chép, cùng với quá trình giao dịch toàn bộ hành trình ghi âm quay video. Ta cùng hoa tỷ liên hệ còn chưa đoạn, nàng hiện tại khẳng định còn chưa đem lòng sinh nghi. Ta có thể tiếp tục giả trang người mua, phối hợp các ngươi đem nàng ra, đến lúc đó là có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Hắn càng nói càng kích động, giống như đã thấy chính nghĩa đại hoạch toàn thắng cảnh tượng. Phân cục trưởng là một cái hơn 50 tuổi, tóc trải bóng loáng trung niên nam nhân. Hắn tiếp nhận điện thoại, tùy ý mà phủi đi hai lần, trên mặt lại không có gì biểu lộ. Hắn mở mắt ra, nhìn trước mặt cái này nhiệt huyết sông lên đầu người trẻ tuổi, chậm rãi mở miệng. Tiểu đồng chí, tâm tình của ngươi ta hiểu. Nhưng mà, ngươi loại này tự mình điều tra, dụ dỗ phần tử phạm tội giao dịch hành vi, tại pháp luật bên trên, gọi câu cá chấp pháp. Ngươi thu hoạch những chứng cứ này, chương trình thượng không hợp pháp, là không thể là nộp lên toàn án chứng cứ lời khai. Hứa Chính Trật nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Cái gì? Làm sao lại như vậy không hợp pháp? Hắn chính là pháp học tốt nghiệp chuyên nghiệp, đây tuyệt đối không thể nào có vấn đề mới đúng. Phân cục trưởng đưa di động hướng trên bàn vừa để xuống, giọng nói trở nên chân thật đáng tin. Do đó, điện thoại di động của ngươi cùng tất cả quay phim thiết bị, chúng ta cần tạm thời tịch thu, là vụ án vật liệu bảo quản. Hắn ấn xuống một cái trên bàn kêu gọi khí. Ngươi tới, mang vị này Hứa tiên sinh đi nghỉ ngơi thất chờ một chút, chúng ta cần hắn lại phối hợp làm một phần kỹ càng ghi chép. Hai tên cảnh sát đi đến, một trái một phải mà kẹp lấy Hứa Chính Trật cánh tay. Kia lực đạo, căn bản không giống như là tại mời, càng giống là đang bị giam giữ tiễn. Cục trưởng, các ngươi không thể như vậy. Hiện tại là bắt hoa tỷ tốt nhất hành động cơ hội. Nàng chạy thoát rồi, cũng không biết còn có bao nhiêu Hải Nhi, bao nhiêu gia đình sẽ phải gánh chịu độc thủ. Hứa Chính Trật cấp bách, cố gắng dây rủa. Thả ta ra. Các ngươi nghe ta. Ầm. Hắn bị thô bạo mà đẩy vào một gian không có một hai phòng thẩm vấn, cửa sắt sau lưng hắn nặng nề đóng lại. Hứa Chính Trật bối rối. Anh hùng, làm sao lại biến thành tù phạm? Hắn vọt tới cạnh cửa, dùng sức luốt cửa sắt. Khai môn. Ta muốn đi nhà xí. Không người trả lời. Ta muốn gọi điện thoại. Các ngươi đây không phải là pháp giam cầm. Vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Một loại dự cảm bất tường, như là lạnh băng thủy, từ đỉnh đầu của hắn dội xuống. Ngoài cửa, cuối hành lang. Một tên cảnh sát trẻ tuổi chính cầm Hứa Chính Trật điện thoại, tại phân cục trưởng nhìn chăm chú, ngón tay rất nhanh thao tác. Xóa bỏ video. Xóa bỏ ghi âm. Chống không nói chuyện phiếm ghi chép. Phân cục trưởng thỏa mãn nhìn bị chống không tất cả nội dung điện thoại, quay người đi vào phòng làm việc của mình, bấm một số điện thoại. Điện thoại kết nối, hắn đổi lại một bộ rất quen giọng nói. Hoa tỷ, người của ngươi gãy. Là Lăng Đầu Thanh, làm mạng lưới chủ blog tình nguyện biên, câu cá đem ngươi người cho câu được. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm lãnh thanh âm nữ nhân, đồ vật đây. Yên tâm. Phân cục trưởng cười, cái đó nhiều chuyện chủ blog chúng ta giữ lại, bằng chứng vậy quét sạch sẽ. Ngươi gần đây tránh đầu gió, và trận này quá khứ lại nói. Hiểu rõ, cảm ơn. Gần sau 10 tiếng, cửa phòng thẩm vấn cuối cùng mở. Hứa Chính Trật bị phóng ra. Điện thoại di động của hắn bị còn đưa hắn. Nhưng hắn phát hiện tất cả mấu chốt bằng chứng đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như tất cả cũng chưa từng xảy ra. Cửa cảnh cục ánh mặt trời chói mắt nhường hắn dường như mở mắt không ra nhìn phía trên, chỉ có thể thấp ánh mắt. đến tận đây hắn đã hiểu, cảnh sát rốt cục là đứng ở chỗ nào. Phẫn nộ, vô tận phẫn nộ dường như muốn đem lý trí của hắn tiêu hủy. Nhưng dần dần, một cỗ càng lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân hắn dâng lên, đông kết cỗ kia phẫn nộ. Hắn nhớ tới tại Giang Hải thị, cái đó ôn nhuận như ngọc sở bác sĩ, nhớ tới Sở Triệt nhìn hắn lúc kia thương xót lại lạnh lùng ánh mắt. Trong mắt ngươi này bản hỏa, ta đã thấy. Nó rất xinh đẹp, nhưng cũng tiếc, nó đốt không mặc bức tường này. Hắn lúc đó không có bản thân trải nghiệm qua, không biết câu nói kia trọng lượng. Hắn hiện tại đã hiểu, mục nát, căn bản không chỉ là hoa tỷ những người cặn bã kia, còn có cho nàng xử lý giả giấy khai sinh bệnh viện, còn có vì nàng xóa bỏ bằng chứng, hộ tống ô dù. Đây không phải một hai cái người xấu, đây là một cái rắc rối khó gỡ, sớm đã hư thối sinh dòi hệ thống. Lấp kín nhìn không thấy, lại cứng không thể phá tưởng. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay. Đốt không mặc. Vậy chỉ dùng mệnh của ta, đi đem bức tường này phá tan một vết nứt. Ta muốn phơi sáng đây hết thảy, dù là thịt nát xương tan. Hứa Chính Trật trong mắt mê man cùng phẫn nộ rút đi, thay vào đó là một loại gần như cố chấp tâm tình. Hắn quay người, nhanh chân rời khỏi. Đường phố đối diện, một cỗ không đang chú ý màu đen xe van, tại hắn xoay người trong nháy mắt, im lặng khởi động động cơ. Trong xe, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán chầm chậm vào Hứa Chính Trật bóng lưng, bấm điện thoại. Hoa tỷ, hắn hiện ra. Nhìn xem tiểu tử kia ánh mắt, còn không hết hy vọng. Làm sao bây giờ? Trong điện thoại, truyền đến Hoa tỷ âm lãnh âm thanh. Nhường hắn minh viên câm miệng. Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, bổ sung nói, đây cũng là phân cục trưởng ý nghĩa. Tráng hán liếm môi một cái, cười gần nói, đã hiểu. Chương 44, diệt khẩu chương 44, diệt khẩu trên đường. Hứa Chính Trật mở ra điện thoại, ấn mở mịp rồi lọc đỉnh. Hắn dự định trước đem chuyện này từ mịp rồi lọc đỉnh phơi sáng. Ngay tại hắn rất nhanh biên tập lấy chữ viết, đem tất cả khuất nhục, phẫn nộ cùng tuyệt vọng đều chút xuống tại đầu ngón tay lúc, một luồng khí lạnh không tên theo cổ sống của hắn bay thẳng thiên linh cái. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa đường cái đối diện cửa hàng tủ kính thủy tinh. Thủy tinh đảo ảnh trong, một cỗ màu đen, không có bảng số xe van, đang lặng lặng mà dừng ở ven đường. Từ hắn rời khỏi cục cảnh sát bắt đầu, chiếc xe này dường như vẫn không xa không gần theo sát hắn. Hứa Chính Trật trái tim đột nhiên trầm xuống. Kẻ đến không thiện. Đổi trước kia, hắn trước tiên rồi sẽ nghĩ đến xin giúp đỡ cảnh sát. Nhưng bây giờ, hắn không dám, càng không muốn. Hắn làm bộ như không có việc gì thu hồi điện thoại, đứng dậy ngoặt vào bên cạnh một cái người đến người đi tiểu thương phẩm thị trường. Hắn tăng tốc bước chân, tại chen chúc trong dòng người ghé qua, lỗ tai lại dựng thẳng được thẳng tắp, bắt giữ lấy sau lưng tiếng động. Cố kia bị dã thú để mắt tới cảm giác như bóng với hình. Hắn đột nhiên rẽ ngang, vọt vào một cái chợ hẹp ở bước ngõ sau. Lập tức có cảng phi nước đại. Thể năng của hắn rất tốt, lâu dài buôn ba bên ngoài, rèn luyện ra một bộ không tệ thân thể. Ngõ nhỏ quanh co, xe van tuyệt đối không lái vào được. Gió đang bên tai gào thét, phổi nóng bỏng vẫn thắt lòng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cửa ngõ không ai đuổi theo. Bỏ rơi. Hứa Chính Trật trong lòng vui mừng, dưới chân càng nhanh. Chỉ cần có thể chạy đến trước mặt đại lộ, ngăn lại một chiếc xe taxi, hắn đều an toàn. Ngay tại hắn xông ra ngõ nhỏ, sắp đạp vào kia phiến đại biểu cho an toàn ánh nắng khu vực lúc, đầu ngõ hai bên trái phải, đột nhiên xông ra hai cái nam nhân và vỡ. Bên trái cái đó, trong tay mang theo một cái to bằng cánh tay ống thép. Bên phải cái đó, mang trên mặt nhất đạo sẹo đao dữ tợn. Hứa Chính Trật đồng tử kịch liệt co bảo, nghĩ phanh lại bước chân đã không kịp. Ầm. Bên cạnh cái cổ truyền đến đau đớn một hồi. Một cái một côn hung hăng đập vào trên cổ của hắn. Trời đất quay cuồng. Trước mắt thế giới bị xé nứt thành vô số xoay tròn mảnh vỡ, cuối cùng quy về đen kịt một màu. Không biết qua bao lâu, một cỗ nồng đậm dị sắt cùng bụi đất hôn hợp bụi, chui vào xoang mũi. Hứa Chính Trật tại đau đớn một hồi trong tỉnh lại. Hắn phát hiện mình bị chặt chẽ vững vàng mà cột vào một tấm cái ghế sắt bên trên, đưa thân vào một gian to lớn, vứt bỏ trang phục trong nhà xưởng. Cao lớn nhà máy vô cùng trống trải, bốn phía chất đầy thiếu cánh tay chân gãy nửa tợ lặt tiệp người già người mẫu. Những người mẫu kia tư thế khác nhau, tại mờ tối dưới ánh sáng, thả xuống vặn vẹo ảnh tử, từng đôi trống rông hốc mắt, chính nhìn chằm chằm hắn. Tỉnh rồi. Một cái âm lãnh thanh âm nữ nhân vang lên. Hứa Chính Trật gian nan ngẩng đầu. Một người mặc lông chồn, vẽ lấy trang điểm đậm trung niên nữ nhân, chính ngồi đối diện hắn, trong tay kẹp lấy một cái nữ sĩ thuốc lá, có chút hăng hái đánh giá hắn. Chính là bọn buôn người đầu mục, Hoa tỷ. Phía sau nàng, đứng mấy cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mã tử, bao gồm cái đó tại cửa ngõ đánh ngất xỉu vết đao của hắn mặt. Tiểu anh hùng, rất có thể nhịn a. Còn học hội câu cá. Hoa tỷ phun ra một điếu thuốc quyển, ánh mắt lạnh băng được không có một tia nhiệt độ. Chơi mạng lưới, làm đại bê, vô cùng thoải mái đúng không? Đều ưa thích làm lấy cả nước bạn qua mạng trước mặt, đòi lại công bằng. Nàng đứng dậy, đi đến Hứa Chính Trật trước mặt, dùng tinh hồng móng tay khơi mào cái cằm của hắn. Ta hỏi ngươi, dành trước đâu? Ngươi chụp những vật kia, còn có hay không dành trước? Đồng bọn của ngươi đâu? Còn có ai cùng ngươi cùng nhau? Hứa Chính Trật gắt một cái dính máu nước bọt tại trên mặt nàng. Thử. Hoa tỷ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Nàng lui lại một bước, theo bên cạnh mã tử cầm trong tay qua một cái kìm nổ đinh, mặt không thay đổi phân phó nói, cho ta cậy mở miệng của hắn. Đem hắn móng tay một cái mà rút ra. Ta ngược lại muốn xem, là xương cốt của hắn cứng rắn, hay là của ta cái kìm cứng rắn. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tại trống trải nhà máy trong quanh quần. Máu thịt bé bét. Hứa Chính Trật cảm giác chính mình mỗi một tấc thần kinh đều tại bị nung đỏ bàn ủi lặp đi lặp lại thiêu đốt. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, một chữ cũng không chịu nói. Hắn hiểu rõ, chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu xin tha thứ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn dùng tận cuối cùng khí lực, đem những người trước mắt này mặt, từng tấm một, gắt gao khắc vào trong đầu. Hoa tỷ tấm kia thoa khắp chất lượng kém đồ trang điểm mặt. Đao Ba Kiểm nhe răng cười lúc khiên động vết sẹo. Mỗi người nét mặt, mỗi một người ánh mắt. Nếu như người chết sau thật sự có oan hồn, ta như hóa thành lệ quỷ, tất nhiên phải các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ta còn muốn đem phần này tuyệt vọng trở về, trả lại các ngươi, còn cho cái này mục nát hệ thống. Ta muốn để các ngươi những thứ này khoác lên da người xuất sinh, nếm thử ta thời khắc này thống khổ. Thao. Hoa tỷ, tiểu tử này là cái xương cứng. Miệng quá nghiêm. Một cái mã tử đánh mệt rồi à? Ném đi trong tay ban thủ, thở hổn hển. Hứa Chính Trật đã trở thành một cái huyết nhân, hấp hối, chỉ có ngực yếu ớt phập phồng, chứng minh hắn còn sống sót. Hoa tỷ thấy hỏi không ra cái gì, vậy mất kiên trì. Nàng chán ghét nhìn trên mặt đất bãi kia màu đen, phất phất tay. Được rồi, đừng nói nhảm. Nhường hắn vĩnh viễn câm miệng. Xử lý sạch sẽ một chút, đừng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mấy cái mã tử liếc nhau, trên mặt lộ ra tàn nhẫn nghe răng cười. Bọn hắn giơ lên máu thịt bè bét Hứa Chính Trật, đi về phía nhà máy trong góc một đài công nghiệp máy cắt kim loại. Tại một mảnh rợn người cơ giới khởi động thanh cùng mấy cái xúc sinh trong tiếng cười điên dại. Hứa Chính Trật ý thức sau cùng bị vô biên thống khổ cùng hắc ám triệt để nuốt hết. Hắn cảm giác thân thể chính mình bị phân giải, linh hồn bị xé nát. Đối với chính nghĩa chấp nhất, đối quang minh hướng tới, tại một khắc cuối cùng bị vô tình phản bội cùng cực hạn cực hình triệt để vỡ nát. Sau đó hóa thành tiên nay chưa từng có, đơn thuần tới cực điểm. Hận. Nửa giờ sau, mấy cái mã tử khẽ hát, đem từng cái dùng chân không túi niêm phong tốt bao vây, nhét vào những kia ánh sáng, vứt bỏ trang phục người giả người mẫu trong thân thể. Hoa tỷ chiêu này thật cao, ai có thể nghĩ tới, đống này rác thải trong còn cất giấu cá nhân. Được rồi, khô nhanh hơn một chút sống, buổi tối Hoa tỷ mời chúng ta đi tiêu sái. Bọn hắn cẩn thận dọn dẹp trên đất vết máu, đem máy cắt kim loại đóng lại, sau đó câu kiên đáp đối rời đi nhà máy. To lớn cửa sắt bị từ bên ngoài khóa lại. Nhà máy lại lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua. Đột nhiên, đi. Một tiếng cực kỳ nhỏ, như là khí thể tiết lộ tiếng vang, từ một cái bị nhét cổng kềnh nữ tính người giả người mẫu cái cổ trô đứt truyền ra. Một sợi đậm đặc như mực hắc khí, từ kia nhuộm đỏ lạt tịt thể sắc khe hở bên trong, từng kia từng sợi mà dì ra. Đúng lúc này, là cái thứ hai, cái thứ ba. Chất như núi người giả người mẫu đông trong, càng ngày càng nhiều màu đen khe hở bên trong, bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra kia chẳng lành hắc khí. Hắc khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Chúng nó ở giữa không trung hội tụ, xoay quanh, dây dưa. Phản phất có vô số nhìn không thấy oan hồn tại rít lên, đang gào khóc. Đối với chính nghĩa cùng nhiệt nhất tín ngưỡng, tại bẩn thỉu nhất phản bội dưới, sinh hạ kinh khủng nhất oán độc. Một cỗ trước nay chưa có, phóng lên tận trời ngập trời oán khí, đang căn này bị lãng quên trong nhà xưởng, lặng yên thành hình. Chương 45, báo ứng chương 45, báo ứng. Giang Hải thị, ngoại ô lưng chừng núi biệt thự. Bể bơi tiệc tùng nóng nảy, điện âm dường như muốn lật tung bầu trời đêm. Trẻ tuổi nam nam nữ nữ tại xanh lam trong nước hồ chơi đùa giỡn, rượu cồn cùng hormone mùi hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập xa hoa lãng phí mùi thơm ngát. Trương Thiếu, bên này, một cái bikini mỹ nữ hướng về phía trong bể bơi một cái nhuộm tóc tím thanh niên vẫy tay. Được xưng Trương Thiếu thanh niên tóc tím chính dương dương đắc ý dẫm lên thủy, thưởng thụ lấy mọi người vây đỡ. Hắn chính là tham dự sát hại Lăng Hình Ngữ phú nhị đại một trong. Đến a, ai có thể uống xong bình này, tối nay xe thể thao của ta liền về ai khai. Hắn giơ cao lên một bình có giá trị không nhỏ chẳng định, dẫn tới từng đợt hưng phấn thét lên. Đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn cứng lại rồi. Dưới chân, một cỗ lạnh băng chân nhăn xúc cảm cuốn lấy mắt cá chân hắn, dường như một cái rắn nước. Cái quái gì? Trương Thiếu túi đầu nhìn lại, mặt nước thanh tịnh, cái gì cũng không có. Hắn mắng một câu, đang muốn tiếp tục chém gió, cỗ lực lượng kia lại đột nhiên kéo một cái. Phù phù. Cả người hắn trong nháy mắt bị đẩy vào dưới nước, rót một miệng lớn hỗn hợp có nước khử trùng cùng mùi rượu ao nước. Khô khụ. Thao. Hắn chật vật ló đầu ra, lau mặt một cái bên trên thủy, đang muốn nổi giận. Lại một cỗ càng lực lượng khổng lồ, từ bốn phương tám hướng đưa hắn bao vây, gắt gao ấn về phía đáy ao. Ồ. Ồ. Hắn liều mạng giãy giụa, tứ chi điên cuồng mà hoạt động, lại không làm nên chuyện gì. Ao nước không ngừng tràn vào mũi miệng của hắn, phổi truyền đến thiêu đốt loại kịch liệt đau nhức. Trung quanh các bằng hữu cuối cùng phát hiện không thích hợp. Uy, Trương Thiếu làm sao vậy? Căng gân. Nhanh, kéo hắn đi lên. Hai cái cách gần đây bạn thân ngay lập tức bơi đi, một người một bên chống chọi Trương Thiếu cánh tay, dùng sức đi lên để. Có thể một màn ma quái đã xảy ra. Bọn hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, Trương Thiếu thân thể lại không nhúc nhích tí nào, liền giống bị hàn tại đáy ao. Ta nhổ, kéo không nhúc nhích. Có chuyện gì vậy? Phía dưới có đồ vật dắt lấy hắn. Khủng hoảng như là bệnh độc loại tại trong bể bơi nhanh chóng lan tràn. Nhiều hơn nữa người vây quanh, ba chân bốn cẳng giúp đỡ lôi kéo. Nhưng bất kể bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đem Trương Thiếu từ kia lực lượng vô hình trong giải cứu ra. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tại đèn đuốc sáng trưng trong bể bơi, Trương Thiếu dãy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ, từng chuỗi tuyệt vọng bọt khí từ trong miệng hắn toát ra, cuối cùng, thân thể mềm nhũn, triệt để hết rồi tiếng động. A! Tiếng thét gào cuối cùng đâm rách điện âm bên mình. Tất cả mọi người như bị điên mà hướng trên bờ bò, kinh hãi nhìn cô kia trôi nổi trong nước thi thể. Hắn chết. Tại trước mắt bao người, tươi sống chết chìm tại chỉ một m5 sâu trong bể bơi. Cảnh sát rất nhanh đuổi tới, kéo cảnh giới tuyến. Phụ trách dẫn đội cảnh sát nhìn theo dõi chiếu lại, phía sau lưng mồ hôi lạnh một tầng tiếp một tầng mà bốc lên. Theo dõi trong, mọi thứ đều vô cùng rõ ràng. Trương Thiếu chính là tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực tác dụng dưới, bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng đặt tại trong nước chết đuối. Đội trưởng, cái này, chuyện này không thích hợp a. Một cái tuổi trẻ cảnh sát sắc mặt trắng bệnh, cùng gần đây trên mạng điên truyền những kia tà môn sự việc có điểm giống. Cơ miệng. Đội trưởng biết đến sự việc càng nhiều, nghiêm nghị quát lớn về sau, thanh âm của mình không khỏi mang lên vẻ run rẩy, ngay lập tức phong tỏa hiện trường, tất cả lời khai toàn bộ ghi chép. Vụ án này, lập tức báo cáo cục thành phố. Chúng ta xử lý không được. Cùng lúc đó, Đông Lâm thị, một tòa rách nát vứt bỏ xưởng dệt may. Sở Triệt đẩy ra vết gỉ loang lổ cửa sắt, đi vào. Mà ở mấy phút đồng hồ trước, hắn còn đang ở Giang Hải thị trong căn hộ. Thông qua quỷ dị editor, hắn thưởng thức xong rồi chất vong quỷ nữ trận thứ 2 báo thủ diễn xuất, đồng thời nhận được 300 điểm nghiệp doanh thu. Tại chất vong quỷ nữ sát nhân quy tắc trong, có một cái thú vị năng lực. Sử dụng kia phần năng lực, hắn dùng điện thoại internet, bấm Đông Lâm thị thành thị kiến thiết quy hoạch cục công khai trưng cầu ý kiến đường dây nóng. Tại một hồi lễ phép ngày tốt, nơi này là Đông Lâm thị quy hoạch cục, xin hỏi có gì có thể giúp ngài điện tử ẩm trong. Sở Triệt thân ảnh liền từ Giang Hải thị trong căn hộ biến mất, xuất hiện ở tiếp tuyến biên hậu phương. Tiếp lấy hắn lại dùng quỷ đả tường năng lực thoát ra bên ngoài, tiếp tục tại Giang Hải thị chế tạo quỷ dị, tần suất liền quá cao. Bởi vậy hắn lần này lựa chọn tại Đông Lâm thị. Đồng thời đối với hắn mà nói, cũng là một cái hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Về đến hiện tại, Sở Triệt đứng ở trống trải nhà máy trung ương, trong không khí tràn ngập nồng đậm bụi đất cùng oán độc hỗn hợp mùi. Cố kia dường như ngưng tụ thành thực chất oán khí, nhường hắn mừng rỡ. Chính là cố này cực phẩm tài liệu hương vị, đưa hắn thu hút đến nơi này. Ánh mắt của hắn rơi vào trong góc kia chất như núi, thiếu cánh tay chân gãy nhựa tợ lật tịt người giả người mẫu bên trên. Hắn đi tới, duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ gõ bên trong một cái nữ tính người mẫu ngực. Trống rông tiếng vọng. Hắn năng lực rõ ràng nhìn xem đến. Ở chỗ nào lạnh băng nhựa tợ lật tịt thể xác bên trong, bộ xác nát vụn, đang lặng lặng mà nằm ngửa. Mà cố kia không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng đến cực hạn đoán nghiệm, ở trong đó điên cuồng mà hống, lên án lấy tội phạm tàn bạo, lên án lấy công quyền lực phản bội. Sở Triệt trong mắt, lóe ra gần như cuồng nhiệt thần thái. Hoàn mỹ. Phần này tài liệu ám nghiệm là hắn gặp qua cho đến tận này cường đại nhất, kinh khủng nhất. Không phải đối với một người, cũng không phải đối với một đám người, mà là với cái thế giới này thượng hàng ngàn hàng vạn tội nghiệt sâu nặng người. Đây là một cái khát vọng thẩm phán cùng diệt thế oan hồn. Sở Triệt nhìn chính mình trong tài khoản cái kia vừa mới nhập trướng không bao lâu, còn nóng hổi lấy 1000 điểm nghiệp không chút do dự lựa chọn toàn bộ đầu nhập. Lần này, hắn dự định chơi điểm không giống nhau. Không sang nhân cùng bị đả tường trên bản chất hay là quỷ là báo thủ oan linh, mà hắn sau đó phải sáng tạo, chính là một cái chân chính quái dị. Một cái có thể bản thân truyền bá truyền thuyết đô thị. Mời sáng tạo quỷ dị, Sở Triệt tại quỷ dị editor bên trên, khóa vào bốn chữ. Vị bơi người giả ngươi quỷ dị sáng tạo thành công, mời thiết lập sát nhân quy tắc. Sở Triệt đầu ngón tay trong hư không nhanh chóng xẹt qua, từng đầu lạnh băng mà ma quái quy tắc bị hắn viết vào trong đó. Cái này hoàn toàn mới tác phẩm nghệ thuật sẽ không còn giới hạn tại báo thủ. Nó sẽ thành một cái du đãng tại thành thị trong bóng tối ác ngộng, một cái cân nhắc nhân tính chi ác tiêu xích. Tại bãi nốt cửu trong, tất cả bởi vì không vừa lòng xâm chiếm cái khác dương mặt có tham lam người, đều có khả năng biến thành nó con mồi. Biên tập hoàn thành. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, nhà máy trong tất cả người giả người mẫu, trong khoảnh khắc đó, đều ma quái, đều nhịp mà, hướng lên phía trên giơ lên đầu của bọn nó. Kia từng trương cứng ngắc, rơi sơn nhựa tợ lạt tiệp gương mặt, khoe miệng quét ra một cái cực kỳ quái dị, làm cho người dùng mình mỉm cười đứng cong. Giang Hải thị, hình sự chi đội. Pháp y lão trương lấy xuống bao tay trắng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ban giải phẫu bên trên, nam ngựa hoàng bao cố kia thảm không nỡ nhìn thi thể. Nguyên nhân tử vong là cái gì? Một bên cảnh sát hình sự tiểu lưu hỏi. Trực tiếp nguyên nhân tử vong là nghẹt thở cùng nội tạng xuất huyết nhiều. Lão Trương chỉ vào thi thể bị xé ra ổ bụng, âm thanh khô khốc, hung thủ đem một cái hoàn chỉnh chai bia từ trong miệng hắn gắng gượng nhét vào trong dạ dày của hắn, đâm xuyên thành dạ dày cùng gan. Dù là thường thấy các loại thảm thiết hiện trường tiểu lưu, nghe được cái này miêu tả, đồng tử cũng không khỏi được có hơi co rụt lại. Hiện trường điều tra kết quả thì sao? Lão Trương hỏi. Cửa sổ toàn bộ từ nội bộ khóa trái, không có bất kỳ cái gì bạo lực phá hoại hoặc khiêu động dấu vết. Tiểu lưu lắc đầu, hiện trường cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật lộn dấu hiệu, trừ ra người chết chính mình vân tay cùng DNA, không có tìm được người thứ hai sinh vật thông tin. Một quọng lông tóc đều không có. Có. Tiểu Lưu chần chờ một chút, từ túi vật chứng trong xuất ra một cái dùng nhíp kẹp lấy, ước nhẹp mái tóc đen lên dài, tại bên cạnh thi thể phát hiện có chừng dài như vậy. Nhưng kỳ quái là, hiện trường rất khô ráo, có thể thi thể chúng quanh trên mặt đất đã có một bãi không thể giải thích nước động. Mật thất. Tàn nhẫn máu tanh ngược sát. Đột nhiên xuất hiện nước động cùng một cái không thuộc về bất luận người nào tóc dài. Lao Trương trầm mặt một lát. Báo cáo đi. Vụ này vụ án, rất rõ ràng đã không phải là chúng ta phụ trách phạm vi. Cục thành phố cục trưởng, Tần Vĩnh Dương văn phòng. Vị này tại Giang Hải thị hô mưa gọi gió, nắm quyền lớn một ván chi trường, giờ phút này lại mặt không còn chút máu, gân xanh trên trán tỉnh thịch nhảy lên. Tay hắn đang phát run, dường như cầm không được trên bàn kia hai phần vừa mới đệ trình đi lên khẩn cấp báo cáo. Một phần là về Hoàng Mao tại trong mật thất bị ngược sát, một phần khác là về Trương Thiếu tại bể bơi tiệp tùng thượng bị tươi sống chết chìm. Hai cái người chết, hắn đều biết. Đó là hắn cái kia bất thành khí nhi tử, Tần Vũ Hồ bằng cầu hữu, mà hai người kia đều tham dự vài ngày trước kia lên giết chết nữ học sinh vứt xác án. Tần Vĩnh Dương không phải người ngu. Đều hiện nay lấy được tình báo mà nói, tất cả quỷ dị vô cùng đều là người trở thành. Ngay thương nắm quyền lớn, uy nghiêm ổn trọng hắn, bây giờ thật sự rõ ràng mà cảm nhận được loại đó sâu tận xương tủy sợ hãi. Kế tiếp, hoặc là hạ hạ cái, đều đến phiên Tần Vũ. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo sơ mi của hắn. Là cái này báo ứng sao? Chính mình năng lực đoán được tình huống, hữu sử người không thể nào điều không tra được. Trong lòng biết rốt cuộc giấu giếm không được Tần Vĩnh Sương, chủ động đưa tay sờ về phía điện thoại. Có thể ngay lúc ngón tay sắp chạm đến điện thoại lúc, lại ngừng lại. Nội tâm cân nhắc vùng vây sau một hồi, hắn rốt cục vẫn là run rẩy nắm lên điện thoại trên bàn, ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, bấm một cái mã số. Ta là Tần Vĩnh Sương, cho ta tiếp nhiếp Dương tổ trưởng. Giờ khắc này, Tần Vĩnh Sương như là già đi 10 tuổi. Chương 46, thẳng thắn chương 46, thẳng thắn đệ tiểu sử, Giang Hải thị tạm thời cơ quan. Mùi khói cùng nhanh tan mùi vị cà phê lăn lộn cùng nhau, làm cho cả văn phòng bầu không khí có vẻ hơi nôn nóng. Nhiếp Dương ngồi ở chủ vị, ngón tay có tiết tấu mà đập mặt bàn, phía trên bày ra một phần mới vừa từ mã hóa con đường chuyển đến nội bộ văn kiện, về chuẩn bị liên bang quỷ dị cục điều tra sơ bộ ý nghĩ. Đường cao tốc. Nhiếp Dương thu hồi văn kiện, phun ra ba chữ, trên mặt mang hắn chiêu bài thức ấm áp đủ cười. Phía trên không nghĩ đợi thêm nữa, quỷ dị cục điều tra công việc bếp núc toàn diện tăng tốc. Ba người chúng ta là có nhất tuyến xử lý kinh nghiệm đồng chí, đã bị dự định là nhóm thành viên đầu tiên. Hắn đối diện, bạch mao thanh niên Mạc Tử Hiên đang dùng một cái chủy thủ quân dụng chậm rãi gọt lấy quả táo, nghe vậy, hắn nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Đầu nhi, ngươi là tổ trưởng, này ma quái cục điều tra một thành lập, ngươi không được quan thăng tăng cấp, trực tiếp tiến liên bang hoạch tâm làm đại lãnh đạo. Đến lúc đó nhưng phải bảo bọc chúng ta a. Ngữ khí của hắn nặng lớn. Không thể nào, Nhiếp Dương giọng nói vô cùng ôn hòa, nói ra lại làm cho Mạc Tử Hiên nụ cười trên mặt phai nhạt xuống dưới. Chúng ta có thể đi vào đệ tự sự, dựa vào là cái gì? Là mặt trận thống nhất giá trị. Nhiếp Dương rỗi ràng ngón tay, trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Nói trắng ra, chúng ta loại người này, trên tay đều không sạch sẽ. Quốc gia cần chúng ta đi làm công việc bẩn thỉu, đi xử lý những kia bày không lộ ra thứ gì đó. Cho nên mới cho chúng ta những thứ này rời rạc tại pháp luật bên ngoài đặc quyền, sẽ không ngốc đến để cho chúng ta ngồi ở vị trí cao. Ánh mắt của hắn đảo qua Mạc Tử Hiên, trong đôi cười nhiều hơn mấy phần không hiểu hứng thú. Đặc biệt Tử Hiên ngươi loại này chó điên, thả ra năng lực cắn người, nhưng ngươi gặp qua nhà ai sẽ đem chó điên mời vào phòng khách, để nó ngồi ở trên ghế salon trong nhà hậu viện. Năng lực ngồi lên vị trí kia người, cho dù không phải vị quan chính, ít nhất cũng phải dính bên trong một cái. Nhiếp Dương lời nói, như một chậu nước lạnh, tưới tắt Mạc Tử Hiên trong mắt điểm này hưng phấn. Căn cứ mô hình tôi diễn, ba người chúng ta bước vào quyền lực hạch tâm xác suất là 0.01%, thấp hơn tại nhiệm vụ trong bị quỷ dị giết chết xác suất. Trong góc, một mực chui đầu vào toàn bộ tin tức trước màn hình đánh kính mắt nữ L, bất thình lình bổ sung một câu. Không khí trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu. Được rồi, không kéo những thứ này. Nhiếp Dương phá vỡ trầm mặc, đem trọng tâm câu chuyện kéo về quỹ đạo. Tổng bộ đối với không sang nhân cùng quỷ đả tường nghiên cứu có mới kết luận. Kết luận là, quỷ dị không cách nào bị giết chết, chỉ có thể thu nhận. Mặc dù năng lực xác nhận chúng nó là do nhân loại sau khi chết chuyển hóa, nhưng chuyển hóa nguyên lý vẫn như cũng là bí ẩn chưa có lời đáp. Chúng ta về sau đối phó chúng nó. Đúng lúc này, cửa ban công bị gõ. Ba người hướng cửa nhìn lại. Một tên phụ trách liên lạc cảnh sát thò đầu vào, thần sắc cổ quái. Nhiếp tổ trưởng, cục thành phố Tần Vĩnh Dương cục trưởng. Chỉ mặt gọi tên, phải lập tức thấy ngài. Cục thành phố, một gian bị trống không phòng họp. Tần Vĩnh Dương một thân một mình ngồi ở bên trong. Vẹn vẹn một đêm, vị này tại Giang Hải thị quát tháo phong vân, vô cùng uy nghiêm cục trưởng công an, tóc mai tóc trắng liền có thêm một mảng lớn. Trên người hắn đồng phục cảnh sát ủi bóng đến vẫn như cũ thẳng, có thể cả người lại như bị rút đi cuộc sống, thả lỏng đất sụt tại trong ghế, ánh mắt trống rỗng. Cửa mở, Nhiếp Dương mang theo cái kia không đổi nụ cười đi đến. Tần cục trưởng, như vậy vội vã tìm ta, xảy ra đại sự gì? Tần Vĩnh Dương ngẩng đầu, van bệnh kia máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Dương, môi run run hồi lâu, mới từ trong cổ họng gạt ra thanh âm khàn khàn. Hắn run rẩy, đem trước mặt hai phần văn kiện đẩy lên Nhiếp Dương trước mặt. Nhiếp Dương nụ cười trên mặt không thay đổi, hắn kéo ra cái ghế ngồi xuống, cầm lấy kia hai phần văn kiện. Một phần là về Hoàng Mao tại trong mật thất bị ngược sát, một phần khác là về Trương Thiếu tại bể bơi tiệc tùng thượng bị tươi sống chết chìm. Nhiếp tổ trưởng, tại Nhiếp Dương xem văn kiện đồng thời, giọng Tần Vĩnh Dương mang theo một loại gần đất xa trời phá toái cảm giác, thẳng thắn hết thảy tất cả. Từ Tần Vũ làm sao vì đánh nhau vì thể diện, dẫn người trả thù, thất thủ đánh chết cái đó gọi Lăng Hình Ngữ nữ hải. Đến bọn hắn làm sao hoảng hốt lo sợ mà vứt xác vào sông. Lại đến bây giờ, Hoàng Mao cùng Trương Thiếu, hai cái người thăm dự, liên tiếp lấy một loại vượt qua lẽ thường phương thức chết thảm. Là nàng, là nữ hải kia quay về báo thù. Giọng Tần Vĩnh Dương trong tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Nàng biến thành các ngươi nói loại đó đồ vật. Nhiếp Dương yên tĩnh nghe lấy, không cắt đứt, cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc. Hắn chỉ là bình tĩnh lật xem văn kiện, mãi đến khi Tần Vĩnh Dương nói xong. Tần cục trưởng, ta rất hiếu kỳ. Nhiếp Dương để văn kiện xuống, mười ngón giao nhau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ấm áp ánh mắt nhìn thẳng đối phương, lấy cổ tay của ngươi, nghĩ đè xuống chuyện này, chí ít tại trong một khoảng thời gian, không khó. Là lựa chọn gì chủ động nói cho ta biết. Ép không được. Tần Vĩnh Dương cười thảm lắc đầu. Theo chết người càng ngày càng nhiều, chuyện này cuối cùng nhất định sẽ bị xem như sự kiện ma quái đến hoạt động kiểm tra. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt là thật sâu đờ đẫn. Các ngươi đệ cựu sử lực lượng, ta kiến thức qua. Ở trước mặt các ngươi, ta không có bất luận cái gì bí mật, Tần gia sớm muộn sẽ xong đời. Mà ta tên xuất sinh kia nhi tử, sớm muộn cũng sẽ bị nàng tìm tới cửa. Và nhường hắn bị một cái oán linh tươi sống giết chết, lại dựng vào càng nhiều người mệnh, không bằng ta chủ động đem mọi thứ đều thẳng thắn, kịp thời dừng tổn hại. Giờ khắc này, vị này giới chính trị tiêu hùng triệt để buông xuống tất cả tôn nghiêm cùng may mắn. Ta nhận tội. Ta chỉ cầu các ngươi, cầu các ngươi năng lực bảo trụ Tần Vũ mạng chó kia, đừng để hắn chết tại tên nữ quỷ đó trên tay. Cuối cùng, đem hắn giao cho pháp luật. Đến giờ khắc này, Tần Vĩnh Xương dường như cuối cùng là tìm về một chút sơ tâm. Nhiếp Dương nhìn hắn, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Hắn bình tĩnh đem kia hai phần văn kiện thu nạp, nhẹ nhàng trên bàn dập đầu. Thành giao. Hắn tiếp nhận phần này chịu nặng đầu danh trạng. Nhiếp Dương ngay trước mặt Tần Vĩnh Xương, xuất ra đầu cuối, khởi động mã hóa thông tin. Ngụy công, Giang Hải thị xuất hiện mới sự kiện ma quái, có rõ ràng báo thủ khuynh hướng. Hắn báo cáo ngắn gọn, hiệu suất cao, đầu kia quỷ dị mục tiêu là sát hại nàng mấy tên hung thủ. Hiện nay đã tạo thành hai người tử vong. Chủ Nưu Tần Vũ, hệ Giang Hải sở công an thành phố trưởng Tần Vĩnh Xương chi tử. Ta đề nghị, ngay lập tức khởi động thu nhận chương trình. Đầu bên kia điện thoại, Ngụy công tấm kia không giận tự uy trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ phun ra hai chữ, phê chuẩn. Hành động tổ vẫn như cũ có đối với Giang Hải thị địa phương tài nguyên tiêu căng nhất phối quyền hạn. Thông tin chặt đứt. Nhiếp Dương đứng dậy, chỉnh lý một chút cổ áo của mình, đối với Tần Vĩnh Xương lộ ra một cái có thể xưng lễ phép mỉm cười. Tần cục trưởng, cảm tạ phối hợp của ngươi. Từ giờ trở đi, con của ngươi do chúng ta đệ cửu sử tiếp quản. Hành động. Hắn đứng dậy rời đi, lưu lại Tần Vĩnh Xương một người, tê liệt trên ghế ngồi. Mạc Tử Hiên hưng phấn mà liếm môi một cái, trong mắt lóe ra thợ săn phát hiện con mồi mới thần thái. Hắn hoạt động cổ tay, khớp xương phát ra ca ca giòn vàng, đuổi theo Nhiếp Dương. Hành động tổ ba người lôi lệ phong hành đi ra phòng họp. Một hồi nhằm vào mới quỷ dị đi săn, sắp mở màn. Cửa phòng họp, cửa được đóng rất khẽ. Tần Vĩnh Xương một người ngồi ở gian phòng trống rỗng trong, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ. Hắn không dám suy nghĩ, làm cái đó vĩnh viễn lấy hắn làm ngạo nữ nhi, cái đó đem chính nghĩa hai chữ khắc vào thực chất bên trong Tần Chi Hạ, biết mình phụ thân, vì bao che một cái tội phạm giết người đệ, cố tình vi phạm, tự tay điếm ô nàng chỗ bảo vệ tất cả lúc. Nàng sẽ dùng dạng gì ánh mắt nhìn xem chính mình? Hắn không còn mặt mũi đối với mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nữ nhi. Hắn trước đây thật sự làm sai. Từ quyết định đè xuống Tần Vũ sát nhân chuyện này một khắc kia trở đi, Tần gia đều nhất định vạn kiếp bất phục. Chương 47, người giả mỉm cười chương 47, người giả mỉm cười. Sở Triệt vừa mới kết thúc một đài phức tạp tâm ngoại khoa khâu lại giải phẫu, thay đổi trang bị. Điện thoại di động của hắn tại túi áo khoác trắng trong chấn động một cái. Lấy điện thoại di động ra, mở ra màn hình, là Tiểu Vương Ý Sinh gửi tới thông tin. "Sở bác sĩ, liên hoan thời gian địa điểm quyết định đến rồi. Lý chủ nhiệm tối thứ 6 5 giờ rưỡi, mời toàn bộ phòng ban người đi nhà hàng Vân Đỉnh chúc mừng hắn thăng phó viện trưởng." Thông tin cuối cùng còn theo cái vung hoa chúc mừng ảnh chế. Sở Triệt đẩy trên sống mũi kính mắt gọt vàng, kính sau ánh mắt bình tĩnh không lay động. Nhà hàng Vân Đỉnh, Giang Hải thị đỉnh cấp phòng ăn xoay tròn một trong, bình quân đầu người tiêu phí 500 cất bước, người bình thường nghĩ đặt trước cái vị trí đều phải trước giờ chỉ ít một trời. Lý chủ nhiệm ngược lại là thật dốc hết vô liếng. Bất quá, Sở Triệt nhìn thoáng qua nhật trình biểu, trời tối ngày mai, hắn hẹn Tần Chi Hạ. Hắn bấm Tiểu Vương điện thoại. "Sở bác sĩ." Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Vương âm thanh truyền đến. "Tiểu Vương, giúp ta chúc mừng Lý chủ nhiệm cao thăng." Sở Triệt giọng nói ôn hòa, mang theo quen có lễ phép, "Chẳng qua đêm mai liên hoàn ta có thể không đi được, ta có chút việc tư." "A." Giọng Tiểu Vương trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, mang theo vài phần thần cầu, "Đừng a Sở bác sĩ, Lý." "Không, hiện tại là Lý phó viện trưởng, hắn cố ý dặn dò ta nhất định phải mời đến ngươi. Toàn bộ phòng ban người đều đi, ngươi không tới lời nói, ta tại phó trước mặt viện trưởng không tiện bàn giao a." Đều lộ mặt, dù là 10 phút đồng hồ cũng được. "Van cầu ngươi Sở bác sĩ." Nghe lấy trong điện thoại Tiểu Vương năn nỉ, Sở Triệt do dự một lát, "Được, ta tận lực, một giờ cho ngươi trả lời chắc chắn." Cúp điện thoại, hắn ngược lại bấm khắc một cái mã số. "Uy." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tần Chi Hạ thanh lãnh dứt khoát giọng nói, còn kèm theo một chút lật qua lật lại văn kiện xôn xao thành. "Tần cảnh sát, là ta, Sở Triệt." "Ừm, làm sao vậy?" "Thật có lỗi, đêm mai hẹn hò có thể muốn chỉ hoãn trong một giây lát. Chúng ta phòng ban chủ nhiệm lên trước, tạm thời tổ chức liên hoan, ta cần phải đi lộ mặt, chừng 10 phút đồng hồ." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây. "Địa chỉ đấy." Tần Chi Hạ trả lời lời ít ý nhiều. "Nhà hàng Vân Đỉnh." "Được, ngươi đi trước, kết thúc ta quá khứ tiếp ngươi. Sau đó thời gian vẫn là chúng ta, đúng không?" Sở Triệt cười nhẹ lên tiếng, "Đương nhiên, cứ quyết định như vậy đi." Cúp máy về sau, hắn ngược lại tại phần mềm chắt lần trước khôi phục Tiểu Vương, xe đi lộ mặt. Cùng lúc đó, Giang Hải thị đệ nhất bệnh viện, mới bảng tên phòng làm việc của phó viện trưởng trong. Vương phó viện trưởng, giờ phút này chính ngưỡng nghiêm mặt, cho mới nhậm chức lý chủ nhiệm, không, hiện tại phải gọi Lý phó viện trưởng, đưa lên một cái xì gà. Chúc mừng a." Vương phó viện trưởng cười lấy, "Lần này tốt, bệnh viện chúng ta sau này sẽ là chúng ta định đoạt." Lý phó viện trưởng, Lý Thành Tiên thích dí dựa vào ghế, trên mặt là không che giấu được đắc ý, lời nói này được, chúng ta mặt trên còn có viện trưởng đấy. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên một chút, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, là Tiểu Vương gửi tới thông tin. "Lý phó viện trưởng, làm xong, Sở Triệt thuyết minh tiệc tối đến nhìn thấy cái tin tức này." Lý Thành Tiên trên mặt trong nháy mắt tràn ra một cái nụ cười. "Kia Sở Triệt đáp ứng đến rồi." Vương phó viện trưởng lại gần, âm dương quái khí hỏi, "Đến rồi?" Lý Thành Tiên hút một hơi xì gà, ánh mắt trở nên sâu u không thể không nói, tiểu tử này quá trướng mắt. Hắn than đông thanh, biết đến nhiều, năng lực lại mạnh. Loại người này, hoặc là đều biến thành của mình, hoặc là đều triệt để hủy đi. Vương phó viện trưởng rất tán thành gật đầu, không sai. Hắn dường như căn cái đinh, thủy chung là cái uy hiếp, sự ở đâu, chúng ta làm gì đều không được kỉnh. Nhất định phải rút. Lý Thành Tiên cười lạnh, lần này đúng lúc là một cơ hội. Hắn nói với Vương phó viện trưởng, ta đã sắp xếp xong xuôi. liên hoan lúc nhường tiểu vương đi rót hắn rượu, trong rượu thêm điểm đồ tốt, chờ hắn uống say ngất lại an bài cho hắn vừa ra cưỡng gian phụ nữ tiết mục. Vương phó viện trưởng con mắt trong nháy mắt sáng lên, cao a, nay tội danh nếu ngồi vững, hắn đời này đều xong rồi. Với lại ta điều tra, Lý Thành Tiên trên mặt tràn đầy tính toán khôn khéo, Sở Triệt không có bối cảnh gì. Giang Hải thị cái này mặt đất bên trên, có mặt mũi nhị đại ta đều tin tưởng, tỉ như đội hình sự cái đó Tần Chi Hạ, chính là Tần cục Thiên Kim. Hắn, chẳng qua quả hồng mềm một cái thôi, chỉ cần vận hành một chút, đến lúc đó đem hắn đưa vào, không ai sẽ vớt hắn. Chờ hắn vào cục cảnh sát, đời này sẽ phá hủy. Hai cái ti tiện nam nhân lẫn nhau, trong văn phòng lập tức tràn đầy khiến người ta buồn nôn âm như mùi cùng tiếng cười càn rỡ. Bọn hắn đều cho rằng mình đã đem cái đó thanh cao ý sinh nắm bóp đến xích sao. Ở ngoài ngàn dặm, Đông Lâm thị, một tòa xa hoa đại bình tầng trong căn hộ, lò sưởi mở rất đủ. Một cái vẽ lây trang điểm đậm, mặc lông trồn trung niên nữ nhân, chính nghiêng chân, không nhịn được hoạt động lên màn hình điện thoại di động. Nàng chính là Đông Lâm thị lớn nhất Hải Nhi con buôn đầu mục, Hoa tỷ. Trong hộp thư là họ Phở Lĩnh vừa mới gửi tới hàng mới bức ảnh. Mấy cái vừa ra đời không có mấy ngày Hải Nhi, rúng gió mà nằm ở bẩn thỉu trong tã lót, phía dưới dùng màu đỏ công khai đi giá. Một cái đây một cái gầy, cùng thẳng khỉ gió tựa như. Hoa tỷ khinh miệt gắt một cái, tiện tay trả lời một câu, cái này phê, nếu như không ai mua đều xử lý đi. Nàng đóng lại biểu kiện, đang chuẩn bị ấn mở kế tiếp. Đột nhiên, một phong nặc danh biểu kiện xuất hiện tại thu món dương đỉnh cao nhất. Không có tiêu đề, không có chính văn, chỉ có một hình ảnh phụ kiện. Hoa tỷ cau mày, tiện tay điểm hạ. Một giây sau, một tấm rất có lực trùng kích kinh khủng đặc tả, trong nháy mắt chiếm hết tất cả màn hình điện thoại di động. Đó là một cái trong tiệm bán quần áo thường gặp nhựa tợ lặt tiệp người già người mẫu. Nhưng nó mặt lại là mỉm cười, lại bị người dùng kém màu đỏ nước sơn vẽ lên một cái khoa trương đến cực hạn nụ cười đường cong, khoe miệng dường như muốn nứt đến bên hai. Đen ngòm trong hốc mắt không có bất kỳ vật gì, lại lộ ra một cô ma quái không nói lên lời, giống như nhìn chằm chằm màn hình người bên ngoài. Cái quái gì thế? Dù là thường thấy máu tanh Hoa tỷ, cũng bị bất thình lình hình ảnh sợ tới mức trái tim đột nhiên giật mình, điện thoại đều kém chút tuột tay. Nàng mắng một câu, chỉ coi là cái nào người bị bệnh thần kinh phát đùa ác bệnh độc biểu kiện, không chút suy nghĩ liền trực tiếp điểm rồi xóa bỏ. Nhưng mà nàng không có chú ý tới, tại nàng xóa bỏ biểu kiện một khắc này, bức ảnh kia bên trên người giả người mẫu tuét ra khoe miệng, đường cong dường như lại làm lớn ra một phần. Đêm khuya, mẫu nam hội sở, Hoa tỷ say khướt mà bị hai cái trẻ tuổi anh tuấn mẫu nam đỡ lấy đi ra. Nàng bỏ qua hai người, ném một sấp giày cộp tiền mặt, ngồi lên lưới hẹn xe. Xe bình ổn mà dừng ở nàng ở lại căn hộ cao cấp lầu dưới. Xin chào nữ sĩ, chúng ta đến. Hoa tỷ đẩy cửa xe ra, loạn trà loạn choạng mà đi xuống. Đông Lâm thị đêm đông, gió lạnh thấu xương. Nàng cuốn chặt lấy trên người lông trồn áo khoác, mới vừa đi một đoạn đường, khỏe mắt quét nhìn, trong lúc vô tình liếc về đường phố đối diện dưới đèn đường. Kia phiến mở nhạt ánh đèn cùng hắc ám giao tiếp trong bóng tối, đâm một cái lẻ loi trơ trọi hình người hình dáng. Một cái tiệm bán quần áo dùng người giả người mẫu, không biết là nhà ai cửa hàng đóng cửa từ bỏ, ném ở bên đường. Hoa tỷ không để ý, tiếp tục hướng chung cư cửa lớn đi. Nhưng ngay tại nàng phóng ra bước thứ ba lúc, cước bộ của nàng đột nhiên dừng lại, lần nữa nhìn về phía người giả, toàn thân chênh choáng, trong nháy mắt tỉnh rồi một nửa. Không đúng, người giả rồi kia, cái đó mỉm cười đường cong, vì sao lại cùng nàng ban ngày tại trong thơ nhận được tấm kia kinh khủng hình ảnh giống nhau như lúc? Một cỗ không cách nào hình dung hàn ý đột nhiên từ lòng bàn chân của nàng tấm theo xương sống bay thẳng thiên linh cái. Nàng không còn dám nhìn nhiều, vọt vào đèn đuốc sáng trưng chung cư đại đường, như điên mà ấn lại nút thang máy. Cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Trùng hợp, nếu không chính là ảo giác. Ngày thứ hai buổi tối, thời gian giống nhau, đồng dạng địa điểm. Hoa tỷ lần nữa từ hội sở quay về. Có tối hôm qua trải nghiệm, nàng hôm nay cố ý uống ít một chút. Làm màu đen lưới hẹn xe dừng ở lầu dưới, bác tài lái xe sau khi rời đi. Hoa tỷ hướng phía chung cư đi đến. Nàng cố ý nhìn thoáng qua ngày hôm qua địa phương, không thấy được người giả dối kia. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ngay tại nàng đi vào chung cư trước, sắp mặt vào cửa lớn lúc, cước bộ của nàng cứng lại rồi. Cái đó mỉm cười người giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tiền phương của nàng, chặn ở chung cư cửa. Nó đều thẳng tắp đứng, đứng bay lưng về phía nàng. Tấm kia thoa khoa trương khuôn mặt tươi cười nhựa tợ lặt tiệp gương mặt, tại dưới ánh đèn lờ mờ, có vẻ càng thêm quỷ dị cùng âm trầm. Hoa tỷ cảm giác máu của mình đều muốn đọc lại. Chẳng qua lần này, nàng không có chạy. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm người giả dối kia, muốn nhìn rõ ràng, vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì? Mà liên tại Hoa tỷ nhìn chăm chú, cái đó cứng ngắc, vốn nên là tử vật nhựa tợ lặt tiệp người giả. Đầu lâu của nó đột nhiên dùng một loại hoàn toàn trái với định luật vật lý tư thế, rồi khanh khách mà dừng lại mà vốn éo đến, nhựa tợ lặt tiệp khớp nối ma sát, phát ra rợn người giòn vang. Cuối cùng, cặp kia trống rỗng, đen như mực hốc mắt, gắt gao tập trung vào hoảng sợ Hoa tỷ. Chương 48, liên hoan chương 48, liên hoan a. Tâm lý phòng tuyến tại thời khắc này triệt để tan vỡ, một tiếng tiếng rít chói tai phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Hoa tỷ xoay người chạy, giày cao gót tại lạnh băng trên mặt đất dâm ra hốt hoảng nhịp trống, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đảo. Sau lưng truyền đến một hồi tiếng vang ma quái. Bạch nha, bạch nha. Như là nào đó thô ráp thứ gì đó trên mặt đất kéo được ma sát. Hoa tỷ không dám quay đầu, nàng có thể cảm giác được vật kia đang đuổi nàng. Nàng đem hết toàn lực, phổi bị rót vào không khí lạnh mà kịch liệt đau nhức, vừa vặn sau âm thanh lại càng ngày càng gần, ngày càng rõ ràng. Đây không phải là tiếng bước chân, đó là một vật dùng tứ chi trên mặt đất bò, vặn bẹo tứ chi cùng mặt đất ma sát phát ra âm thanh. Khủng hoảng nhường nàng mất đi phương hướng cảm giác, hoảng hốt chạy bừa mà vọt vào một cái đen nhánh hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ rất sâu, không có đèn, chỉ có cuối cùng lấp kín lạnh băng tường. Ngõ cụt. Hoa tỷ tuyệt vọng dừng bước lại, đột nhiên quay đầu. Cửa ngõ, cái đó mỉm cười người giả, chính chặn ở chỗ nào? Nó không còn bò, mà là chậm rãi đứng lên, dùng một loại như là chụp chặt máy móc loại khủng bố nhịp chân, một bước, hướng nàng tới gần. Tấm kia mỉm cười mặt tại trong hắc ám có vẻ vô cùng dữ tợn. Đừng, đừng tới đây. Giọng Hoa tỷ run không còn hình dáng, nàng dựa lưng vào lạnh băng vách tường, lui không thể lui. Người già không có dừng lại, nó cách nàng càng ngày càng gần. 5 mét, 3 mét, 1 mét. Hoa tỷ thậm chí năng lực ngửi được nó trên người tán phát ra, loại đó chất lượng kém nhựa tợ lặt tiệt hỗn hợp có bụi đất quái dị mùi. Ngoài ra còn có một cố khó nói lên lời. Thi số vị. Tại Hoa tỷ cực hạn hoảng sợ trong, người già đứng tại trước mặt của nàng. Nó chậm rãi nâng lên một đầu lạnh băng nhựa tợ lặt tiệt cánh tay, duỗi ra ngón tay cứng ngắc, nhẹ nhàng chạm đến thân thể của hắn. Không có lực lượng, thậm chí được cho ôn nhu. Hoa tỷ thét lên im bặt mà dừng. Con ngươi của nàng trong nháy mắt phóng đại, sau đó mất đi tất cả thần thái. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cứng ngắc, trắng bệch. Làn da mất đi tất cả màu máu cùng co giãn, trở nên như là cửa hàng trong tủ cửa nhựa tợ lặt tiệt. Cuối cùng, trên mặt của nàng vậy chậm rãi ngưng kết ra một cái cùng người già giống nhau như lúc, làm cho người dùng mình mỉm cười. Giang Hải thị, nhà hàng Vân Đỉnh. To lớn rơi ngoài cửa sổ, là lộng lẫy thành thị cảnh đêm. Bên trong bao xương ăn uống linh đình, y hương tóc mai ảnh, bầu không khí nhiệt liệt mà phù hoa. Sở Triệt mặc một thân đắc thể hưu nhàn quần áo tây, ngồi ở một góc, tiên tính thưởng thức trong chén chén kỷ. Hắn nụ cười ấm áp cùng chung quanh huyên náo môi trường không hợp nhau, nhưng lại kỳ quặc là hòa hợp, có vẻ hạc giữa bầy gà. "Tiểu Sở a." Lý Thành Tiên mặt đỏ lên mà bưng chén rượu đi tới, bên cạnh còn đi theo vẻ mặt biểu lộ quái dị Vương phó biên trưởng. "Hôm nay ngươi năng lực đến, ta thật cao hứng." "Thật sự?" Lý Thành Tiên vỗ vỗ Sở Triệt bả vai, một bộ ta vô cùng coi trọng ngươi tư thế. "Về sau tại bệnh viện có chuyện gì, trực tiếp tới tìm ta. Chỉ là người trẻ tuổi nha, có năng lực là chuyện tốt, nhưng cũng phải hiểu được quy củ, nhiều cùng tiền bối học tập, biết không?" Bên cạnh Vương phó viện trưởng ngay lập tức âm dương quái khí, "Sở bác sĩ thế nhưng bệnh viện chúng ta thiên tài, giao giải phẫu chơi đến so với ai khác đều lưu. Chính là có đôi khi à, quá có ý nghĩ của mình, không hiểu được biến báo, cái này có thể không tốt." Sở Triệt đẩy kính mắt, kính phản xạ phòng ngăn hoa lệ đen đuốc. Hắn đứng dậy, vẫn như cũng là bộ kia ôn nhuận như ngọc bộ dáng, giơ lên chén nước. "Đa tạ Lý phó viện trưởng cùng Vương phó viện trưởng chỉ điểm, ta về sau nhất định đa hướng hai vị học tập." Lý Thành Tiên cùng Vương phó viện trưởng liếc nhau, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt cùng ngon độc, vậy cười ha ha. Qua 3 lần rượu, Lý Vương nhị người lấy cớ đi toilet, tại cuối hành lang hút thuốc lá khu đụng phải đầu. "Dược hiệu đủ liệt sao?" Lý Thành Tiên phun ra một điếu thuốc quyển, hạ giọng hỏi. "Yên tâm." Vương phó viện trưởng từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ bọc giấy, trên mặt là không kiềm chế được nhe răng cười, "Ngươi biết, cái đồ chơi này, đại tượng đều có thể cho ngươi đánh ngã." Hắn đem bọc giấy nhét vào một cái sớm đã chờ ở đây, sắc mặt tái nhợt nữ bác sĩ trong tay. "Là Tiểu Vương." Nhắm ngay thời cơ, rót vào trong rượu, cho Sở Triệt uống hết. Vương phó viện trưởng chầm chậm vào nàng, âm thanh âm tàn, "Nhớ kỹ, nhường hắn uống hết sau đó, ngươi đều dẫn hắn đi nghỉ ngơi thất. Chuyện về sau, không cần ta dạy cho ngươi đi. Sáng sớm ngày mai, ngươi liền đi báo cảnh sát, nói với hắn cưỡng dâm. Chúng ta sẽ an bài tốt tất cả, để ngươi làm nhân chứng. Nếu là dám làm hư." Vương phó viện trưởng tiến đến bên hai nàng, âm thanh như là độc xà thổ tín, "Ngươi tuần trước tại khách sạn video, ta không bảo đảm có thể hay không phát cho cha mẹ ngươi, phát đến các ngươi gia tộc trong đám. Còn có ngươi tại bệnh viện công tác." Tiểu Vương thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khuất nhục nước mắt, nàng gắt gao cắn môi, rít qua kẽ răng hai chữ: "Đã hiểu." "Ngươi lai, nàng tuần trước đã bị hai xuất sinh này thiết kế đùa bỡn thân thể, triệt để bị cầm chắc lấy." Đúng lúc này, một bên khác, cửa nhà hàng khẩu truyền đến một hồi nho nhỏ bạo động. Một thân ảnh đi đến. Người tới bỏ đi ngày bình thường cứng nhắc chế phục, đổi lại một thân hưu nhà áo giả kín áo, lộ ra xinh đẹp sườn quai xanh cùng thon dài cái cổ. Một đầu tóc dài đen nhánh đâm thành cao đuôi ngựa, hiên ngang trong mang theo lãnh diễm. Là Tần Chi Hạ. Nàng vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Những bác sĩ kia cùng y tá trẻ tuổi nhóm đều theo bản năng mà ngừng trò chuyện, ánh mắt đồng loạt quay đầu sang. Tại mọi người kinh diễm nhìn chăm chú, Tần Chi Hạ coi như không thấy tất cả ánh mắt, đi thẳng tới Sở Triệt bên cạnh. "Có thể đi rồi sao?" Nàng lời ít ý nhiều, mỉm cười. Sở Triệt cười cười, "Đứng vậy, không sai biệt lắm, cái kia lộ mặt bại lộ. Chuẩn bị một chút là có thể rời khỏi." Hai người không coi ai ra gì thân mật tư thế, nhường chung quanh các đồng nghiệp đều lộ ra bắt quái ánh mắt. Mà một màn này, cũng bị đi ra hút thuốc lá khu, đang chuẩn bị bưng rượu đi qua Tiểu Vương thấy vậy rõ ràng. Nàng chân tay luống cuống mà sững sờ ở tại chỗ, sau đó như là nghĩ đến cái gì, quay người bước nhanh đi trở về hút thuốc lá khu. "Lý phó viện trưởng." "Vương phó viện trưởng." Tiểu Vương bối rối chạy về đến, "Sở Triệt." "Sở Triệt hắn có một cái rất đẹp bạn gái đến rồi." "Tựa như là bạn gái hắn. Làm sao bây giờ?" "Kế hoạch ban đầu." Lý Thành Tiên cùng Vương phó viện trưởng nghe vậy, chẳng những không có nhu trí, ngược lại con mắt trong nháy mắt sáng lên, lóe ra tham lam cùng dâm tà ánh sáng. Cái trước liếm liếm đôi môi khô khốc, trên mặt hiện ra một cái bệnh trạng nụ cười. "Tiểu tử này diễm phúc không cần a." Vương phó viện trưởng có chỗ linh hội, tiết hầu đống nhúc nhích qua một cái. "Thành Tiên, cái này, kế hoạch đổi một chút." Lý Thành Tiên đem tàn thuốc hung hăng đặt tại trong cái gạt tàn thuốc, trong mắt lóe ra điên cuồng mà ác độc ánh sáng. "Một phần dược,
Không đủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương phó viện trưởng, nụ cười trên mặt càng thêm bặm bẹo cùng khoái ý, chúng ta chẳng những muốn hãm hại Sở Triệt cưỡng gian, còn mạnh hơn Di bạn gái của nàng. Vương phó viện trưởng trên mặt vậy lộ ra cực độ hưng phấn cùng nụ cười bị ổi. Lý Thành Tiên lần nữa nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh tiểu vương, giọng nói trở nên chân thật đáng tin. Lại cho ngươi một phần dược, cho hai người bọn hắn cái đều tiễn một phần tiểu. Nhanh đi. Chương 49, tiễn tiểu sóng gió. Chương 49, tiễn tiểu sóng gió. Sắc mặt trắng bệnh tiểu vương bưng lấy một cái khay, hai tay khống chế không nổi địa run rẩy. Trên khay, hai chén tinh hồng rượu vang tại ly thủy tinh trong nhẹ nhàng lắc lư, chiếc xạ phòng ngăn lộng lấy đèn đuốc, lại lộ ra một luồng khí tức yêu dị. Nàng mỗi một bước đều đi được vô cùng gian nan. Nàng hiểu rõ, trong rượu này có cái gì? Đó là năng lực hủy đi một người cả đời đồ vật. Nàng nhìn cách đó không xa ngồi ở trong góc cái thân ảnh kia, Sở Triệt y sinh. Hắn luôn luôn như vậy ôn hòa, ưu tú như vậy, là trong bệnh viện tất cả thầy thuốc trẻ tuổi sùng bái đối tượng. Nhưng bây giờ, nàng lại muốn tự tay đưa hắn đẩy vào thâm nguyên. Khuất nhục cùng sợ hãi nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, nhưng Vương phó viện trưởng độc kia xả loại uy hiếp còn đang ở bên tai tiếng vọng. Nàng không dám phản kháng. Nàng đi đến Sở Triệt cùng Tần Chi Hạ trước bàn, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười. "Sở bác sĩ, Lý phó viện trưởng cố ý để cho ta tiễn hai chén rượu đến, mời ngài cùng ngài." "Bằng hữu." Tần Chi Hạ ngẩng đầu, nàng cặp kia thanh lánh mắt vượng quét tới, mang theo một loại trời sinh xem kỹ cảm giác, nhường tiểu vương trái tim đều lỗ hổng nhảy bổ. "Thật mạnh từ trường." Sở Triệt đẩy kính mắt, kính sau ánh mắt bình tĩnh không lay động, hắn mỉm cười, đang chuẩn bị đưa tay đón chén rượu kia. "Làm phiền." Tần Chi Hạ vậy lễ phép tính gật đầu, đưa tay ra. Mắt thấy kia hai con trắng nõn thon dài thủ muốn đụng phải chén rượu. Cách đó không xa, đang chuẩn bị đến thưởng thức trò hay Lý Thành Tiên cùng Vương phó viện, vậy cuối cùng thấy rõ Tần Chi Hạ ngay mặt. Chính là cái nhìn này. "Wen." Lý Thành Tiên nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn trên mặt huyết sắc bá một cái tởi phải sạch sẽ, đồng tử kịch liệt co bảo, co lại thành hai cái nguy hiểm nhất, cây kim. Tần Chi Hạ. Cái đó tại cục thành phố các loại khen ngợi trên đại hội, luôn luôn đứng ở Tần Vĩnh Dương cục trưởng bên người đội trưởng hình sự. Giang Hải thị hệ thống công an người đứng đầu, Tần Vĩnh Dương con gái một. Một cỗ không cách nào hình dung, lạnh băng thấu xương sợ hãi, trong nháy mắt từ hắn đôi xương cụt vênh đạt, theo xương sống điên cuồng vọt trên tiên linh cái. Cho cục trưởng nữ nhi hạ dược. Còn mạnh hơn nàng. Ta con mẹ nó đang làm gì? Hắn không phải tại thiết kế hủy đi một cái không quyền không thế tiểu bác sĩ. Hắn là tại tự tay dẫn bạo một khỏa có thể đem chính mình, đem tất cả Lý gia đều nổ thịt nát xương tan đạn hạt nhân. Trong chốc ngắn này, Lý Thành Tiên đầu góc triệt để nổ, trống rỗng, chỉ còn lại nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh. Nhất định phải ngăn cản kia hai chén rượu. Tại toàn trường người ánh mắt kinh ngạc trong. Vị này vừa mới nhậm chức, còn bưng lấy lãnh đạo kiêu ngạo Lý phó viện trưởng, đột nhiên như một đầu phát điên châu đực, hướng phía Sở Triệt bản kia chạy tới. Ầm. Xôn xao. Bởi vì xung lực quá mạnh, hắn căn bản hãm không được xe, hung hăng đâm vào còn chưa phản ứng tiểu vương trên người. Khay bay ra ngoài. Hai chén tăng thêm mảnh liệu băng đỏ, vẽ ra trên không trung lưỡng đạo tinh hồng đường vòng cung, một giọt không dư thừa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh rội cho Lý Thành Tiên khắp cả mặt mũi. Toàn trường, hóa đá. Tất cả cho chuyện thanh im bặt mà dừng. Âm nhạc đều giống như dừng lại một giây. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này thái quá đến cực hạn một màn. Chỉ thấy Lý Thành Tiên toàn thân ướt đẫm, quý báo quần áo tây thượng lâm ly lấy đỏ sẫm tiểu dịch, còn đang ở hướng xuống tí tách. Rượu theo hắn to mọng gò má chảy xuống, tóc một túm mà dán tại trên trán, nhường cả người hắn nhìn qua chật vật tới cực điểm, như một đầu mới từ chảo nhuộm trong vớt ra tới ướt sũng. Tiểu Vương trực tiếp bị đâm đến té ngã trên đất, sợ choáng váng, không biết làm sao. Vương phó viện trưởng càng là hơn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, miệng mở rộng, hoàn toàn không rõ ràng chính mình bạn nối khố vì sao đột nhiên nổi điên. Lý phó viện trưởng, ngài đây là? Một cái phòng đồng nghiệp lắp bắp hỏi. Chỉ có Sở Triệt vẫn như cũ an ổn mà ngồi ở chỗ kia. Hắn để tay xuống, nhìn trước mắt này ra trò khơi hài, khoe miệng đường cong làm lớn ra một phần, ánh mắt chỗ sâu cất giấu thấy rõ tất cả nghiền ngẫm. Tần Chi Hạ thì trong nháy mắt tiến nhập trạng thái, thân thể có hơi nghiêng về phía sau. Ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào rõ ràng không bình thường Lý Thành Tiên, một tay đã thành thói quen tính sở về phía sau thắt lưng, mặc dù sau thắt lưng không có đồ vật. Ta. Lý Thành Tiên căn bản không để ý tới lau mặt, cũng không nói hoài tới chính mình giờ phút này đến cỡ nào bẽ mặt. Trái tim hắn tại trong lồng ngực điên cuồng nổi trống, phía sau lưng mồ hôi lạnh đã thẩm thấu áo sơ mi. Đầu óc của hắn tại 0,01 giây trong điên cuồng vận chuyển, suy nghĩ thế nào mới có thể để cho tràng nguy cơ này hợp lý hóa, không làm cho Tần Chi Hạ hoài nghi. Có. Hắn quay phát sang nhìn Tần Chi Hạ, gạt ra một cái định nọt đến vặn mèo đủ cười. Tần đội trưởng. Ai nha? Thật là ngài a. Ta trước đó tại một lần giao lưu hội bên trên, may mắn gặp qua lệnh tôn, làm lúc liền bị hắn phong thái chết phục. Vừa nãy cách khá xa không thấy rõ, hiện tại xem xét, ngài cùng lệnh tôn thực sự là một cái khuôn đúc ra tới. Ta cái này lúc. Quá kích động. Quá khẩn trương. Liền nghĩ vội vàng đến cùng ngài hỏi thăm tốt, kết quả. Kết quả dưới chân trượt đi, thất thố, thất thố. Nhưng ngài chê cười. Thực sự là xin lỗi. Nói xong, hắn còn đối với Tần Chi Hạ liên tục cúi đầu, tư thế thấp đến bụi bặm trong. Lần này giải thích phối hợp với hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi bộ dáng, cùng hắn bộ kia nhanh muốn khóc lên nét mặt, thế mà gắng gượng có một điểm có độ tin cậy. Chỉ ít, ở đây những người khác đều theo bản năng mà cho rằng Lý chủ nhiệm đây là nghĩ định bợ nhà lãnh đạo thuộc, kết quả dùng sức quá mạnh, ra cái đại xấu. Tần Chi Hạ nhíu nhíu mày, nàng mặc dù cảm thấy người này cử chỉ quá dị, nhưng đối phương nhắc tới nàng phụ thân, lại đem tư thế thả thấp như vậy, nàng cũng không tốt lại truy cứu cái gì. Không sao, Nàng đứng dậy, giọng nói thanh lãnh, bất quá ta cùng Sở Triệt còn có hẹn, muốn đi trước, có thể chứ?
Tốt tốt tốt.
Ngươi mời.
Ngươi mời.
Lý Thành Tiên nghe nói như thế, quả thực là như được đại xá, túi đầu không lưng, tự mình tránh ra một con đường, kia tư thế, cung kính giống cửa miệng tiếp khách. Sở Triệt vậy đứng dậy, chỉnh lý một chút cổ áo, đối với Lý Thành Tiên ôn hòa cười cười. Lý Phó Viện trưởng, đa tạ khoản đãi, chúng ta cáo từ trước. Sau đó, hắn ở đây mọi người bắt quái cùng nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, mang theo Tần Chi Hạ, ung dung rời đi phòng ăn. Mãi đến khi thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất tại cửa ra vào, Lý Thành Tiên bộ kia căng cứng thân thể mới đột nhiên mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn còn sống. Thành Tiên, ngươi nổi điên làm gì? Vương Phó Viện trưởng cuối cùng lao đến, ngạc nhiên nhìn hắn. Lý Thành Tiên đỗng nhiên ngẩng đầu, tấm kia còn chảy xuống rượu trên mặt, định nọt cùng sợ hãi trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại sâu tận xương tùy âm trầm cùng nghĩ mà sợ. Hắn đem Vương Phó Viện trưởng kéo tới góc tối không người, cắn răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều giống như rít qua kẽ răng tới. Ngươi biết nữ nhân kia là ai chăng? Nàng chính là Tần Chi Hạ, cục thành phố hình sự chi đội đội trưởng. Cha nàng là Tần Vĩnh Dương, là chúng ta Giang Hải thị cục trưởng công an. Vương Phó Viện trưởng đồng tử đống nhiên phóng đại, trên mặt huyết sắc lấy nhanh hơn Lý Thành Tiên tốc độ rút đi, miệng run rẩy, một chữ đều nói không nên lời. Lý Thành Tiên trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng kinh sợ, hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái đó hắn vẫn cho là có thể tùy ý nắm bóp quả hồng mềm Sở Triệt, lại dựng vào Tần Chi Hạ đường dây này. Có cái tầng quan hệ này, hắn đừng nói động Sở Triệt. Sở Triệt chỉ cần tại Tần Chi Hạ trước mặt thổi gió thổi bên hai, tùy tiện tra một chút bọn hắn nói không chừng được bị thanh toán. Mẹ nó. Lý Thành Tiên hung hăng một quyền nện ở trên tường, chúng ta bị chơi xỏ. Hắn kéo còn đang ở hồn phi phách tán Vương Phó Viện trưởng. Lập tức, đem chúng ta trong tay tất cả không sạch sẽ cái đuôi, toàn bộ xử lý. Một kiện cũng không thể lưu. Trong khoảng thời gian này, đều mẹ hắn cho lão tử yên tĩnh điểm. Tuyệt đối không thể có bất kỳ làm trái quy tắc làm việc bị điều tra ra mạo hiểm. Chương 50. Không cách nào đứng ở quang bên trong anh hùng chương 50, không cách nào đứng ở quang bên trong anh hùng. Nhà hàng Vân Đỉnh cuộc nháo kịch kia loại tối, cuối cùng lấy Lý Thành Tiên chật vật không chịu nổi tư thế kết thúc. Sở Triệt cùng Tần Chi Hạ sau khi rời đi, liền lân cận tìm một nhà phong cách thanh nhã quán cà phê. Thư giãn nhạc giặt trong không khí chảy xuôi, trung hòa ban đêm hàn ý hai người ngồi đối diện nhau, vàng ấm ánh đèn tại Tần Chi Hạ hình dáng rõ ràng bên mặt thượng thả xuống một mảnh nhu hòa ấm ảnh, nhường nàng cởi chế phục sau kia phần kinh diễm linh diễm, nhiều một tia thuộc về ban đêm tĩnh mịch. Nàng bỏ đi vật màu đen váy dài áo khoác, chỉ mặc bên trong giản lược áo sơ mi, đem ống tay áo tùy ý mà vén đến cổ tay, lộ ra một đoạn trắng non căng đầy cánh tay. Nàng không có nhìn xem menu, chỉ là bưng lên người phục vụ đưa tới nước ấm, trầm mặc một lát. Sau đó, nàng ngẩng đầu, cặp kia luôn luôn sắc bén như chim ưng mắt vượng, giờ phút này chính vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú Sở Triệt. "Thật xin lỗi." Âm thanh thanh lãnh dứt khoát, không mang theo bất luận cái gì dây dưa dài dòng. Sở Triệt bưng lấy chén cà phê thủ dừng ở giữa không trung, tính sau đôi mắt bên trong toát ra một vòng vừa đúng kinh ngạc, "Vì sao?" "Vì ta trước đó hoài nghi cùng thăm dò." Tần Chi Hạ ánh mắt không có chút nào né tránh, "Ngươi nên phát giác được. Ta coi ngươi là làm qua kẻ tình nghi, này cũng không chuyên nghiệp, vậy vô cùng không công bằng." Sở Triệt buông xuống chén cà phê, khóe môi câu lên một vòng ôn hòa độ cong. Nụ cười kia sạch sẽ lại xa cách, như là năng lực xua tan trong lòng người tất cả vẻ lo lắng. "Thân làm cảnh sát, hoài nghi là thiên chức của ngươi." Hắn nhẹ nói, "Nếu như đối mặt như thế ly kỳ vụ án, ngươi ngay cả đối với bất kỳ người nào cơ bản nhất hoài nghi đều không làm, ta ngược lại muốn lo lắng Giang Hải thị an ninh trật tự." Hắn mang theo trêu chọc mà bổ sung một câu, "Bất quá, ta rất hiếu kỳ, Tần đội trưởng, ta coi như là một cái khó chơi kẻ tình nghi sao?" Một câu Tần đội trưởng nhường Tần Chi Hạ căng cứng khoe miệng, cuối cùng có một tia buông lỏng. Nàng lắc đầu, "Ngươi quá hoàn mỹ đến không như cái tội phạm." Những lời này nói xong, hai người trầm mặc một hồi, sau đó nhìn nhau mà cười. "Tóm lại hiện tại, đừng gọi ta Tần cảnh sát đi." Tần Chi Hạ nhìn hắn, "Bảo ta Chi Hạ là được." Sở Triệt nụ cười làm sâu sắc, hắn đối với nàng chậm chạp mà rõ ràng nói ra, "Vậy ngươi vậy đừng cứ gọi ta Sở bác sĩ, trực tiếp gọi tên ta là được." Đơn giản hai cái tên, như là nào đó im ắng khế ước, đem giữa hai người tầm kia bởi vì thân phận mà sinh ra ngăn cách, nhẹ nhàng bóc đi. Bầu không khí trở nên dễ dàng hơn. Tần Chi Hạ dùng muỗng nhỏ vô thức khuấy động trong chén nước chanh, mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng, như cùng nàng thời khắc này nội tâm. Sở Triệt, nàng đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác mê man, "Gần đây, ta gặp một số người cùng chuyện, để cho ta cảm thấy, ta quá khứ chỗ tin tưởng vững chắc tất cả, hình như cũng bắt đầu dao động." Nàng chưa hề nói để tự xử, cũng không có để những kia bị xem như neo điểm cùng ngồi câu tự tủ. Nhưng này trùng phát ra từ nội tâm rẽ rủa cùng buồn nôn, lại không cách nào che giấu. "Ta vẫn cho là, chương trình chính là chính nghĩa, quy tắc chính là ranh giới cuối cùng. Nhưng bây giờ có người nói cho ta biết, vì cái gọi là quan trọng hơn kết quả, có thể không từ thủ đoạn, có thể hy sinh hết một ít thiết yếu đại giới." Thanh âm của nàng có chút phát căng, ta không có cách nào tiếp nhận, nhưng ta lại bất lực phản kháng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Sở Triệt bình tĩnh trên mặt. "Mẹ của ngươi, còn có trong bệnh viện những sự tình kia. Ngươi đã trải qua nhiều như vậy bất công cùng hắc ám, vì sao còn có thể giống như bây giờ? Ta nói là, ngươi như thế nào kiên trì nổi? Không có bị những kia bẩn thỉu đồ vật cho triệt để nuốt mất." Đây là nàng tối nay muốn hỏi nhất vấn đề. Nàng muốn từ cái này trải qua thâm uyên, nhưng như cũ năng lực gìn giữ ôn nhuận bình hòa trên thân nam nhân, tìm thấy một đáp án. Một cái năng lực dẫn dắt nàng, treo chống nàng tiếp tục đi tới đích đáp án. Sở Triệt không có trả lời ngay. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thành thị nghe hồng trong mắt hắn chạy xuôi thành óng ánh khắp nơi quang hà. Gò má của hắn tại quang ảnh trong có vẻ hơi mơ hồ, lộ ra một loại khó nói lên lời cô độc. Kiên trì. Hắn nhẹ giọng tái diễn cái từ này, trong ngữ điệu mang theo vài phần tự dễ ước. Không, ta không có kiên trì. Ta đã từng mê man, thống khổ, tuyệt vọng qua. Thanh âm của hắn rất bình ổn, như là tại tự thuật một cái không liên quan đến mình chuyện xưa. Làm ta phát hiện ta cuối cùng cả đời sở học kỹ năng y tế, cứu không được cái này bệnh nguy kịch thế giới, thậm chí càng bị ép đi cứu những kia vốn nên xuống địa ngục cặn bã lúc, làm ta vật trần, đổi lấy không phải chính nghĩa, mà là chèn ép cùng uy hiếp lúc, làm mẫu thân của ta. Vì quyền quý tham lam, chết ở trước mặt ta lúc, ta nghĩ qua bỏ cuộc. Hắn nói được vân đạm phong khinh. Tần Chi Hạ tâm lại đột nhiên níu chặt. Ta làm lúc nghĩ, tất nhiên thế giới này như thế hư tối, vậy liền để nó triệt để bị diệt tốt. Sở Triệt quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Tần Chi Hạ, ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại sâu thúy được như là không nhìn thấy đáy hàn đàm. Nhưng ta rất nhanh ý thức được, làm ta từ bỏ ban đầu tín nhiệm, ta tiểu chân không có gì cả. Lúc kia, ta bị phụ thân coi là giết vợ kẻ thù, bị đồng nghiệp xa lánh, bị ta từng muốn cứu vớt thế giới chỗ vứt bỏ. Ta đứng ở không có gì cả phế tích bên trên, ngược lại thấy rõ một sự kiện. Chính là bởi vì không có gì cả, cho nên mới năng lực dốc hết tất cả. Chính là bởi vì không bị bất luận kẻ nào chờ mong, cho nên mới có thể trở thành bất luận cái gì chính mình muốn trở thành dáng vẻ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo một loại xuyên thủng nhân tâm lực lượng. Ta quyết định không còn đi làm cái đó xây một chút bồi bổ y thể sinh. Ta muốn làm mục dương nhân. Lại là cái đó mục dương nhân lý thuyết. Nhưng lần này, từ trong miệng hắn nói ra, lại mang theo một loại làm người sợ hai bi tráng cùng quyết tuyệt. Vậy tư bệnh, đồng cỏ vậy nát. Và cố sức đi phân biệt con nào là tốt dương, con nào là xấu dương, không bằng để ta tới chế định mới quy tắc. Ta muốn đứng ở cao hơn địa phương, cao đến đủ để quan sát tất cả bầy cừu, sau đó tự tay, đem cái này không hoàn mỹ thế giới, trở thành ta chờ mong dáng vẻ. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong quán cà phê vẫn như cũ là âm nhạc êm dịu. Tần Chi Hạ lại cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại. Nàng nhìn nam nhân ở trước mắt, cái đó luôn luôn ôn hòa mang cười y sinh. Giờ khắc này, nàng cuối cùng nhìn thấy hắn hoàn mỹ biểu tượng phía dưới, viên kia bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, bị hàn băng bao khỏa, cô độc mà nóng hổi linh hồn. Nàng nghe hiểu hắn nói bóng gió. Hắn không phải từ bỏ, hắn là dùng một loại càng cực đoan, càng cố chấp, càng triệt để hơn phương thức, tại quán triệt chính mình chính nghĩa. Dù là muốn cùng thế giới là địch, dù là muốn lưng đeo tất cả không hiểu, dù là thịt nát xương tan, vĩnh thế không được siêu sinh. Một loại mãnh liệt, hỗn tạp đồng tình cùng kính nể tâm tình, trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của nàng. Người đàn ông này, gánh vác lấy nàng không cách nào tưởng tượng nặng nề quá khứ, một thân một mình, hành tẩu tại thông hướng địa ngục kinh cực trên đường, chỉ vì thực hiện một cái xa không thể chạm lý tưởng. Một cái không cách nào đứng ở quan bên trong anh hùng. Ta. Tần Chi Hạ há to miệng, đột nhiên cảm giác được chính mình những kia mê man cùng dãy rủa, tại người đàn ông này hùng vĩ mà bi tráng giác nội trước mặt, có vẻ nhỏ bé như vậy cùng giả mồm. Nàng nhớ tới Roman La Lan câu nói kia. Trên đời chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, chính là tại nhận rõ sinh hoạt chân tướng sau đó, vẫn như cũng nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Nàng nhìn Sở Triệt, trong ánh mắt là trước nay chưa có khâm phục. Cảm ơn ngươi. Nàng hít sâu một hơi, ta nghĩ ta tìm thấy đáp án. Ta cũng muốn giống như ngươi. Nhưng mà, Sở Triệt lại cười. Nụ cười kia trong, không có vui mừng, ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt, gần như tản nhận thương hại. Không, ngươi cùng ta không giống nhau. Thần Chi Hạ ngây ngẩn cả người. Chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp một dạng, Chi Hạ. Sở Triệt xưng hô trở nên thân mật, nói ra lại như một cái sắc bén dao giải phẫu, tinh chuẩn xé ra nàng yếu ớt nhất địa phương. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi sở dĩ năng lực giống như bây giờ, duy trì ngươi sơ tâm cùng trong suốt là bởi vì cái gì? Hắn không giống nhau, nàng trả lời, liền cấp ra đáp án. Vì phụ thân của ngươi. Thần Chi Hạ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chính nghĩa của ngươi, từ trước đến giờ cũng có sức lực. Lý tưởng của ngươi, từ trước đến giờ cũng có đường lui. Ngươi sở dĩ năng lực lôi lệ phong hành, không trước bất kỳ ai thỏa hiệp, là bởi vì tại đây Giang Hải thị, dường như không người nào dám để ngươi chính thức làm khó. Ngươi xem thường những kia tại hiện thực vũng bùn trong dãy rủa, thỏa hiệp người, cảm thấy bọn hắn mềm yếu, không có nguyên tắc. Có thể ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, không phải bọn hắn không muốn làm, mà là bọn hắn làm không được. Ngươi chính trực, ngươi đơn thuần, thay vì nói ngươi phẩm tính, không bằng nói là gia thế của ngươi giao phó ngươi một loại đặc quyền. Ngươi hưởng thụ lấy tiểu này đặc quyền mang tới tiện lợi đi chấp hành trong lòng ngươi chính nghĩa, thậm chí sẽ sinh ra một loại ta có thể làm được, vì sao người khác làm không được cảm giác ưu việt, mà ngươi đối với cái này tập mãi thành thói quen, thậm chí không hề phát giác. Ngươi cùng ta làm sao lại như vậy giống nhau đâu? Giọng Sở Triệt vẫn ôn hòa như cũ, mỗi một chữ lại đều như một cái trọng truy hung hăng nện ở Tần Chi Hạ trong lòng. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả, nàng thủ vững tín ngưỡng của nàng, phẩm cách của nàng. Tại thời khắc này, bị Sở Triệt không chút lưu tình xé mở, lộ ra bên trong cái đó nàng chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua, tên là ưu việt cùng ngạo mạn nội hạch. Nàng ngây dại, sắc mặt từng chút một trở nên trắng xanh. Ông, ngay tại nàng đầu góc trống rỗng, tâm thần kịch chấn lũ. Nàng để ở trên bàn điện thoại, đột nhiên dùng một loại cực kỳ bén nhọn tần suất điên cuồng chấn động. Là Tiêu Trương khẩn cấp liên lạc. Tần Chi Hạ hoảng hốt lấy lại tinh thần, cơ giới mà nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là Tiêu Trương chưa bao giờ có, cực độ khủng hoảng hò hét. Tần đội, không xong, xảy ra chuyện lớn. Tần cục hắn bao che Tần Vũ sát nhân, hiện tại đã bị mang đi tiếp nhận đã điều tra. Trong cục hiện tại đã triệt để nổ. Lạch cạch. Điện thoại từ Tần Chi Hạ vô lực trong tay trở xuống, ngã rầm trên mặt đất. Chương 51, đêm dài, hoặc là ánh dạng đông. Chương 51, đêm dài, hoặc là ánh dạng đông. Trong quán cà phê thư giãn nhạc giặt giờ khác này ở Tần Chi Hạ trong thai vận mẹo trở thành chói thai tạc lâm. Thế giới bị nhấn xuống tĩnh nghiêm quá. Hết thảy chung quanh đều tại phai màu, chỉ có Sở Triệt tấm kia ôn hòa tuấn tú mặt, cùng trên bàn kia bộ ngã xuống đất điện thoại, tạo thành nàng trong tầm mắt duy nhất hình tượng. Ông tác hưởng trong não, chỉ còn lại Tiêu Trường câu kia hoảng sợ hò hét, cùng Sở Triệt vừa mới những kia chu tâm lời nói, như là hai cái độc xà, điên cuồng cắn xé thần kinh của nàng. Phụ thân, bao che, sát nhân, bị mang đi điều tra. Mỗi một cái từ, cũng giống như một thanh vô hình cự truy, đưa nàng toàn bộ thế giới, đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Sở Triệt không nói gì, hắn chỉ là bình tĩnh cúi người, ngón tay thon dài nhặt lên trên mặt đất vẫn tại chấn động điện thoại, động tác ưu nhã được như cùng ở tại nhặt lên một mảnh lá rụng. Hắn đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt nàng, kính sau ánh mắt bình tĩnh không lay động, không mang theo nửa phần đồng tình, cũng không có nửa phần niềm ai, chỉ có một loại hoàn mỹ bình tĩnh cùng nho nhã. Điện thoại của ngươi. Ba chữ này như một cây châm, đâm rách Tần Chi Hạ lung lay sắp đổ hiện thực. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, đoạt lấy điện thoại, nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Triệt một chút, thất hồn lạc phách chạy ra khỏi quán cà phê. Gió đêm lạnh băng thổi đến gò má nàng đau nhức. Nàng xông lên xe của mình, hai tay gắt gao nắm chặt tay lái, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Động cơ oanh minh, xe như là một chi tên rời cùng, tụ hợp vào thành thị sáng chói ánh sáng hạ. Ngoài cửa sổ xe, Nghe Hồng Phi tốc rút lui, tại nàng vằn vện tia màu đáy mắt, lôi kéo ra từng đầu vặn bẹo quan mang. Thế giới của nàng, trời đất quay cuồng. Làm Tần Chi Hạ như bị điên xông về cục thành phố cao ốc lúc, nên đón nàng, là một mảnh trước nay chưa có hỗn loạn. Trong không khí tràn ngập một ngạn, sao động cùng bắt quái khí tức. Trong hành lang, những kia ngày bình thường nhìn thấy nàng sẽ lập tức đứng nghiêm chào, hô lớn một tiếng Tần đội các đồng nghiệp, giờ phút này lại đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Có đồng tình, có thương hại, có kinh ngạc. Nhưng nhiều hơn nữa, là trốn tránh, là xa cách, là cười trên nỗi đau của người khác xì xào bàn tán. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo dòng họ, cái đó mang cho nàng vô số vinh quang cùng phấn khích Tần chữ, trong một đêm, từ huân chương biến thành là cấn. Xì nhục là cấn. Tiểu Tần A, ngươi có thể tính quay về. Một cái thanh âm dương quái khí vang lên. Chủ quản an ninh trật tự Vương Phó cục trưởng chắp tay sau lưng, từ trong văn phòng dạo bước ra đây, trên mặt là không che giấu chút nào xuân phong đắc ý. Hắn nhìn Tần Chi Hạ, cố ý đem xưng hô từ Tần đội trưởng đổi thành tiểu thần. Tần cục bởi vì dính líu bao che, lạm dụng chức quyền đã bị mang đi điều tra. Trong cục xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi là gia thuộc, chúng ta đều có thể lý giải. Hắn giả mù sa mưa thở dài, nhưng mà vụ án vẫn là phải làm. Hắn nói xong, đi thẳng tới Tần Chi Hạ trước bàn làm việc, chỗ nào chất đống lấy quỷ đả tưởng té lầu án hồ sơ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Vương Phó cục trưởng rũi ra to mặc thủ, đem kia nhất điệp hồ sơ toàn bộ bế lên. Chỉ là những thứ này vụ án, ngươi trước hết đừng đụng. Hắn ôm hồ sơ, từ trên cao nhìn xuống nhìn sắc mặt tái nhợt Tần Chi Hạ, khoe miệng mỉa mai dường như yếu dần xuất lai. Thân phận của ngươi bây giờ quá mất cảm, không thích hợp lại tiếp xúc hoạch tâm vụ án. Ngươi trước thật tốt xử lý một chút. Giả sử, chung quanh các đồng nghiệp có ngay lập tức túi đầu xuống, làm bộ bận rộn, có thì xa xa đứng, châu đầu ghé hai, ánh mắt như châm giống nhau đâm vào nàng trên lưng. Kia phần bị triệt để làm mất thực quyền, bị phơi bày ra nhục nhã cô lập cảm giác, đây bất luận cái gì đau đều tới đả thương người. Tần Chi Hạ gắt gao cắn môi, nếm được một cỗ mùi máu tươi. Nàng muốn phản bác, nghĩ giận dữ mắng mỏ, có thể trong cổ học lại một chữ đều không phát ra được. Đúng lúc này, Vương cục, những thứ này hồ sơ là muốn đệ đơn sao? Ta tới đi. Tiêu Trương cùng chi đội trưởng Chu Vệ Quốc đi tới, Chu Vệ Quốc bất động thanh sắc từ Vương Phó cục trưởng trong tay nhận lấy hồ sơ, Tiêu Trương thì chắn Tần Chi Hạ trước người, ngăn cách những kia ánh mắt không có hảo ý. Vương Phó cục trưởng hừ một tiếng, không nói gì thêm nữa, hài lòng quay người đi nha. Tân đội. Giọng Tiêu Trương mang theo lo lắng, đóng cửa lại nói. Tần Chi Hạ vứt xuống những lời này, quay người đi về phía gian kia đã tưởng tượng chừng cho nàng quyền lực cùng vinh quang, giờ phút này lại như là lồng giam chỗ ngồi. Tiêu Trương đóng cửa thật kỹ, Tần Chi Hạ vừa vặn ngồi xuống. Rốt cục có chuyện gì vậy? Thanh âm của nàng khàn khàn đến lợi hại. Chu Vệ Quốc thở dài, đem một phần văn kiện đưa cho nàng, chính ngươi xem đi. Văn kiện trong ghi chép cặn kẽ Tần Vĩnh Sương là như thế nào vì bảo trụ Tần Vũ, chủ động liên hệ đệ tiểu sử, thẳng thắn tất cả, đồng thời dùng cái này là đầu danh trạng đổi lấy Tần Vũ không bị cái đó báo thù quỷ dị tại chỗ ngược sát cơ hội. Tần Chi Hạ nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn, phẫn nộ, khuất nhục, còn có một tia không còn cách nào bi ai. Điểm ấy còn sót lại ôn hòa, ngược lại nhường nàng càng cảm nhận được rõ ràng bị toàn bộ thế giới vứt bỏ rét lạnh. Sở Triệt lời nói như là ma chú, tại nàng trong đầu điên cuồng oanh minh. Ngươi chính trực, ngươi đơn thuần, thay vì nói ngươi phẩm tính, không bằng nói là gia thế của ngươi giao phó ngươi một loại đặc quyền. Ngươi hưởng thụ lấy tiểu này đặc quyền mang tới tiện lợi đi chấp hành trong lòng ngươi chính nghĩa, thậm chí sẽ sinh ra một loại ta có thể làm được, vì sao người khác làm không được cảm giác ưu việt. Đúng vậy a đặc quyền. Hiện tại, đặc quyền biến mất. Nàng chẳng phải là cái gì? Cùng lúc đó, Giang Hải thị vùng ngoại ô, đệ cửu sử tạm thời hành động tổ trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng mà lạnh băng. Hình chiếu 3D bên trên là Lăng Huynh ngữ cuộc đời tư liệu, cùng với Hoàng Mao cùng Trương Thiếu chết thảm hiện trường bức ảnh. Tình báo xác minh hoàn tất, cùng Tần Vĩnh Dương khai nhất trí. L đẩy kính đen, âm thanh không phập phồng chút nào, căn cứ không sang nhân cùng quỷ đả tưởng quy luật thôi diễn, mục tiêu quỷ dị nguyên thân đã xác nhận là Lăng Huynh ngữ, xác nhân quy tắc không biết, nhưng phán đoán ban đầu, hắn nguy hiểm đẳng cấp không thua gì tại hai cái trước. Ha ha, thú vị. Mặc Tử Hiên ngay lấy bánh phao đường, chia tay rồi cái bong bóng, trên mặt toàn bộ là hưng phấn. Vậy còn chờ gì? Đem kia đám ngại danh toàn quan cùng một chỗ, xem như mồi câu, câu ra nó. không được. Nhiếp Dương lắc đầu, cái kia Trương Hiền lành trên mặt, nụ cười ôn hòa hiền hậu, nói ra lại cay nghiệt tới cực điểm. Quỷ dị năng lực còn không rõ, tập trung mục tiêu có thể dẫn đến đoàn diệt. Chúng ta là đang câu cá, không phải đang đốt ngư. Mỗi câu muốn từng bước dưới, mới có thể thấy rõ ràng ngư là thế nào cắn câu. Hắn chỉ vào trên bản đồ mấy cái điểm, đem còn lại 3 cái mục tiêu, Tần Vũ, còn có ngoài ra 2 cái, toàn bộ phân tán cách ly. Mạc Tử Hiên liếm môi một cái, trong nháy mắt đã hiểu Nhiếp Dương ý nghĩa. Lấy mạng người, đi đổi tình báo. Nhưng phân tán bảo hộ mang ý nghĩa nhân thủ không đủ. Hiện trường quan chỉ huy cần ý chí kiên định người, mới có thể chống cự quỷ dị sợ hai ăn mòn, lại cần cường đại phân tích phán đoán năng lực cùng hiện trường điều phối năng lực. Người tài giỏi như thế, phổ thông cảnh lực trong Phượng Mao Lân Giác, Nhiếp Dương ngón tay trên bàn gõ gõ, người bình thường khó mà đảm nhiệm. Chúng ta cần một cái ý chí lực siêu quần, có cực mạnh phân tích phán đoán năng lực, đồng thời tự mình trải qua sự kiện ma quái, tâm lý phòng tuyến đủ cao người. Nhiếp Dương nói xong, đứng dậy. L, đi với ta một chuyến cục thành phố. Cục thành phố, phó cục trưởng văn phòng. Vương phó cục trưởng chính bắt chéo hai chân, thưởng thụ lấy đại quyền trong tay khoái cảm, cửa ban công liền bị người gõ. Nhiếp Dương mang theo L đi đến, trên mặt mang hắn chiêu bài thức ấm áp đủ cười. Vương trưởng cục, quấy dậy. Căn cứ đặc thù sự kiện xử lý dự án chúng ta cần chọn đọc tài liệu các ngươi tinh anh nhất cảnh sát hồ sơ. Vương phó cục trưởng sững sờ, lập tức thay đổi định nọt nụ cười. Nhiếp tổ trưởng, ngài nói, muốn ai đều được. L không nói nhảm, trực tiếp đem laptop liên tiếp đến trong cục cảnh sát lưới. Vô số cảnh sát tư liệu ở trên màn ảnh phi tốc hiện lên, các loại dòng số liệu như là thác nước chút xuống. Không đến 10 giây, sàng chọn hoàn tất. L tiếng vang lên, trên màn hình chỉ còn lại có 3 tên cảnh sát hình sự, 1 tên tập độc cảnh hồ sơ. Trong đó một tên hai người rất quen thuộc, là Tần Chi Hạ. Trên tấm ảnh nàng, mặc đồng phục cảnh sát, tư thế hiên ngang, ánh mắt sắc bén. Phía dưới là nàng có thể xưng ngăn nắp lý lịch, cùng với tại kiến tà án trong toàn bộ hành trình tâm lý ước định báo cáo, kháng ép năng lực cực mạnh, ý chí tính bền dẻo cực mạnh. Nhiếp Dương ánh mắt tại trên hồ sơ dừng lại một lát, trực tiếp điểm tên. Dứt bỏ ra thế không nói, nàng cá nhân năng lực cùng ý chí đều rất mạnh, đồng thời trải qua sự kiện ma quái, có kinh nghiệm. Đều nàng. Vương phó cục trưởng khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt cứng đờ. Nhiếp tổ trưởng, cái này chỉ sợ không thích hợp a. Hắn vẻ mặt làm khó, Thần Chi Hạ nàng. Phụ thân nàng mới ra chuyện, bản thân nàng vậy ngưng trước, tâm tình vô cùng không ổn định, chỉ sợ. Nhiếp Dương quay đầu, vẫn như cũ cười ha hả nhìn hắn. Vương trưởng cục, ta không phải tại thương lượng với ngươi. Hắn từ trong túi xuất ra một phần văn kiện, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đây là do Ngụy công tự mình ký phát tối cao trao quyền lệnh. Hiện tại, Giang Hải thị tất cả đặc thù sự kiện nhân viên tương quan, vật tư, toàn bộ do đệ cửu sử tiếp quản. Ta cần nàng. Ngươi có ý kiến gì không? Vương phó cục trưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên cùng gan heo giống nhau khó coi. Hắn nhìn kia phần văn kiện thượng đỏ tươi con dấu, nhìn lại Nhiếp Dương kia ôn hòa nụ cười hạ chân thật đáng tin ánh mắt, phía sau lưng mồ hôi lạnh dần dần toát ra. Hắn cuối cùng vẫn rít qua kẽ răng mấy chữ. Không, không có ý kiến. Tần Chi Hạ đem chính mình nốt tại hắc ám trong văn phòng, không lúc đích. Tuyệt vọng như là thủy triều, sắp đem nàng bao phủ hoàn toàn. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại đột ngột vang lên. Là Chu vệ quốc dãy số. Nàng chết lặng tiếp lên. Chi Hạ. Đầu bên kia điện thoại, là Chu vệ quốc đè nén kích động cùng khó có thể tin âm thanh, đệ cửu sử. Đệ cửu sử chỉ mặt gọi tên, muốn ngươi ngay lập tức về đơn vị, tham dự hành động. Này thông điện thoại, giống như một đạo xé rách bóng đêm vô tận tiềm điện. Tần Chi Hạ đồng tử, đột nhiên co rụt lại. Nàng như là người chết chìm, tại sắp chìm vào đáy nước một khắc cuối cùng, bắt lấy một cái quặng cỏ cứu mạng. Nàng còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, cửa ban công bị đẩy ra. Nhiếp Dương đi đến. Hắn nhìn ngồi tại trong hắc ám, hai mắt vằn vện tiêu máu, khuôn mặt tiểu tụy Tần Chi Hạ, không có nửa câu an ủi. Hắn chỉ là bình tĩnh hỏi, lệnh tôn chuyện, sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi là sao? Tần Chi Hạ trầm mặc. Nàng chậm rãi, từ trên ghế ngồi đứng lên. Trong bóng tối, nàng kia sụp đổ mất bả vai, bị một cô vô danh lực lượng chèo chống, từng chút lại lần nữa thẳng tắp. Nàng ngẩng đầu, cặp kia bị tuyệt vọng cùng khuất nhục bao phủ mắt phượng tròng, lại lần nữa dấy lên sắc bén như ương hỏa diễm. Báo cáo trưởng quan. Thanh âm của nàng khàn khàn, lại ăn nói mạnh mẽ. Ta đầu tiên là một tên cảnh sát, sau đó mới là Tần Vĩnh Dương nữ nhi. Giờ này khắc này nàng, cấp thiết muốn chứng minh giá trị của mình,